Chương 29. Hồ Quan hôn chiến. 5 ngày loáng một cái rồi biến mất. Hồ Quan trong ngoài bầu không khí cũng là càng ngày càng căng thẳng. Ngày hôm nay bóng đêm mông lung, mây đen nằm dày đặc, tựa hồ sắp dưới mưa. Có một nhánh 3000 người vũ trang đầy đủ đội ngũ, lặng yên đi tới Hồ Quan dưới chân. Đêm nay nhất định phải đem Hồ Quan cầm xuống. Thám báo lại, triều đình 5000 viện quân đã đến Hồ Quan mặt phía bắc 60 dặm, nếu không phải có thể tại tối nay đem Hồ Quan đánh hạ, một khi bị bọn họ trong ứng ngoài hợp, chúng ta liền không chỗ an thân. Trương Dương trầm thấp tiếng nói bên trong có chứa một ít khàn khàn, giơ trong tay cương đao hung tợn nói, đốc thúc toàn quân tiến lên. Hắn là võ tướng xuất thân, qua nhiều năm như vậy việc phải tự làm, mỗi khi làm gương cho binh sĩ, đây cũng là thủ hạ binh sĩ nguyện ý cùng hắn cùng trên lưng tạo phản tội danh nguyên nhân. Làm thám báo dò thăm triều đình viện quân đột nhiên xuất hiện ở Hồ Quan phía bắc 60 dặm chỗ thời điểm, Trương Dương quyết định thật nhanh, một mặt tổ chức binh lực tại thượng đảng phía tây cốc viễn huyện làm tốt phòng ngự, một mặt triệu tập cường lực nhất binh sĩ, tự mình dẫn theo sờ soạng đánh lén Hồ Quan. Tranh thủ phải ở Kha Nguyên quân đội cùng hắn tiếp xúc lúc, liền chiếm lĩnh Hồ Quan, cầm xuống thượng đảng thái thú chấm dứt hậu hoạn. Ban đêm Hồ Quan thành tường một mảnh nghiêm túc, thủ thành tướng lãnh đang bị bao bọc vây quanh tình huống, tuy nhiên không biết Kha Nguyên quân sắp đến, nhưng vừa đến ban đêm liền tăng mạnh phòng ngự, bầu không khí ngưng trọng. Giang giác. Tuyết lớn vừa qua khỏi, lại tới mưa lớn, thượng đảng khí trời cực kỳ không bình tĩnh. Một tia chớp xẹt qua, trên trời dưới lên như chút nước mưa lớn. A. Vẫn còn ở kinh ngạc ở dưới mưa Hồ Quan thủ tướng, đột nhiên hét thảm một tiếng. Trương Dương không biết lúc nào đã xuất lĩnh một tiểu đội người leo lên thành tường, lặng yên không một tiếng động liền đem Hồ Quan thủ tướng một đao chém giết. Nhanh đi mở cửa thành, để quan ngoại huynh đệ đi vào. Trương Dương một tiếng giống to, trong tay động tác lại là không chậm, chống cự lại binh sĩ phản kháng đồng thời sai người từ giữa vừa đánh mở Hồ Quan thành môn. Tuy nhiên thủ tướng đã chết, nhưng Hồ Quan bên trên vẫn có binh sĩ cơ trong tay binh khí, lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân kết trận, hướng về trung ương xuống lại, nhị cầu tử, ngươi đi quan nội bẩm báo đại nhân, ngàn vạn không thể để cho Trương Dương tặc tử binh sĩ đi vào. Theo người kia ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên trọng trang quan binh đỉnh đầu thoát bài, tay cầm cương đao, kết thành trận hình, chống đỡ Trương Dương tiểu đội tiến công. Tuy nhiên phản ứng đúng lúc, nhưng Trương Dương xuất lĩnh tiểu đội binh sĩ, vẫn cứ có người vọt tới dưới thành tường, liều mạng đem thành môn mở rộng, bỏ vào thành bên ngoài sát thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Quan nội sát âm thanh bốn lên, tiêu khói tràn ngập. Nương theo lấy rất nhiều Trương Dương thủ hạ binh sĩ tràn vào quan nội, tiếng reo hò tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, song phương ở đầu đường cuối ngõ triển khai chiến đấu khốc liệt. Thỉnh thoảng có người bị chặt ngã vào trong vũng máu, đỏ sẫm dòng máu ở đầy nước mưa bên trong tàn ra, có vẻ đặc biệt máu tanh. Hồ Quan canh gác binh sĩ vốn là đói bụng mấy ngày, ở thêm vào Trương Dương nửa đêm đánh lén, thế tới hung hăng, trong lúc đội vã căn bản không chịu nổi trùng kích, khoảnh khắc liền ngã xuống liên miên, vừa đánh vừa lui. Mưa tầm tã trong mưa to, một tòa gạch xanh xanh biết ngói sân bị Trương Dương thủ hạ giáo úy xuất lĩnh binh sĩ xuống tới. Cho lão tử cẩn thận tìm, phàm nhìn thấy thượng đảng thủ tướng, liền đánh chết, nhìn thấy thượng đảng thái thú, lưu lại người sống bắt được chủ công trước mặt lĩnh hưởng. Giáo úy tay cầm tương đao, hung thần ác sát hướng về thủ hạ binh sĩ gào thét, lộ ra miệng đầy răng vàng. Vừa nói, nhất cước đá vang phòng cửa, bắt đầu lục tung tùng phèo tìm kiếm. Thắng lợi Thiên Bình tựa hồ đã bắt đầu hướng Trương Dương quân quân đảo. Ngay tại răng vàng giáo úy còn ở trong sân tìm tòi thời điểm, trạch viện bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, hắn mang đến binh sĩ có dồn dập chạy tán loạn, có phát ra tiếng kêu thảm. Nước mưa gõ vào mặt đất, một con giẫm nát mặt đất đầm nước nhỏ. Xuyên thấu qua hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng nhìn ra, cả người cao 8 thước tuổi trẻ tiểu tướng, đem thương cắm ở sân trước cửa, mặt lạnh quét mắt trong sân mọi người. Từ đâu tới tiểu bạch kiểm, dám chống đỡ lao tử thủ hạ. Giang vàng giáo úy lao ra phòng cửa thấy tình cảnh này, cười gần một tiếng, nhấc theo trong tay cương đao nhằm phía tuổi trẻ tiểu tướng, phía sau hắn binh sĩ cũng đều là đi theo hắn xông lên, đem tuổi trẻ tiểu tướng bao bọc vây quanh. Tiểu tướng lại là không hoảng hốt, chân trái vừa nhấc đem trường thương đá lên, thuận thế hướng về trước mặt đâm ra liền đem một cái xông lên binh sĩ đâm chết. Sau đó lại là tùy ý vung vẩy mấy lần, mũi thương nơi ta đi đến, ngã xuống liên miên. Hàng quang mũi chớp lên một cái, tất có một người theo tiếng chết, hoặc là tứ chi tàn huyết, hoặc là óc vỡ toang. Tại đây bất quá mấy chục bình trong nhà, đương theo lấy tuổi trẻ tiểu tướng chém giết, một tầng Trương Dương thủ hạ binh sĩ thi thể bao trùm trên đất, dường như xếp chồng người giống như vậy, lít nha lít nhít, dường như tiến vào tu la đồ tràng. Bạch giáp ngân thương, một đường hướng răng vàng giáo úy xông tới giết, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Từng đoàn thời gian ngắn ngủi, liền đánh chết hơn 100 tên Trương Dương thủ hạ binh sĩ, mà chính mình nhưng lông tóc không tổn hại. Còn lại mấy chục binh sĩ rốt cục sợ hãi, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, phân tán ra hướng về sân cửa chạy đi. Đem chạy tán loạn binh lính cũng cho bản tướng liền chém giết. Không mang theo một tia tình cảm thanh âm từ tuổi trẻ tiểu tướng trong miệng phát sinh, lệnh người không rét mà run, tiểu tướng này chính là cái kia lãnh diện Hàn Thương Tiếu La Thành. Muốn nói La Thành sao lại đột nhiên xuất hiện ở Hồ Quan bên trong, đây chính là phòng huyền linh diệu kế. 5000 người đội ngũ mênh mông quần quận, tự nhiên sẽ bị Trương Dương thám báo dò xét, vì vậy phòng huyền linh kế sách liên tiếp xuất hiện. La Thành cho tới nay huấn luyện đều là kỵ binh, mà kỵ binh chính là tốc độ hành quân nhanh nhất đội ngũ, phòng huyền linh liền để cho La Thành chỉ huy 1000 kỵ binh xé chắn ra lẻ, phân luật tiến vào thượng đảng. Cái kế hoạch này từ Tây Hà quận bên trong liền bắt đầu thực thi, bởi vậy La Thành đến Hồ Quan thời gian so với Trương Dương càng sớm hơn. Hắn mang theo 1000 binh sĩ vòng qua Hồ Quan ngoại trú châm Trương Dương đại quân, mai phục tại giữa núi rừng, chờ chính là Trương Dương trước tiên phát động thế tiến công. Chờ song phương hai phe đều có tổn thương, lại vào thành, ngựa ông đắc lợi. Kỵ binh ưu thế lớn nhất chính là tính cơ động mạnh, La Thành ở Trương Dương phá thành thời khắc từ giữa núi rừng phóng ngựa mà đến, bởi Tịnh Châu quân sĩ khải giáp đều là cùng chế, Trương Dương thủ hạ binh sĩ căn bản nhận biết không ra được ta. Chỉ là La Thành thủ hạ kỵ binh đều cưỡi lấy bạch mã, người mặc ngân giáp. Đã như thế, người mình liền có thể nhận ra, sẽ không nội thương. chủ công đại quân còn chưa tới, chúng ta là không cần chờ đợi. Phó tướng thấy trong sân chiến sự trên căn bản kết thúc, nắm tọa kỵ đi tới La Thành bên người dò hỏi. Chúng ta so với chủ công sớm xuất phát 3 ngày, lại là tại đây giữa núi rừng chờ 2 ngày. Không sao, tiếp tục càn quét, chủ công viện quân tức khắc liền đến. Rõ. La Thành bây giờ không riêng võ lực là Khang Nguyên thủ hạ số 1 tướng lãnh, trí lực cũng có tới 78 cao, dễ dàng liền có thể thấy rõ trước mắt của thế, phân tích ra hai phe địch ta lợi và hại. Vị đại nhân này, tha tiểu nhất mệnh, ta trên có già dưới có trẻ, mong rằng đại nhân đem ta làm một người cái dám thả. Giang Vàng giáo uy đã sớm sợ đến run chân, nhìn trước mắt Tu La mất đi chống lại dũng khí, vì trên mặt đất tựa đầu đập đầm ầm vang vọng. La Thành cũng không phí lời, cất bước tiến lên, một cái tay liền đem Giang Vàng giáo uy để lên, mặt lạnh hỏi: Trương Dương ở đâu? Chương 30. Không đánh mà thắng được thượng đảng, Giang Vàng giáo uy sắp nứt cả tim gan, hoảng sợ nói: Không, không thấy. Tướng quân tha mạng nha. La Thành tự nhiên sẽ không nghe hắn. Lắm điều, hư lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, trực tiếp liền đem trong tay nhấc theo giáo uy trái tim xuyên thủng. Cái kia giáo úy co giật mấy lần sau đánh mất sinh cơ, bị La Thành giống như chó chết ném xuống đất. Trong sân còn có mấy cái không có đảo tẩu binh sĩ, lúc này không ngừng lùi lại, bị La Thành bước đến góc tường. Chỉ thấy La Thành một cái xoay người, trong tay lượng ngân thương liền đem hai người đường đi ngăn trở. Hắn tiến lên một tay một cái, đem hai tên binh sĩ nhắc tới giữa khoảng không. Sợ hãi một hồi trong nháy mắt truyền khắp trên người hai người, La Thành cũng không phí lời, trực tiếp mặt lạnh ra tăng trên tay lực đạo. Hai tên binh sĩ chỉ cảm thấy toàn bộ cổ hầu như sẽ bị nặng gãy, liền ngay cả thở dốc cũng cảm giác khó khăn, vì là mạng sống, thở hổn hển nói: Ta biết rõ Trương Dương ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi tìm. Các ngươi nếu dám cùng ta dở trò lừa bịp, ta sẽ cho các ngươi biết rõ như thế nào thống khổ. La Thành hư lạnh một tiếng, đem một tên sủi lơ binh sĩ ném xuống đất, đồng thời đem mới vừa nói binh sĩ lại như diều hâu ngậm gà con đồng dạng nhất theo, rút ra cắm ở trên tường lượng ngân thương, đi ra sân. Mang ta đi tìm Trương Dương. Đứng ở sân trước cửa, bốn phía đều là tiếng la giết, cũng không biết là địch là ta. La Thành nhìn quanh, âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước một bên, xuyên qua cái này ngõ nhỏ liền có thể nhìn thấy một thân màu đỏ thâm khải giáp. Nghe binh sĩ, La Thành đưa tay đặt ở trong miệng. Tiếng huýt gió vang lên, một bên bạch mã nghe tiếng đi tới La Thành bên người, thân mật dùng đầu trà sát La Thành. Thân binh bảo mã chính là một cái võ tướng người yêu, La Thành cũng không ngoại lệ, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi bạch mã, sau đó cầm trong tay binh sĩ ném ở trên lưng ngựa, mình cũng thả người nhảy một cái, xài bước tuấn mã. Giá. La Thành tọa kỵ cũng là rất có linh tính, hướng về binh sĩ vừa nãy vạch ra phương hướng chạy như bay. Vừa đi tới đầu hẻm, thì có một trận ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Lại là lúc trước La Thành dẫn người vào cửa ải lúc, binh sĩ đi vào bẩm báo Trương Dương, nói có thủ đoạn nắm ngân thương tiểu tướng có vạn người không địch nổi dũng khí, không người nào có thể địch. Trương Dương văn báo lúc này phái một tên quân hầu, xuất lĩnh 300 kỵ, đến đây vây giết binh sĩ nói tới tiểu tướng này, lại là ở đây gặp phải La Thành. Cứu mạng a, cứu mạng a. Nhìn thấy kỵ binh đến cứu viện, bị chế phục ở La Thành trên lưng ngựa binh sĩ phảng phất nhìn thấy mạng sống ánh rạng đông, lôi kéo cổ họng hét to lên. Mà người dẫn đường cũng thấy rõ La Thành, hướng về dẫn đội quân hầu nhất chỉ nói, phá tan quân ta quan hải phòng ngự chính là người này. Tấn công. Quân hầu trường thương trong tay một chiêu, cưỡi ngựa trước tiên, dẫn dắt phía sau 300 kỵ đem cả con đường ngõ hẻm hoàn toàn phá hỏng, xem hồng thủy đồng dạng dâng lên đi vào. Nhìn thấy địch nhân thế tới hung hăng, La Thành lại là không hoảng hốt, chỉ huy phía sau đồng dạng đội kỵ binh ngũ, đối chọi gay gắt. Chư vị tướng sĩ, bày ra ngông hình trận, theo ta chủ phòng. La Thành đem lập tức binh sĩ trực tiếp ném ở phía trước mặc cho hắn bị người mình gót sắt đập lên. Sau đó ngông hình trận bày ra, ở không gian thu hẹp bên trong, như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng đối phương quân trận. Không nghĩ tới cái này, ngân thương tiểu tướng không những không trốn tránh, dĩ nhiên xông tới mặt. Xông lên trước quân hầu không khỏi phát sinh cười lạnh một tiếng, ngõ hẻm bên trong vốn là chật hẹp, bây giờ hắn trước tiên phát lên tiến công đem đối phương đi con đường chiếm cứ, trong lòng nắm chắc phần thắng. A, vô chi bọn chuột nhắt. Ngay tại song phương sắp va chạm ở cùng một nơi, mũi nhọn đấu với đao sắc thời gian, La Thành trong tay lượng ngân thương như kim xà của mũ, ngân xà lẻ lưới. Chỉ thiếu nhất kích, đối phương quân hầu nơi cổ xuất hiện một điểm huyết sắc, sau đó dầm một tiếng từ trên chiến mã rơi xuống, bị hậu phương chen chúc mà tới khởi binh đập lên, hoàn toàn thay đổi. Hai quân giao chiến tướng lãnh võ lực chính là trong quân chi hồn, một cái võ tướng dũng vũ liền có thể ở một mức độ rất lớn quyết định một hồi chiến dịch, hiển nhiên La Thành ở phương diện này có được trời cao chăm sóc điều kiện. Địch tướng đã chết, chúng tướng sĩ theo ta giết. Đụng phải lực cản Trương Dương thủ hạ kỵ binh lúc này mơ hồ có chút gây rối, La Thành xuất linh vốn là 1000 kỵ binh, nhân số trên gấp 3 cho bọn họ, hơn nữa hiện tại bọn hắn người đáng tin vậy không, lực chiến đấu mất giá rất nhiều người đã bắt đầu quay đầu ngựa. La Thành sao sẽ dễ dàng như thế liền bỏ qua bọn họ, đây chính là thừa thắng truy kích tốt thời cơ. Xuống đây đi. La Thành phó tướng cũng là có một nhóm người tốt khí lực, đem xông tới mặt địch nhân kỵ binh tọa kỵ chém ngã trên mặt đất. Mãnh liệt mà đến Trương Dương kỵ binh phảng phất bị đập nước ngăn cản hồng thủy giống như vậy, nhất thời hỏng, hơn nữa ngọ phô chen trúc, trong hỗn loạn không ít chiến mã chân không còn chút sức lực nào, bị giảm xuống địa. 300 kỵ binh có không ít người từ ngã từ trên ngựa đến, bị loạn vó dâm thương đập chết. Ngõ phố chật hẹp, nếu là đoàn ngựa thổ có thể quyết trí tiến lên, tất nhiên là dưới vó ngựa đều bị thịt nát. Nhưng ở gặp phải ngăn chặn, toàn bộ ngõ phố nhất thời bị chặn chết, mà sau kỵ sĩ vừa vô pháp tiến lên, lại không có pháp hậu lùi. Trái lại La Thành xuất lĩnh 1000 kỵ binh, ở La Thành cá nhân vũ dũng dưới, ngũ hình trận bày ra giống như một thanh cương đao, không ai cản nổi. Trong nháy mắt, một nhánh 300 người kỵ binh bị 1000 kỵ binh giết hại hầu như không còn, chỉ còn dư lại cuối cùng mười mấy kỵ thừa dịp loạn đảo tẩu, nhưng cũng bị sợ đến hồn phi phách tán, đánh ngựa chạy chối chết, cũng không dám nữa cùng La Thành đối kháng. Ngay tại La Thành bên này nghiêng về một bên thời điểm, hồ quan thành tường ở ngoài tiếng giết dần lên. Trong đêm tối, Khang Nguyên xuất lĩnh lấy còn lại 4000 bộ tốt lặng yên giết tới, chờ tất cả hết thảy đều kết thúc. Lịch Thành Tần thúc bảo ở đây, chúa công nhà ta đã xuất đại quân áp cảnh, nếu không phải muốn chết, ta khuyên bọn ngươi mau chóng khai thành đầu hàng. Tần Quỳnh trước tiên vỗ dưới háng hốt lôi bác đi tới quan hạ, hướng về trên tường thủ tốt thăng chức quát. Lúc này hồ quan tường thành phía trên đều là Trương Dương thủ hạ quân sĩ, người khác cùng so với nguyên bản thủ quân mà nói đó cũng là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, nửa nén hương thời gian liền chiếm thượng phong. Mà lúc này Trương Dương lại là không tại hồ quan bên trên, người kia nghe nói Tần Quỳnh la lên, tự nhiên sẽ không mở cửa, thậm chí gọi cùng tiến thủ, muốn đem Tần Quỳnh bức lui. Siêu siêu siêu. Một vòng mưa tên qua đi, Tần Quỳnh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở quan hạ, vuốt râu cười nói, quan nội thủ tướng, nếu không phải muốn cho mộ trong tay Kim Giản đem ngươi chờ đầu lâu đánh nát, liền ngoan ngoãn thả xuống thành môn để chúa công nhà ta nghĩa quân vào cửa ải, một khi đến vận dụng võ lực thời điểm, các ngươi có thể không phải là đối thủ. Tần Quỳnh miệng pháo lưu vẫn còn tiếp tục, kỳ thực Khang Nguyên cũng không hy vọng xa vời như vậy liền có thể gọi mở cửa thành, chỉ là vì là trì hoãn thời gian, chờ La Thành bắt Trương Dương thôi. Chúc mừng chủ công không đánh mà thắng cầm xuống thượng đảng. Phong Huyền Linh ở một bên cười tủm tỉm nói, lần này tiến công Trương Dương kế hoạch là hắn một tay sách lược, hiện tại đại cục đã định, hắn làm thủ tịch công thần, tự nhiên miễn không cao hứng. Lần này chiến dịch Huyền Linh làm chiếm công đầu, thứ hai chính là La Thành. Tại hạ không dám, La tướng quân hành quân gấp mới là cầm xuống thượng đảng cực kỳ quan trọng. Phong Huyền Linh liên tục xua tay, trong giọng nói nhưng tràn đầy tự hào. Len keng. Hoàn thành hồ quan chiến dịch, thắng lợi tiền khen thưởng 5. Len keng. Chúc mừng liên thắng, tiền khen thưởng 3. Len keng. Vốn có tiền vàng 50, thu được lợi tức 5. Nghe trong đầu tiếng nhắc nhở, Khang Nguyên biết rõ La Thành vẫn như cũ đại hoạch toàn thắng. Trương Dương bị bắt ở. Chương 31. Đàm phán hồ quan nơi nào đó trong sân, La Thành cầm thương mà đứng. Ở trước mặt hắn, một người mặc màu đỏ thấm khải giáp hán tử trung niên bị hai tên thượng quận kỵ binh khống chế, mặt lộ vẻ không cam lòng. Hồ quan chiến tranh tuyên bố kết thúc, La Thành đã phái người đi đem Khang Nguyên loại người tiếp vào quân nội. Công nhân thực sự lợi hại, có thể từ bạn quân bên trong bắt địch nhân thủ lĩnh, quả thật ta chi tướng tài, được công nhân một người vượt qua thiên quân bản mã. Khang Nguyên cười hạ hạ từ sân ở ngoài đi tới, trực tiếp hướng La Thành đi đến, nói tán dương. Chủ công quá khen, dựa cả vào phòng tiên sinh diệu kế, La Thành không dám kể công. Khang Nguyên cười cười cũng không nói thêm lời, tiếp tục thổi phồng La Thành vài câu, để La Thành mang theo thủ hạ binh sĩ đi tiếp thu thành bên trong tàn binh. Trừ hồ quan nguyên bản còn lại dư binh sĩ, còn có Trương Dương còn lại hơn 1000 người, đều là Khang Nguyên thành quả thắng lợi, cần La Thành các tướng lãnh đi hợp nhất. Mà Phòng Huyền Linh cũng bị Khang Nguyên phái đi chỉnh hợp thượng đảng tư nguyên, Tần Quỳnh làm bảo hộ Phòng Huyền Linh tướng lãnh, xuất 1000 binh sĩ cùng đi tới. Thượng đảng đã nửa tháng không có quản lý quá, cái này hơn nửa tháng có thể nói là hoang phế thời kỳ. Khang Nguyên nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận thượng đảng, tất nhiên cần suốt đêm thống kê xong còn thừa lương thảo trang bị nhân khẩu chờ số lượng. Tại hạ thượng quận quận trưởng Khang Nguyên đã sớm nghe nói Tịnh Châu Trường Chí Thúc nổi danh, quả nhiên nghe tiếng đã lâu không bằng vừa thấy, chỉ sợ là ác danh đi. Trương Dương sắc mặt âm u, không cam lòng nói: đâu có đâu có, ta Tịnh Châu Nhi Lang đều là trung thần nghĩa sĩ hào kiệt, há sẽ bởi vì nhất thời chi dũng liền trên lưng ác danh, ngồi vững phản tặc tên. Khang Nguyên nói liền ra hiệu binh sĩ đem Trương Dương trên thân dây thừng mở ra. Chủ công. Cao Sùng lo lắng Khang Nguyên an nguy, nói muốn ngăn cản Khang Nguyên hướng Trương Dương gần người. Không sao, ta tin tưởng nổi tiếng thiên hạ Trương Chí Thúc tuyệt đối không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Ngươi ngược lại là tín nhiệm ta. Trương Dương bị buông ra dây thừng về sau, lắc lắc cổ tay, âm thanh lạnh lùng nói. Tay không đánh người đang cười, Khang Nguyên mở miệng chính là thổi phồng. Trương Dương mặc dù không đến nỗi lâng lâng, nhưng là không tốt quá mức hung ác, trong lòng cũng đối với Khang Nguyên ấn tượng mấy phần. Có thể hay không đi vào trong phòng một lời. Ngươi là binh, ta là tặc, còn có làm gì tốt tán gẫu? Như là đã là tù nhân, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khang Nguyên đã đi vào phòng bên trong, Trương Dương lại là đứng tại nguyên bất động, khuôn mặt lâm nhiên. Thấy tình cảnh này, Khang Nguyên ra hiệu Cao Sủng trực tiếp đem Trương Dương bắt vào nhà bên trong. Tuy nhiên ngươi và ta lập trường không giống, nhưng lúc này ta lại là cho Chí Thúc mang đến một phần lợi ích khổng lồ. Khang Nguyên giữa bất chi bất giác đã từ trong lời nói đem mình đặt ở cùng Trương Dương cùng thế hệ bên trên, tuy nhiên hai người tuổi tác chênh lệch lớn hơn, nhưng cũng có thể xem là nhất phương chư hầu, đương nhiên phải đứng ở trên một trục hành. Huống chi Trương Dương lấy phản tặc thân phận bị Khang Nguyên chộp vào nơi này, Khang Nguyên không lấy nghịch tặc thái độ xử trí hắn đã là rất lớn quan dung. Có gì chỗ tốt, chẳng lẽ không phải ngươi muốn dùng mộ chi trên gáy đầu người, từ đồng tặc nơi đổi được lợi ích, sau đó cho mộ đốt vàng mã hay sao? Trương đại nhân hiểu nhầm, đầu tiên ta làm sáng tỏ một chuyện, đồng tặc cùng ta không đội trời chung, đồng thời cùng ta có thù giết cha, thù này không đội trời chung, ta cố nhiên sẽ không đem Trương đại nhân ngươi đưa đi đồng tặc cái kia ma quật. Khang Nguyên thần tình nghiêm túc, đón đến tiếp tục nói, thượng quận chính là ta Khang gia kinh doanh đã lâu địa phương, ta dâng thư làm thái thú không gì đáng trách. Tuy nhiên lời này nói ra bao nhiêu có mấy phần ý đồ không tốt, nhưng mà thiên hạ đại thế tức là như vậy, ta nếu không tìm một chỗ đặt chân chi, làm sao cùng đồng tặc 20 vạn Tây Lương thiết kỵ chống lại, làm sao là cha báo thủ. Ngươi nói với ta những này có ý nghĩa gì? Ta bây giờ hoàn toàn không có binh hai không có quyền, liền ngay cả tính mạng du cửa ải việc cũng nắm giữ ở trong tay ngươi, tù nhân thôi. Trương Dương trong giọng nói có mấy phần cay đắng, người là giao thất ta là thịt cá, liền ngay cả trời sáng Thái Dương cũng không nhất định có thể nhìn thấy, hắn không hiểu Khang Nguyên nói vậy chút nói có mục đích gì, chẳng lẽ không phải muốn tha chính mình một mạng. Ta cũng không quanh co lòng vòng, Trương đại nhân việc ta có nghe thấy, động tác đầu tiên là đem Hà đại tướng quân chém giết, sau đó lại phế lập Tân Hoàng cải thiên hoán địa, như vậy hành động hắn mới thật sự là người tặc, phản tặc, ác tặc. Không cần ngay trước mặt ta làm bộ làm tịch, chỉ có chết trận Trương Chí Thúc chưa từng có đầu hàng Trương Chí Thúc, ngươi nếu là muốn chiêu hàng ta, khuyên ngươi thu lên tâm tư này, ta Trương gia tổ tiên ba đời đều là hán thần, ta Trương Dương cũng không thể làm không có gan loại nhu nhược. Trương Dương đem trước mặt bàn đập tầm ầm vang vọng, ngữ khí kịch liệt nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới làm cho Chí Thúc loại này anh hùng hào kiệt thần phục với ta. Ta từ nhỏ sinh ở Bắc Địa khéo Tịnh Châu, sinh hoạt hậu đại ăn mặc không lo, nhưng bây giờ vừa vì là một phương quan phụ mẫu, đương nhiên phải thay quản trị bách tính cân nhắc." Khang Nguyên nói đến hưng phấn nơi tình khó tự đè xuống, đứng dậy, có thể triều đình cho tới nay cũng không cần tâm quản lý Bắc Địa, đem Tịnh Châu cho rằng vùng đất nghèo nàn, Bắc Địa bách tính bị hại nặng nề. Nhất là 2 năm trước Hung Nô Nam Hạ, vậy sẽ khiến vốn cũng không phồn vinh Tịnh Châu lại càng là tuyết thượng giá xương. Khang Nguyên dụ dỗ từng bước, đem Tịnh Châu khó khăn cho Trương Dương nhất nhất nói tới. Nhất là Tây Hà quận, 2 năm qua vẫn không có quận trưởng tiên nhiệm, ta đến thượng đảng lúc đi qua nơi đó, quả nhiên là xương trắng lộ trong tự nhiên, ban ngày không còn tiếng gà gáy, lệnh người không đành lòng nhìn thẳng. Ta tấn công địa phương chính là thượng đảng, ngươi nói Tây Hà việc, cùng ta có cái gì liên quan? Trương Dương không nhúc nhích chút nào, lời lẽ vô tình nói: "Ta muốn dâng thư triều đình, để Chí Thúc đảm nhiệm Tây Hà quận trưởng. Tịnh Châu vốn là vùng đất nghèo nàn, Tây Hà quận lại càng là trong đó khô cằn chi, ngươi để ta quản lý Tây Hà là gì giáp tâm? Chẳng bằng một đao giết ta tính toán, còn có thể thoải mái chút. Hoặc là nói không có ai là kẻ ngu, chớ đem bất luận người nào cũng là ngu ngốc đi đối xử." Trương Dương ngay cả là một giới võ phu, nhưng cũng biết Tây Hà quận là vô pháp kiến lập cơ nghiệp, cùng Khang Nguyên lúc nói chuyện rất nhiều thà chết không theo thế. Ngươi nhận tâm xem Tây Hà dân chúng chịu khổ, ngươi nhận tâm lộ hữu đống tử cốt, ngươi nhận tâm nhìn bọn họ đổi con để ăn. Khang Nguyên từng chữ từng câu, chữ chữ châu tâm, cũng gõ vào Trương Dương trong lòng. Hắn vốn là Tịnh Châu nhi lang, hơn 30 năm đều tại Bắc Địa sinh trưởng, thủ hạ đông đảo binh sĩ cũng là Tịnh Châu sinh trưởng ở địa phương này chiến sĩ, gia hương gặp nạn nếu không phải dũng cảm đứng ra, chẳng phải là cho tổ tông hổ thẹn. Ta hôm nay là mang tội thân, làm sao tiền nhiệm? Trương Dương rõ ràng có chút thay đổi sắc mặt, khóe miệng nhếch đấy, thấp giọng dò hỏi: "Ha ha, cái này hiển nhiên có phương pháp. Bây giờ ta thu phục thượng đảng có công, lại lấy dân sinh chi lợi và hại dân thư triều đình, cầu được một cái hoang phế đã lâu quận trưởng hay là tương đối dễ dàng. Còn nữa, một khi triều đình phê duyệt, ngươi chính là một phương quận trưởng có tội gì?" Khang Nguyên thuận thế liền đem lúc trước cùng phòng Huyền Linh thương nghị kế hoạch nói ra, cho Trương Dương ăn một viên thuốc an thần. Hai người lại là một trận bắt chuyện, liên quan với làm sao quản lý Tây Hà, làm sao làm cho Tây Hà phồn vinh các loại. Dứt lời, Khang Nguyên dò hỏi lên thượng đảng thái thú công việc, vậy thượng đảng thái thú có thể có tìm được? Đã bị ta giết. Trương Dương cũng là có dạ tâm người, tự nhiên biết rõ Khang Nguyên hỏi cái này nói có mục đích gì, cười đáp. Hai người ánh mắt chạm đến nhìn nhau một lát, thượng đảng việc, nở nụ cười quên hết thủ án. Cảm tạ người đọc 20191052151108048, 1200 kỳ đi ân tiền khách thưởng. Chương 32. Tình báo hệ thống hồ quan chiến sự sau khi kết thúc, Khang Nguyên cũng rốt cục nên đón Đỗ Như Hối vị này đỉnh phong nhu sĩ. Đỗ Như Hối là bị phòng Huyền Linh dẫn tiền đến, thân phận của hắn là thượng đảng của thừa. Ở thái thú bị xua đuổi đến hồ quan về sau, cho tới nay đều là hắn ở quản lý thượng đảng, vì vậy đối với thượng đảng tiếp thu công việc, ở Đỗ Như Hối dưới sự giúp đỡ, 3 ngày liền hoàn thành sở hữu thống kê. Chúc mừng chủ công lần nữa một thành viên lương tài. Phòng Huyền Linh cười cho Khang Nguyên chúc, đồng thời trên tay công phu cũng không dừng lại, hắn đang tại phát thảo dâng thư Trương Dương làm Tây Hà quận thái thú một chuyện. Bởi Đỗ Như Hối nguyên bản liền đảm nhiệm thượng đảng của thừa, bây giờ Khang Nguyên thủ hạ cũng không có càng thí sinh thích hợp, đơn giản cùng nhau dâng thư triều đình, để Đỗ Như Hối làm đến đảng quận thái thú. Đã như thế không chỉ có giải quyết thượng đảng quản lý vấn đề, đồng thời cũng làm cho Đỗ Như Hối cảm động đến rơi nước mắt biểu thị nguyện hiệu tử lực, điều này cũng làm cho Khang Nguyên có thể yên tâm về thượng quận. Cần biết thượng quận cùng thượng đảng hai địa tương cách hơn 600 dặm, nếu không phải giao cho một cái trung thành người, Khang Nguyên có thể nào ung dung làm vùng tay trưởng quỹ. Tại thượng đảng quận chờ sau 5 ngày, Khang Nguyên càng ngày càng cảm thấy thượng đảng là một thành phố lớn. Nơi này bách tính cho dù là mới vừa trải qua chiến tranh hỗn loạn, cũng có thể rất nhanh từ trong lúc bối rối thoát ly khỏi đến, dẫn thân vào đến thường ngày ngày mùa ở trong. Cũng ứng câu kia, bất luận đầu tường đại vương kỳ đổi thành cái gì họ, bách tính sinh hoạt vẫn là trước sau như một. Lớn nhất khiến Khang Nguyên mừng rỡ là thượng đảng lại có một tòa chiếm diện tích cự đại bãi nuôi ngựa, điều này không khỏi làm Khang Nguyên cảm khái, thượng đảng thật đúng là một tòa cự đại bảo tàng. Dù cho Khang Nguyên dưới trướng có 1000 kỵ binh, nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, vì là cái kia 1000 con ngựa thế nhưng là hầu như tiêu hết thượng quận của cải. Bất quá may mà hồ quan nhất chiến đã cho thấy kỵ binh thực lực cường đại, không có lãng phí Khang Nguyên tâm huyết. Tịnh Châu cố nhiên nhiều lương mã, nhưng này cũng là cần hao phí tiền mua, người ta không thể bởi vì ngươi là thái thú liền ba ba tới rồi đem lương mã dâng. Hiện tại phát hiện một tòa có hoàn chỉnh quy mô bãi nuôi ngựa, Khang Nguyên cảm giác mình thực lực sẽ cao thêm một tầng. Đánh trận đánh chính là tiền thuế, có bãi nuôi ngựa về sau tiết kiệm xuống tổ kiến đội kỵ binh ngũ một số lớn chi, cái này thì tương đương với tự sinh ra tự tiêu, ẩn tính phúc lợi. Không thể không cảm thán, thượng đảng nhân khẩu số lượng cơ hồ là thượng quận hơn 2 lần, mà lúc trước thái thú lại không quen quân sự, ít huấn luyện, bởi vậy có thể bị Khang Nguyên chiêu mộ thanh tráng niên nhiều đến 5000. Cái này 5000 người chính là thanh tráng niên bên trong ưu tú nhất một nhóm, Khang Nguyên trực tiếp liền tạo thành một nhánh thường quy quân, để Tần Quỳnh bắt đầu huấn luyện. Đồng thời đáp ứng cao sủng tổ kiến tiêu thương đội sự tình cũng đã chu bị, cao sủng từ trước kia Khang Nguyên trong quân lấy ra 400 người, lại từ Trương Dương trong thủ hạ tìm ra 200 người, cuối cùng 200 người lại là làm lại trong quân lôi ra tới. Đến đây, 800 tiêu binh chính thức thành lập. Lưu lại La Thành, Tần Quỳnh biểu huynh đệ hai cùng với 3000 binh sĩ, trợ giúp Đỗ Như Hối trấn thủ thượng đảng, Khang Nguyên mang theo còn lại người bước lên đường về. Tại thượng đảng chờ năm thiên, Khang Nguyên sốt ruột đi lên quận chạy đi, dù sao nơi đó mới là Khang Nguyên nhà, có câu nói tổ vàng tổ bạc không bằng chính mình hắn cỏ, cái này vừa xuất ra lại là hơn nửa tháng, Khang Nguyên một bên tư niệm ra ngừng, một bên cân nhắc Tào Tháo thảo phạt Hịch Văn có hay không có phát sinh. Xem ra cần phải kiến lập một cái tình báo hệ thống. Khang Nguyên vẫn luôn là dựa vào biết trước tất cả ở mảnh này đất đai bên trong sinh tồn, thế nhưng một ít việc nhỏ không đáng kể sự tình hắn căn bản nhớ không được, mà sau này thời kỳ, theo Khang Nguyên thế lực tăng cường bản đồ không ngừng mở rộng, lịch sử xu thế liền sẽ phát sinh thay đổi. Mà tình báo bất luận ở lúc nào, đều là chiến tranh trọng yếu một khâu. Hiện đại chiến tranh rất nhiều đều là tin tức chiến, liêu địch vu tiên bốn chữ này, có thể quyết định một hồi chiến dịch thắng lợi, là tuyệt đại đa số mưu sĩ chuẩn bị kỹ năng. Mà tình báo hệ thống kiến lập, liền có thể càng chuẩn xác phân tích, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Lý Nguyên Vương là Đường Triệu đi, Triển Chiêu là Tống Triệu, đều tại chiêu mộ bên trong phạm vi. Ta hiện tại có 56 mai kim tệ có thể thử triệu hoán một hồi. Đi ở về quê trên đường, Khang Nguyên xông lên trước, phía sau là Trường Dương đi sát đằng sau. Lúc trước Hồ Quan chiến dịch kết thúc, anh hùng danh sách soạt đi ra hai cái Tần Quỳnh một cái Cao Sủng, Khang Nguyên trực tiếp hay dùng 7 tiền vàng nhận lấy, ba cái một nhân vật mô phỏng hiện tại cũng ở chuẩn bị chiến đấu khu xử. Leng keng. Xét thấy chủ ký sinh gần đây không có chiến dịch, anh hùng danh sách chưa từng xuất hiện mới tuyển hạng, chủ ký sinh có hay không tiêu tốn 2 tiền vàng quét mới anh hùng danh sách. Mau mau cho ta ra anh hùng. Khang Nguyên thúc giục nói, bây giờ chính là hành quân thời điểm, không thích hợp nhắm mắt thời gian quá dài. Leng keng. Hệ thống đang tại từ cờ cái sọt trong tìm tác anh hùng, chủ ký sinh kiên trì chờ đợi. Sắp là chủ ký sinh cung cấp 5 tên anh hùng hậu tuyển bảng danh sách. Hệ thống cơ giới âm thanh vang lên, Khang Nguyên trước mắt xuất hiện 5 cái anh hùng số liệu. Hạng nhất anh hùng, Đường Triều võ chu thời kỳ thần thám địch nhân kiệt, tiền vàng 2, võ lực 56, thống soái 57, trí lực 72, chính trị 76. Địch nhân kiệt là võ tắc tiên thời kỳ được tôn xưng là các lão nhân vật, cũng là võ chu thời kỳ nổi danh tệ tướng, không chỉ có ở trong chính trị có năng lượng rất cao lực, hơn nữa có khác biệt mưu sĩ không có kỹ năng, đó chính là sự án. Nếu soạt đến đó chính là duyên phận, hơn nữa địch nhân kiệt trên bản chất là một trung thành. Như vậy tài đức vẹn toàn người, Khang Nguyên tất nhiên là muốn thu lại, sau đó tổng có thể cần dùng đến. Chiêu mộ. Địch nhân kiệt có chút êm dịu nhân vật mô phỏng xuất hiện ở chuẩn bị chiến đấu khu, Khang Nguyên cũng không vội mà ra trận, đưa mắt nhìn sang thứ hai anh hùng. Hạng hai anh hùng, Đường Triều nổi danh ác quan Lai Tuấn Thần, tiền vàng 1, võ lực 60, thống soái 51, trí lực 67, chính trị 70. Mới vừa thu địch nhân kiệt lại tới Lai Tuấn Thần. Khang Nguyên nghĩ thầm hai người này ràng buộc thật đúng là sâu, lập tức cũng tới ác thú vị, đem Lai Tuấn Thần lúc này chiêu mộ. Tuy nhiên Lai Tuấn Thần người này các hạng trình độ cũng rất bình thường, duy nhất đột xuất chính trị cũng vừa mới vừa đột phá 90. Thế nhưng Khang Nguyên biết do hắn và địch nhân kiệt có một đoạn gắn bó keo sơn, muốn nhìn hai người sẽ không ở Tam Quốc mảnh này đất đai trên ma sát ra tia lửa. Người thứ ba anh hùng, Đường Triều nổi danh ác quan Lai Tuấn Thần, tiền vàng 1, võ lực 60, thống soái 51, trí lực 67, chính trị 70. Lại là một cái một Lai Tuấn Thần, Khang Nguyên thuận lợi liền cho nhận lấy, người tốt làm đến cùng mà, dù sao muốn cái một nhân vật vẫn rất chiếm vị trí. Hạ tư anh hùng, Ngự Miêu Triển Chiêu, tiền vàng 2, võ lực 72, thống soái 56, trí lực 70, chính trị 58. Xem ra bái sẽ một hồi mạn tiên thần Phật vẫn có cần phải, tuy nhiên Lý Nguyên Phương cùng địch nhân kiệt phối hợp lại mới là tốt nhất, nhưng Triển Chiêu cũng là rất lợi hại, dù sao nam hiệp tên chuyện không phải là hư danh. Triển Chiêu vượt nóc băng tường tìm hiểu tình báo cấp vụ, đó là giang hồ ma luyện đi ra, là một cái trong giang hồ cùng quan trường bên trong cũng rất được tán dương nhân vật. Tuy nhiên được mình muốn nhân vật, nhưng Khang Nguyên đối với cái cuối cùng vẫn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng đến Nhạc Phi Tiết Nhân Quý loại hình vô song danh tướng. Kết quả lại là thất vọng. Tên gì thiết tí cánh tay Thái Phúc có vẻ như là 108 vị tướng thất thập nhị địa sát bên trong một vị, ngược lại Khang Nguyên là ngay cả quen thai cũng không làm được, đơn giản trực tiếp đóng anh hùng danh sách. Nhìn chuẩn bị chiến đấu khu ba cái mới anh hùng, Khang Nguyên hay là dứt khoát kiên quyết đem Triển Chiêu đặt trên bàn cờ. Leng keng. Ngự Miêu Triển Chiêu ra trận thành công, trước mặt mới bắt đầu bàn cờ có thể lên trận nhân vật đã đầy, vì là mới bắt đầu bàn cờ mệnh danh. Chương 33. Chín trọng thành khuyết bụi mù sinh mới bắt đầu bàn cờ có Từ Linh, Tần Quỳnh, Lô Tuấn Nghĩa, La Thành, Cao Sủng, sau đó là Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối. Cuối cùng là Triển Chiêu, phức tạp như vậy tổ hợp vẫn rất khó nghĩ ra một cái thích hợp tên. Khang Nguyên trầm ngâm chốc lát, sáng mắt lên nói, liền gọi 9 tầng vọng lâu đuổi mù sinh. Mệnh danh thành công, 9 tầng vọng lâu đuổi mù sinh chuyên trúc ràng buộc kích hoạt, cẩm y địa vệ. Cẩm y địa vệ, phàm ở đây trên bàn cờ trận anh hùng, độ trung thành sẽ nhắc tới tối cao. Thu thập tình báo lúc, càng dễ dàng thu được địch nhân tin tức trọng yếu, sưu tập đến tình báo thường thường sẽ đối với bên ta càng có lợi, đồng thời tình báo hệ thống quân sĩ tất cả mọi người rời nhanh tăng cao, tăng nhanh tin tức truyền tống tốc độ. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng ở Khang Nguyên não hải. Đồng thời để tâm hắn sinh nghi mê hoặc. Cái này chuyên trúc ràng buộc là căn cứ ta đối với bản cờ mệnh danh mà tới sao? Bình thường hệ thống cũng như cùng một cái trục chặt cơ giới, chỉ là tình cờ linh hoạt, lúc này lại là đi ra trở về Khang Nguyên vấn đề. Chuyên trúc ràng buộc giả thiết từ lâu tồn tại ở trong hệ thống, chỉ cần ra trận nhân số đạt đến bản cờ giá trị cao nhất liền sẽ kích hoạt. Vậy mệnh ta tên có tác dụng gì? Mới bắt đầu bản cờ không em hay, nghe tới quá mức quê mùa, bởi vậy mới khiến cho chủ ký sinh vì là mới bắt đầu bản cờ một lần nữa mệnh danh. Đây đều là cái gì logic? Khang Nguyên cực kỳ không nói gì. Bất quá cẩm y liễu vệ cái này ràng buộc còn rất khá, độ trung thành tăng cao còn có tình báo công tác bổ trợ, đối với lâu dài mà nói, đều có rất lớn có ích. Vậy ta sau đó chiêu mộ anh hùng làm như thế nào ra trận? Trước mắt vấn đề lớn nhất là, Khang Nguyên chuẩn bị chiến đấu khu còn có 2 cái anh hùng, hắn thử nghiệm đem chuẩn bị chiến đấu khu cùng ra trận anh hùng đổi, lại bị hệ thống nhắc nhở không thể chấp hành. Chờ chủ ký sinh chiếm cứ một châu chi thời điểm, hệ thống đều sẽ mở ra thứ 2 bàn cờ, chủ ký sinh tiếp tục cố gắng. Được đáp án về sau, Khang Nguyên bắt đầu suy nghĩ lúc nào đem Tịnh Châu toàn bao quát trong tay. Tịnh Châu tuy nhiên ở bề ngoài là vùng đất vô chủ, nhưng Tịnh Châu 9 quận đại bộ phận bị Nam Hung Nô cùng Ô Hoàn ăn mòn. Ô Hoàn đại thể ở Định Tương, trong Mây, Vũ Nguyên tam quận, Nam Hung Nô thế lực thì lại đại thể ở Nhạn Môn, Thái Nguyên, Sóc Phương tam quận, Hán Triều đỉnh thời cơ trên khống chế khu vực chỉ tại thượng quận cùng Tây Hà quận, cũng chính là Khang Nguyên quản trị sở hữu địa phương. Huống hồ Khang Nguyên quản trị có cái này 3 cái quận, hắn cần đem hơn 1 vạn binh sĩ phân biệt phái làm hàng ngày phòng thủ, bất cứ lúc nào phòng ngừa Bắc Phương dị tộc Nam Hạ xâm lược cùng với bọn hắn chư hầu dị động, điều động không nhiều dư binh lực đi công chiếm những nơi khác. Thế nhưng không nhanh chóng chiếm lĩnh lại không được, chuẩn bị chiến đấu khu tổng cộng liền mấy cái như vậy vị trí, nhưng là mình trong tay một anh hùng lại không ít, còn sót lại 2 cái vị trí. Khang Nguyên không dám hứa chắc chính mình là Âu Hoàng, có thể lập tức liền soạt ra muốn anh hùng. Đương nhiên có thể soạt ra là tốt nhất, giờ khác này hắn thủ hạ nhân sĩ không thiếu, nhưng không có một cái nào đỉnh cấp hình nhân tài. Đến chư hầu hội minh thời điểm như vẫn không thể kiếm ra 1-2 đầy tam tinh anh hùng, Khang Nguyên lấy cái gì danh dương thiên hạ? Thật sự là khó càng thêm khó, làm người khác khó chịu, tình thế khó xử a. Khang Nguyên đột nhiên phát hiện trước mắt tất cả vấn đề khó đều cần Tào Tháo một tờ hịch văn đi mở ra. Ở chư hầu liên quân thảo đồng trước, hắn thất uy nghiêm vẫn còn, như vậy Khang Nguyên liền vô pháp gióng trống khua chiêng đi đánh cái này đánh cái kia. Mà một khi đồng chắc đốt cháy Lạc Dương, rời đô Trường An về sau, Hán Vương triều khí vận cũng bởi vậy trở nên mỏng manh. Chư hầu trong lúc đó chính là vào lúc này mới bắt đầu lẫn nhau công phạt, bị danh viết thảo địch, kỳ thực là từng người chiếm lĩnh sàn xe, mở rộng thế lực. Khang Nguyên trong lòng cũng có tính toán, lúc này còn chưa tới không để mặt mũi thời điểm, ở hiện nay thiên hạ đại thế bên trong sinh tồn, cậu thả mới là vương đạo, không thể nhìn mình xuyên việt từng đoàn một tháng, đã đem Tịnh Châu tam quận cậu thả tới tay. Đi lúc mênh mông quần quận ôm du sơn ngoạn thủy tâm tính, về nhà lúc lại là hành tung nội vã, áp xúc hành trình. 2 ngày thời gian liền đi đến hồ khẩu thác nước. Bất quá Khang Nguyên cũng chỉ là đi ngang qua, ở Tây Hà quận Khang Nguyên lần thứ 2 phân binh 1000 giao cho Trương Dương, làm Tây Hà quận thành viên tổ chức. Đồng thời đem Lô Tuấn Nghĩa cũng phái đi trợ giúp Trương Dương quản lý. Một mặt nhị tinh Lô Tuấn Nghĩa võ lực đủ để trấn nhiếp Trương Dương, phòng ngừa hắn có làm loạn tâm tư, mặt khác Lô Tuấn Nghĩa bản thân độ trung thành cũng tương đối cao, mặc dù thả ra đi cũng sẽ không có dị tâm. Mà ở quản lý Tây Hà quận phương diện, Khang Nguyên vốn là muốn cho phòng Huyền Linh cùng nhau đi, thế nhưng ngẫm lại nếu là không nhà Huyền Linh, bên cạnh mình liền thiếu đi một cái bảy mưu tính kế người, được trả bằng mất. Thời gian này liền không khỏi không cảm khái Tịnh Châu thật sự là thiếu hụt có thể dùng nhu sĩ, nếu không thì tùy tùy tiện tiện đến mấy cái trong lịch sử danh nhân, quản lý Tây Hà như vậy rách nát quận thành còn không phải bắt vào tay, chỉ là đáng tiếc những cái này đều là tưởng tượng, nếu không thì Khang Nguyên cũng sẽ không đem chính mình đỉnh phong nhu sĩ trao quyền cho cấp dưới đến quản lý nhất quận. Chờ ta thu Tịnh Châu, bước kế tiếp nhất định phải hướng Ký Châu xuất phát. Khang Nguyên âm thầm cho mình tiếp sức nói, hắn thật sự quá muốn loại kia dưới tay văn thần quan lại dùng mãi không hết cảm giác, Ký Châu vừa vặn thì có rất nhiều văn nhân mà khách, năng lực đủ đủ. Có cơ bản tư tưởng, Khang Nguyên tiếp tục lĩnh quân tiến lên, hùng dũng ai vệ khí phách yên ngang. Hà Nam dẫn, Trung Lưu huyện ngoại quan trên đường. Có 2 người phóng ngựa bay nhanh, hướng một chỗ sơn thôn người ta mà đi. Đi lên trước nữa hơn 30 dặm, đó chính là gia phụ bạn cũ Lữ Lao Sơn. Chỉ là khổ công thay bỏ đi huyện lệnh vị trí, trên lưng phản tặc tên. Nói chuyện nam tử khuôn mặt trắng nõn, có lưu lại một đống trồng dâu. Mặc dù có chút xấu xí, thế nhưng quan hắn tướng mạo người, không ai không nói một tiếng người này oai nghiêm. Ta Trần Công Thai làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, hôm nay đã biết Mạnh Đức là ám sát đồng tặc đại dũng hạ người chính là vì là thiên hạ bách tính, hắn thất triều cương mà đấu tranh, ta lại sao sẽ để ý người khác cái nhìn. Ha ha ha, Công Thai lời ấy rất được ta tâm, đi vậy. Bị gọi là Mạnh Đức nam tử nhìn trời cười to, vung lên roi ngựa chạy về phía Lữ Bá Sa nhà, đối với có Trần Cung như vậy hiện tại đồng ý theo chính mình, hắn cũng là 10 phần được lợi. Gõ mở Lữ Bá Sa ra môn về sau, Tào Tháo kêu một tiếng Lữ lão. Lữ Bá Sa liền nhiệt tình đem Tào Tháo cùng Trần Cung 2 người mang vào chính mình sân. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tào Tháo cùng Trần Cung đang uống trà luận chuyện thiên hạ. Lữ Bá Sa liền vội vã xuất ra môn, nói là đi mua mới là tốt nhất rượu thức ăn ngon, chiêu đãi Mạnh Đức thích hiền chất. Tào Tháo ngoài miệng nói liên tục khách khí, tâm lý lại là vì phụ thân có như vậy bằng hữu cảm thấy cao hứng, không chỉ có không chê mình mang tội thân, còn có thể không hề khúc mắc nhiệt tình quản đãi. Mạnh Đức sau ngày hôm nay có tính toán gì không? Trần Cung bây giờ cùng Tào Tháo, tự nhiên mang trong lòng một phen kiến công lập nghiệp chi tâm, muốn biết Tào Tháo chí ở phương nào. Ta muốn đi tới Trần Lưu chiêu mộ binh mã, bất quá ta biết rõ nhân lực hữu hạn, dựa vào một mình ta tư thế còn chưa đủ giúp đỡ Hán thất cứu ra thiên tử, vẫn cần triệu tập thiên hạ chư hầu, trung phạt đồng trác. Lúc này Tào Tháo còn có một viên cứu rỗi thiên hạ, làm cho thẳng Hán triều hướng đi suy nghĩ, bởi vậy giọng nói bên trong lộ ra một luồng nhiệt huyết khí, lệnh người nghe sục sôi bật phần. Ngay tại 2 người lúc nói chuyện, lại là Lữ Bá Sa nhà hậu viện chuyển đến một trận mài đao xoèn xoẹt thanh âm. Chỉ nghe một người tuổi còn trẻ nam tử đối với bên người tên còn lại chơi bừa, nói: cả 2 cái ngoạn ý thế nhưng là phí ta không ít khí lực, chờ sẽ làm sao làm. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là trói lại, như vậy mới sẽ không phản kháng. Ha 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 ha, nói cũng thế, chờ ta trong tay đao này mài xong, cũng chính là bọn họ tử kỳ rồi. Chương 34. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn dạy người trong thiên hạ phụ ta. Vành. Tào Tháo quyết định thật nhanh, đỡ bên hông bội đao nhất cước liền đá văng Lữ Bá Sa nhà đi về hậu biệt cửa. và mắt chính là Lữ Bá Sa hai đứa con trai. Con trai trưởng cầm trong tay một thanh trường đao, tựa như nông gia sát sinh miệng dùng, mài đến ánh sáng. Con thứ hai thì là mới từ bên trong góc lấy ra một bó dây thừng, nhìn thấy Tào Tháo sát khí đằng đằng, sắc mặt hơi biến. Ta liền nói Lữ lao đầu vì sao không niệm cùng ta chính là đảo vong thân, đối với ta nhiệt tình như vậy, lại là chờ ở tại đây ta. Tào Tháo lớn tiếng quát lớn, không đợi Lữ gia nhị tử phản ứng, một đao liền phách lên. Máu tươi theo cái chán chảy xuống. Tào Mạnh Đức, phụ thân ta đối với ngươi như thượng khách, ngươi đây là vì sao? Lữ gia con trai cả thấy tình cảnh này, trong giọng nói bi phẫn đan sen, chất vấn Tào Tháo loại hành vi này, đồng thời tiến lên quỳ gối tiểu đệ bên cạnh, nhìn trời gào khóc. Tào Tháo lại là không đáp lời, lần thứ hai nắm chặt trong tay bộ đao, cất bước tiến lên rút đao quét ngang, một viên người tốt đầu rơi ở trước mặt hắn. A, vì sao? Chỉ sợ các ngươi đối đãi với ta như thế Tào Mạnh Đức, là muốn trói lại lại giết đi. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, tâm lý vẫn còn ở trở về chỗ vừa mới phía trước sảnh nghe được đối thoại. Hai người này đúng là đã nói muốn đem mình và Trần Cung hai người trói lại, nghĩ đến cái kia Lữ Bá Sa cũng căn bản không phải đi mua mỹ tử món ngon. Công thai, ngươi sợ là lại muốn theo ta khắp nơi chạy trốn. Lau khô bội đao trên chạy xuống máu, Tào Tháo xoay người hướng Trần Cung nói. Trần Cung nhìn trước mắt chàng cảnh mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là cảm thấy Tào Tháo hành vi chính là hai người an nguy, đúng là bình thường. Vậy liền đi đi, như cái kia Lữ Bá Sa thật sự là đi báo quan, e sợ lúc này đã trên đường trở về. Đúng vậy, không nghĩ tới cái này Lữ Bá Sa dĩ nhiên người trước một bộ người sau một bộ, chúng ta cái này liền khởi hành. Hai người đang khi nói chuyện, trong phòng bếp truyền đến một trận như chuông bạc thanh âm. Đại ca nhị ca, cái kia hai con gia súc thật sự khó đối phó. Chính là Lữ Bá Sa tiểu nữ nhi biến mất cái chán mồ hôi hột, đi ra nhà bếp la lên hai vị huynh trưởng. Tào Tháo nghe vậy càng thêm chắc chắn thẩm nghị phương pháp, cùng Trần Cung liếc mắt nhìn nhau, thừa dịp vậy tiểu nữ nhi còn không có phản ứng lại, một đạo hàn quang né qua. Cái này hoa quý thiếu nữ vẻ mặt liền vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng vào thời khắc này, không kịp phát sinh một tiếng la lên, cổ máu tươi từ từ chảy xuôi. Mạnh Đức, Trần Cung cảm giác sự tình có kỳ lạ, muốn nói quên một hồi trước mắt có chút cấp trên Tào Mạnh Đức. Tuy nhiên nữ tử này tuổi còn tiểu nhưng là tặc nhân con gái, không thể bỏ qua. Tào Tháo lại là lớn tiếng đánh gãy Trần Cung, trên mặt che kín vẻ lạnh lùng nói. Thở hổn hển, thở hổn hển. Một trận âm thanh kỳ quái từ phòng bếp truyền ra. Trần Cung nghe tiếng đi vào kiểm tra, nhưng là bị trước mắt một màn cả kinh nói không ra lời, sững sờ ở cửa phòng bếp. Không đi nữa liền đến không kịp. Tào Tháo không có hướng về trong phòng bếp xem, tiến lên một bước lôi Trần Cung ống tay liền muốn rời khỏi. Ngươi mà nhìn đây là cái gì? Trần Cung ra sức tránh thoát khỏi Tào Tháo tay, chỉ vào một bàn tản tạ nhà bếp lạnh giọng quát nói. Chỉ thấy trong phòng bếp, củi lửa hỗn độn chất đống, thất thái đao đều là bày để dưới đất, như là tiến vào tặc. Đây là? Tào Tháo cảm thấy nghi hoặc, đi vào nhà bếp ngắm nhìn một phía, cuối cùng ở góc phát hiện hai cái đầu to thai to ra hỏa. Bọn họ trong miệng muốn chói, chẳng lẽ là chính là cái này hai con gia súc? Trần Cung hối tiếc không kịp, trong giọng nói đều là tiếc nuối, hối hận, tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt chiếm cứ trong lòng hắn. Vừa mới hắn liền cảm thấy không đúng, hiện tại nhìn trước mắt cái này hai con đấu đá lung tung lớn heo mập, nơi nào còn có thể không hiểu. Lữ Bá Sa đúng là nhiệt tình hiếu khách, để trong nhà con cháu đem hiếm có hai con heo sát chiêu chờ Tào Tháo, cũng không biết rơi vào như vậy hậu quả. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo ánh mắt bên trong cũng mất đi lúc trước lệ khí, trở nên mê man. Thế nhưng qua trong giây lát, hắn liền trở nên vô cùng kiên định, khanh một tiếng liền đem bội đao trở vào bao. Đi thôi, lưu ở này cũng không làm nên chuyện gì, làm liền làm không cần hối hận rồi. Giải thích, Tào Tháo trước tiên rời đi, đứng ở tiền viện nhìn thiên không, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Mà Trần Cung thì là đem Lữ Bá Sa con cháu thi thể liền bụi lấp, trải bằng mặt đất lồi lên đống đất, lúc này mới đi tới Tào Tháo bên người. Hai người nhìn nhau không nói gì, mang tâm sự riêng dắt lên trong viện ngựa rời đi cái này sơn giã tiểu viện. Cuối tháng 9 hoàng hà lưỡng ngạn gió mát dần lên, hai con tuấn mã hướng về thị trấn phương hướng bay nhanh. Trần Cung cái này sẽ còn không có tỉnh táo lại, mấy cái dân chúng vô tội chỉ là muốn giết hai con heo đến chiêu đãi hảo hữu, kết quả chọc giết chóc tai họa. Hắn hối hận tại sao mình không có ngăn cản kích động Tào Tháo. Ý niệm tới đây, hắn nhìn hướng về bên cạnh đồng dạng phóng ngựa Tào Mạnh Đức, một cái to lớn dấu chấm hỏi ở trong lòng thăng lên, Trần Cung ở đáy lòng nghi vấn chính mình có hay không cùng đối với chủ công. Chính suy nghĩ, phía trước chuyển đến quen thuộc la lên. Mạnh Đức, làm sao cái này liền muốn rời khỏi? Chỉ thấy Lữ Bá Sa ở đường phía trước đem Tào Tháo ngăn cản, còn lương thân thể nhiệt tình nói. Ta còn có việc gấp. Ngươi xem ta cái này 30 năm nữ nhi hồng mới vừa mua về, ở thêm mấy ngày đi. Lữ Bá Sa nhăn meo trên mặt che kín ý cười, một tay chống quải trượng, một tay nhấc lên cái vỏ rượu. Gió thu sẽ qua. Tào Tháo vỗ nhẹ nhẹ đánh ngựa đi, đi tới Lữ Bá Sa bên người lúc nhắm mắt lại, lần thứ hai rút ra bên hông bội đao. Xì xì. Lão Lữ đầu làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình nhiệt tình chiêu đãi chất nhi, vì sao sẽ lộ ra như vậy băng lãnh một mặt, thậm chí đem đồ đao xẹt qua chính mình khuôn mặt. Mạnh Đức, ngươi đây là làm chi? Trần Cung trơ mắt nhìn Lữ Bá Sa từ trước mặt mình ngã xuống, hắn vừa hãi vừa sợ, nộ từ đó tới. Hắn trở lại nhìn thấy con cháu bị ta giết chết, nhất định sẽ đưa tới quan binh truy sát ta hai người. Có thể lúc trước đã là giết nhầm người tốt, hiện tại đã biết Lữ Lao chính là chân tâm đối xử ngươi, ngươi có thể nào dưới này ngoan thủ, sao có thể ác như vậy tâm? Nghe Tào Tháo băng lãnh trả lời, Trần Cung rơi vào điên cuồng, gào thét chất vấn Tào Tháo. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn dạy người trong thiên hạ phụ ta. Tào Tháo nói xong, rìm ngựa đi xa. Chưa từng quay đầu lại liếc mắt nhìn ngã vào trong vũng máu Lữ Bá Sa. Trần Cung nhìn Tào Tháo đi xa bóng lưng, xoay người xuống ngựa, một bước nhất cước ấn đi tới bên cạnh thi thể nghỉ chân. Một lúc lâu, Trần Cung sải bước lưng ngựa, hướng về Tào Tháo ngược lại phương hướng phóng ngựa rời đi. Thượng quận thái thú phủ, Khang Nguyên ngồi ở trong sảnh, cùng trước mặt một bộ đồ đen người thanh niên trẻ trò chuyện với nhau thật vui. Không phụ chủ công kỳ vọng cao, cẩm y liễu vệ đã bước đầu dựng thành. Trung từ thượng quận binh sĩ bên trong điều đi 108 người, đem ở Ngọa Hổ Sơn tiến hành thời hạn 1 tháng huấn luyện. Triển Chiêu ở Khang Nguyên trở lại thượng quận 2 ngày sau liền chủ động tới ném, Khang Nguyên trực tiếp liền đem hắn để bạt làm hộ vệ mình, đồng thời mệnh lệnh hắn từ trong quân chọn thích hợp binh sĩ, bất luận số lượng, nhưng cầu tinh anh. Triển hộ vệ khổ cực, nhưng Ngọa Hổ Sơn đã giao cho cao tướng quân huấn luyện 800 tiêu binh, hai người ngươi có thể có thương thảo. Cao tướng quân với phía trước núi huấn luyện, thuộc hạ tại Hậu Sơn liền có thể. Vừa vặn Hậu Sơn chính là vách núi treo leo, thích hợp dưới trướng cẩm y liễu vệ luyện được kỳ công. Như vậy thuận tiện, ta lẳng lặng chờ Triển hộ vệ tin vui. Khang Nguyên nghe vậy thỏa mãn gật gù, nói xong để Triển Chiêu lui ra, mau chóng bắt đầu huấn luyện. Chương 35. Bạch Ba đột kích. Cẩm y liễu vệ thiết trí, Khang Nguyên là dựa theo Minh triều cùng chế. Sắp đặt Bắc trấn phủ ti cùng Nam trấn phủ ti. Nam trấn phủ ti phụ trách thiên hạ tình báo thu thập thu dọn, sau đó phân tích ra tối ưu phương án đưa cho Khang Nguyên, làm Khang Nguyên quân thái mắt tồn tại. Mà Bắc trấn phủ ti thì là trưởng quản lấy Khang Nguyên dưới trướng văn quan võ tướng giám sát công tác, cùng với trong cẩm y vệ bộ giám sát công năng, một khi có người sinh ra dị tâm, Khang Nguyên ngay lập tức liền có thể biết được. Hiện nay thủ hạ thành viên tổ chức chưa đủ lớn, có thể tại cẩm y liễu vệ đảm nhiệm chức vụ người cũng không nhiều, bởi vậy Khang Nguyên vẫn chưa làm ra cẩn thận phân chia. Cẩm y liễu vệ cũng chỉ có thu thập thu dọn tình báo cái này một hạng công tác, từ Triển Chiêu tổng lĩnh cẩm y liễu vệ, nhậm chức đô chỉ huy sứ. Chờ đến Tuấn Thần bị chiêu mộ thời điểm, Khang Nguyên liền sẽ thiết lập Bắc trấn phủ ti, để Lai Tuấn Thần đảm nhiệm Bắc trấn phủ ti trấn phủ sứ, dù sao làm ác quan, thờ vấn giám sát lại thích hợp nhất. Mặt khác mấy ngày này thời gian, chiến công sách cùng với mệnh sách đã đưa cho đồng trác, cũng mặc kệ hắn có hay không có phê duyệt, Khang Nguyên đã bắt đầu thượng vận, thượng đảng, Tây Hà Tam quận hàng ngày phòng thủ cùng quản lý công tác. Hiện nay Khang Nguyên dưới trướng võ có Cao Sủng, Tần Bình, La Thành rất nhiều võ lực cường hãn tướng lãnh, Văn Cung có Ngụy Trình, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối như vậy trí tuệ vững vàng lưu sĩ, lại càng là có tình báo hệ thống cẩm y liễu vệ ở bên phụ tá. Khang Nguyên chính thức cảm giác được chính mình thành viên tổ chức có khởi sắc. Bất quá chỉ bằng những có khởi sắc nhưng là không có tác dụng đây, nhất định phải vô cùng mạnh mẽ mới được. Hắn và Tào Tháo Lưu Bị loại người không giống, những người này đều là thiên chi tiêu tử, thương thiên quan cưng, có khí vận bổ trợ. Giống như Viên Gia Nhị huynh đệ, một khi lấy ra tứ thế tam công biện chữ vàng, thủ hạ liền có rất nhiều văn thần mạnh tướng, sẽ rách đầu đội vàng lội nương nhờ vào bọn họ, liền ngay cả đồng chắc tay cầm 20 vạn tây lương thiết kỵ, cũng sẽ không lựa chọn chính diện cùng bọn hắn đối cứng. Lại như Tôn Lưu Tào Tam Vương, ba người này lại càng là vua không ai. Tào Tháo trở lại Trần Lưu trong nháy mắt liền có thể ra lên một nhánh đội ngũ, đồng thời phát sinh Hịch Văn Thảo phạt đồng trác, đây là có loại gì bối cảnh có thể hoàn thành đại nghiệp. Mà Tôn Quyền càng lớn, hiện nay tuy nhiên chưa tròn 10 tuổi, thế nhưng hắn có một người cha tốt một cái tốt huynh trưởng, trợ giúp hắn đặt xuống Tôn Ngô to lớn cơ nghiệp. Càng không nói đến Lưu Bị một cái bán cỏ dại, dựa vào một cái miệng Lưu Lãng thiên hạ, cuối cùng đều có thể ở Thục Xuyên chi cắt cứ một phương. Nếu là không có lớn khí vận gia thân, chỉ cần dựa vào một cái hoàng thúc thân phận trà trộn nói đã sớm chết đói tại đây ăn tươi nuốt sống loạn thế. Khang Nguyên không có rất mạnh mẽ bối cảnh, cũng không từng có tên người nhìn, muốn tại đây loạn thế Tam Quốc trung thành liền một phen phong công vĩ nghiệp, chỉ có từng bước dẫn trước với Hán Mạt chư hầu mới có thể cùng thiên vận chống lại, chỉ có trong tay có đủ thực lực mới có thể không bị cái này lịch sử dòng nước lũ nghiền ép. Khởi bẩm chủ công, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Tây Hạ quận có chuyện. Ngay tại Khang Nguyên thu dọn tâm tư lúc, Từ Ninh vội vàng vàng từ ngoài cửa đi tới, trên mặt lộ ra hoang mang vẻ. Lúc nào như vậy kinh hoàng? Khang Nguyên trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, Tây Hạ quận Nam Lân Hà Đông quận cũng chỉ có sự kiện kia mới sẽ dẫn tới Từ Ninh kinh hoàng. Tây Hà quận vừa mới truyền đến tin tức, quận thành phía Nam xuất hiện rất nhiều phản quân thế lực, tựa như Bạch Ba tập công thành. Mau chóng để phòng Huyền Linh, Cao Sủng, Triển Chiêu đi vào binh doanh nghị sự, làm lỡ không được, ta cũng vậy thì đi tới. Nghe xong Từ Ninh, Khang Nguyên liền biết mình suy đoán ứng nghiệm, vội vàng để Từ Ninh đi vào truyền lệnh. Khang Nguyên từ xuyên Việt cho đến bây giờ liền lo lắng việc này, nhưng hắn không biết thời gian cụ thể, hơn nữa theo chính mình thế lực mở rộng dần dần lãng quên việc này, không nghĩ tới cũng tại lúc này phát sinh. Tây Hà quận cái này vừa mới bắt đầu quản lý, không chịu được tí teo sóng lớn. Khang Nguyên lòng như lửa đốt, chạy về phía binh doanh. Mà hắn lựa chọn binh doanh nghị sự cũng chính là vì là có thể trực tiếp phát binh Tây Hà quận giải vây. Đường Khang Nguyên đi tới binh doanh thời điểm, mấy người khác cũng đã chạy tới. Ở hướng về Khang Nguyên hành lễ, hắn ra hiệu mọi người không cần đa lễ, nhìn Phòng Huyền Linh nói, cái này Hà Đông Bạch Ba tặc đột nhiên hướng tây bờ sông quận làm có dễ, hành vi xác thực quái lạ, chúng ta có hay không còn lại tình báo. Bạch Ba tặc chiếm giữ ở Hà Đông quận một vùng đã lâu, chuyện này Khang Nguyên đã sớm biết được, lúc trước hắn đường vòng giao Thái Sơn cũng chính là lo lắng Bạch Ba quân. Nhưng sau đó hắn cũng đã điều tra, cái gọi là Bạch Ba tặc kỳ thực có mấy cái bộ phận tạo thành. Đầu tiên chính là Khang Nguyên biết rõ Quách Thái Bộ ở Đồng Trác vào kinh trước một năm cấu kết Nam Hung nô tập kích Tịnh Châu lãnh thổ, áp sát kinh triệu khu vực đối với Hán thất tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cũng chính là vào lúc đó dẫn đến Tây Hà quận hoang phế, Tịnh Châu bị từ bỏ. Sau đó chính là Ba Tài Bộ, chi này Bạch Ba quân là chân thật Hoàng Cân Dương Nghiệt, thủ lĩnh Ba Tài năm đó ở Trương Giác thủ hạ pha trộn, sau đó Trương Giác che diệt, Ba Tài dựa vào lúc trước sức ảnh hưởng, ra lên một nhánh phản tặc binh sĩ chiếm núi làm vua. Cuối cùng chính là Dương Phụng Bộ. Dương Phụng trong lịch sử thậm chí làm được xa kỵ tướng quân địa vị, đều nhờ dựa vào hắn thức thời vụ hiểu được gió chiều nào theo chiều lấy, đón về tiểu hoàng đế có công. Dựa vào chiêu này liền tẩy bạch tự kỷ, mò cái không nhỏ quan viên. Ở Dương Phụng thủ hạ còn có một cái lừng lẫy đại danh lịch sử võ tướng, đó chính là Từ Hoàng. Chỉ dựa vào cái này một manh tướng, Dương Phụng người này dã tâm tương đối lớn, bởi vậy Khang Nguyên cảm thấy có khả năng nhất đến đây tấn công Tây Hà quận chính là Dương Phụng. Chủ công lại đừng sốt ruột. Phong Huyền Linh trầm tư chốc lát, không người nói, năm ngoái chính là Bạch Ba quân tấn công Tây Hà quận, nhưng cũng bỏ mặc cho Hoang Vu. Lần này lại là thế tới hung hăng, theo Lô tướng quân báo lại có tới hơn 2 vạn người, không thể khinh thường. Chúng ta cần nghĩ rõ ràng cái đám này tặc tử vì sao mà tới. Năm ngoái tấn công Tây Hà quận chính là Bạch Ba Quách Thái bộ, ta nghĩ lần này đáng lẽ là Dương Phụng bộ. Ồ, chủ công sao lại nói lời ấy? Phong Huyền Linh không có đạt đến Tam Tinh Điên Phong trạng thái, lực không hề bắt. Còn nữa hắn không có Khang Nguyên tiền chi năng lực, bởi vậy nghe được Khang Nguyên nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc. Dương Phụng người này ta lúc trước hiểu biết quá, chính là Hà Đông địa phương có chút danh tiếng hào cường, sau chiêu hàng một phần Bạch Ba tặc, dựa vào Bạch Ba tặc danh nghĩa vào nhà cướp của, 10 phần đáng ghét. Khang Nguyên đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, đem tự mình biết Dương Phụng nói thẳng ra. Thành như chủ công từng nói, cái này Dương Phụng trong tay có binh lại có dạ tâm, bây giờ đến tấn công Tây Hà quận, chớ không phải là muốn một chỗ khôi phục nguyên khí chi địa. Phong Huyền Linh theo Khang Nguyên nói suy đoán nói, ta cũng cho rằng là như vậy, có người nói dưới tay hắn có một mãnh tướng tên là Từ Hoàng, làm cho một thanh khai sơn đại phủ, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, ta lo lắng Lô tướng quân không chống đỡ được. Khang Nguyên có chút ít lo lắng nói, đón đến vất tay ra lệnh nói, Cao Sủng, Từ Linh, có mặt tướng. Hai vị tướng quân tinh thần tỏa sáng, cùng kêu lên nói, hai người ngươi tức khắc điểm 3000 binh sĩ đi tới Tây Hà, đồng thời phái người đi thượng đảng truyền lệnh, để La Thành xuất kỵ binh hỏa tốc cứu viện. Triển hộ vệ, ngươi trước tiên phái Cẩm Y Liễu vệ đi vào tìm hiểu, bất cứ lúc nào đem địch nhân tình huống bẩm báo cùng ta. Được. Mọi người ôm quyền lĩnh mệnh lui ra. Khang Nguyên hoán lên phòng Huyền Linh, hai người vội vội vàng vàng rời đi nghị sự doanh trướng, chờ xuất phát. Chương 36. Đánh đêm. Phong Tiêu Tiêu Hề, Hoàng Hà Thủy Hàn. Lần thứ hai bước vào Tây Hà quận cảnh nội, Khang Nguyên giá ngựa ở đội ngũ phía trước, tự hỏi làm sao cùng Bạch Ba quân tác chiến. Tịnh Châu cảnh nội tình báo Khang Nguyên trước liền siêu tập quá, bởi vậy đối với Tây Hà quận khá là hiểu biết. Tây Hà chỉ sở Ly Thạch huyện, ở vào Lữ Lương Sơn Phúc Điện. Địa thế đông bộ cao mà bao quát, tây bộ thấp mà hẹp, cảnh nội núi nhiều suy ít, đối với đại quy mô kỵ binh tác chiến tương đối không thân thiện. Nhưng Tây Hà quận nơi này tuy nhiên hoang phế, bất quá theo Khang Nguyên đến xem, trải qua quản lý có thể dùng tính lớn vô cùng. Đầu tiên Tây Hà quận quanh thân khí hậu ấm áp khô hạn thiếu mưa, phát triển sinh sản tiềm năng rất lớn, như vậy hoàn cảnh có thể sinh sản ra hoa màu thực vật, bất luận đánh bóng thành hành quân gấp lương thảo cũng hoặc là tọa kỵ khẩu phần lương thực, đều là lựa chọn tốt. Mà Ly Thạch huyện ở Tây Hà quận chính giữa, là một mảnh lấy xuyên cốc làm chủ đạo hà cốc khu vực, thổ địa màu mỡ, nguồn nước sung túc, nhân khẩu tập trung, làm rau xanh trồng trọt trụ sở có tiền cảnh lớn. Dân lấy thực làm đầu, cái này hai hạng điều kiện cũng rất mê người. Bởi vậy Khang Nguyên ở bề ngoài tựa hồ không đem Tây Hà quận coi là chuyện to tát, nhưng cũng từ lúc hắn mưu đồ bên trong, nơi này thiếu chỉ là để tâm quản lý cùng với đại lượng nhân khẩu. Môi hở răng lạnh, Tây Hà quận cũng đồng dạng là Khang Nguyên quản trị tam quận bên trong cục cưng quý giá, hắn trên miệng không nói, tâm lý lại là rất vội vã, dẫn theo quân đội trực tiếp chạy Tây Hà quận thành mà đi. Trăng sáng sao thưa, Tây Hà quận thành ở ngoài cách đó không xa Lữ Lương Sơn bên trên, giờ khắc này có một nhánh quân đội đã lặng lẽ trú đóng ở nơi này. Ngay hôm đó Khang Nguyên ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Tiểu Kỳ liền 600 dặm kịch liệt, một người xứng hai con mã tiêu đầu ngắm đêm tối kiêm chỉnh đi thông chi La Thành. La Thành lúc này điểm 2000 kỵ binh, chiêu tây bờ sông quận mà tới. Hắn đến Tây Hà vốn là so với Khang Nguyên cách gần đó, hơn nữa đều là kỵ binh, hành quân tốc độ mau hơn không ít, bởi vậy so với Khang Nguyên sớm đến một ngày. Chiếm cứ quận thành ở ngoài điểm cao nhất, chờ đợi Khang Nguyên đến đồng thời giám sát Bạch Ba quân hành động. La tướng quân, chủ công đại quân đã đến Lữ Lương Sơn 20 dặm, một canh giờ liền có thể đến này địa. Người nói chuyện chính là Khang Nguyên phái đi truyền tin Cẩm Y Tiểu Kỳ, tên là Lưu Chuẩn. Mấy ngày này cũng là hắn vẫn dùng Cẩm Y Diệp vệ đặc lưu truyền tin phương pháp và triển chiêu liên hệ, bất cứ lúc nào hướng về La Thành báo cáo. Ừm. La Thành hướng về không thích nói chuyện, đơn giản về một chữ về sau, đưa mắt nhìn sang bên dưới ngọn núi Bạch Ba quân doanh địa. Chỉ thấy doanh trại vây quanh Tây Hà quận thành đông, nam, tây tam cửa, độc đem bắc môn không, đây cũng là binh pháp trung bình có vây tam mà thiếu một. Binh pháp có nói, gấp 3 với địch vây chi, 5 lần với địch công. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Dương Phụng quân không phải là đơn giản thổ phỉ tặc gấu, trong đó tất có am hiểu sâu chiến trận binh pháp người. Như lúc này nơi này đóng quân là một nhánh kẻ lỗ mãng quân đội, đã sớm một mạch hướng về Tây Hà quận thành phát khởi thế công, đây cũng là hoàng cân tặc trước sau như một, dựa vào biển người chiến thuật cầm xuống một tòa lại một tòa nhà Hán thành trì. Ở mạng người như rơm rắc trong nhân đại, pháo hôi là không đáng giá tiền nhất, nhất là tư tưởng đơn giản đại bộ phận hoàng cân quân thủ lĩnh, cầm nhân mạng chống chất ra công vân, đặt đến chính mình mục đích. La Thành giám sát cái này Bạch Ba quân nguyên một ngày, bọn họ xưa nay không có phát lên quá một lần cường công, chỉ là không ngừng phái người khiêu chiến, chèn ép Trương Dương loại người sĩ khí. Tung tung tung. Chiến cổ lôi động, phía trên đường chân trời từ từ bốc lên một đám tối om om đoàn người, chính là Dương Phụng lại một lần nữa phái người đi tới bên dưới thành tiêu gạo. Tây Hà quận ngoài cửa đông, một cái cầm trong tay khai sơn đại phủ dâu vai nón hán tử vỗ mông ngựa tiến lên, hướng về thành bên trong gọi bảo. Tây Hà quận còn có người có thể nhất chiến không, nếu là sẽ lại không khai thành đầu hàng, chủ công công liền đại quân áp cảnh, đem cái này tơ liếu giống như thành môn phá tan. Một lúc lâu không người đáp lại, hán tử kia cảm thấy mất thể diện, tiếp tục gọi la hét. Vốn tưởng rằng Tịnh Châu chi địa tẫn là tốt hán, cũng không biết là một đám rùa đen rút đầu, bản tướng dĩ nhiên ở ngươi dưới cửa thành gọi 3 ngày, cũng không thấy có một người dám ra đây cùng ta đấu một trận, cậu ngữ vân cả người là đảm, ta xem các ngươi thân thể không một đảm. Thôi thôi, Tịnh Châu thực sự không người. Hắn nói khẽ lắc đầu, xem ra dường như thật vì là Tịnh Châu người cảm thấy đáng tiếc. Từ khi bọn họ đem Tây Hà quận thành bấy nốt, hắn liền mỗi ngày trôi qua đến gọi mấy chuyến, muốn thông qua đấu tướng đến chèn ép địch nhân sĩ khí. Ý đồ này cũng là chính hắn nghĩ, nhưng ai biết cái này Tây Hà quận trưởng đúng là hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí ngay cả thành tường cũng không có leo lên quá. Kẹt kẹt ngay tại dâu quay nón hán tử chuẩn bị tìm ngựa về doanh lúc, đã rơi thất vọng thành môn rốt cục mở một cái khe nhỏ. Một cái cầm trong tay tấn thiết côn phía sau nam tử theo chừng 10 kỵ chậm rãi ra khỏi thành, ở dâu quay nón hán tử trước mặt bên ngoài trăm bước dừng lại. Xem ra Tịnh Châu cũng không hoàn toàn là rùa đen rút đầu, trong tay ta đại phủ từ lâu khát khao khó nhịn. Dâu quay nón hán tử ánh mắt sáng ngời, tìm ngựa tả hữu đi dạo hưng phấn nói. Đến tướng nói tên họ, ta côn giới xưa nay không chết vô danh chỉ bối. Lô Tuấn Nghĩa trong miệng hô tiêu chuẩn mở màn liếc, nhắm mắt hướng dâu quay nón hán tử quát nói. Mấy ngày này vẫn chính là hắn đang khuyên Trương Dương, nếu không thì lấy Trương Dương tính tình nóng nảy đã sớm lao tới cùng trước mắt dâu quay nón hán tử làm một vô lớn. Nhưng Lô Tuấn Nghĩa suy nghĩ là vô luận như thế nào đợi được chủ công truyền đến tin tức, tả hữu thủ được đấu tướng đơn giản là đừng tốn sức. Có câu nói có một lần hai lần, không tiếp tục tam lại bốn. Bị người chỉ vào mũi khiêu chiến ba ngày, Trương Dương quả thực thầm thầm có thể nhịn thúc thúc không thể nhẫn nhịn, vừa mới đã mặc giáp trụ ra trận, muốn muốn quyết nhất tử chiến. Nếu không có Lô Tuấn Nghĩa đúng lúc đi ra chủ động chiến, lúc này ra khỏi thành người chính là Tây Hà quận trưởng Trương Dương. Thú vị thú vị, tại hạ Hà Đông Từ Hoàng Từ Công Minh, không biết các hạ là vị nào uy danh hiển hách hạng người. Từ Hoàng rất hứng thú nhìn Lô Tuấn Nghĩa, thân thiện hãy xưng tên ra. Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa từng tại Hà Đông quận cũng coi như có chút danh tiếng, ngay cả là sơn tặc thân phận, nhưng Ngọc Kỳ Lân tên vẫn có thể đem ra được. Bây giờ nghe được trước mắt vô danh chi bối tự xưng Hà Đông người, Lô Tuấn Nghĩa muốn dựa vào danh hào đem địch nhân chấn nhất một, hai. Đã sớm nghe nói Ngọc Kỳ Lân tên, chỉ là chăm nghe không bằng một thấy. Ta Bạch Ba Quân cùng ngươi giao thai sơn năm đó đều là được người gọi là tặc gấu, bây giờ xem ra ngươi đã là Tây Hà quận trưởng thượng khách, mà ta Từ Công Minh vẫn chỉ là một giới tiểu tặc, không biết Lô tướng quân có thể hay không hào phóng đem Tây Hà quận nhường cho chúa công nhà ta, ta cũng tốt nhờ vào đó thời cơ, tẩy trắng cuộc sống này chỗ bẩn. Từ Hoàng sát có việc nói một ít không đứng đắn, Lô Tuấn Nghĩa nghe xong phương mới phản ứng được, cái này Từ Hoàng là đang nhạo báng hắn, lúc này liền có chút nộ khí, cơ trong tay tấn thiết côn liền nhắm phía Từ Hoàng. Đường nội tranh đua miệng lưỡi, chúng ta so tài xem hư thực. Đang có ý này, cũng cho ta nhìn Ngọc Kỳ Lân có phải là thật hay không dường như trong truyền thuyết như vậy rũ vũ. Từ Hoàng tu lên nụ cười, hét lớn một tiếng vỗ mông ngựa tiến lên cùng Lô Tuấn Nghĩa chiến đến một chỗ, ba ngày qua không chỗ triển khai khí lực giờ khắc này hoàn toàn dùng đang cùng Lô Tuấn Nghĩa tranh đấu bên trên. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Chiến tranh tiếng va chạm vang vọng ở linh tinh lửa trại Đông Môn thành bên ngoài. Chương 37. Lữ Lương Sơn hội sư bù bù. Lại là một lần giao chiến qua đi, Lô Tuấn Nghĩa thúc ngựa trở lại trước cửa thành thở hổn hển. Hắn cảm giác mình lực không hề bắt, trước cùng đồng nguyên tỷ thí loại kia cảm giác vô lực lần thứ hai kéo tới. Năm đó Lô Tuấn Nghĩa quét ngang giao thai sơn thời điểm, đó là chân chính đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, sau khi xuống núi gặp phải người một cái so với một cái lợi hại, lại không nói chủ công dưới trướng so với mình lợi hại thì có mấy người. Hiện tại bỗng dưng bước lên một cái chưa từng nghe thấy Từ Hoàng cũng mạnh như thế, Lô Tuấn Nghĩa bắt đầu đối với năng lực chính mình sản sinh hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là cao tuổi thể lực có chỗ giảm xuống? Không nên a, mới là 30 nhi lập chính trực trung niên, sao sẽ không chịu được như thế? Ngay tại Lô Tuấn Nghĩa suy nghĩ lung tung thời điểm bên kia Từ Hoàng lại là tài giỏi có dư. Ha 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 ha, Ngọc Kỳ Lân quả thật có mấy phần bản lĩnh, bất quá công phu còn chưa đến nơi đến chốn, ngươi mà trở về lại luyện võ thật giỏi, có thời cơ ta còn muốn cùng ngươi tái chiến chừng trăm cái hiệp. Từ Hoàng thắng Lô Tuấn Nghĩa nhưng cũng không hùng hổ dọa người, nói an ủi nói. Hắn rất lâu không có như vậy thoải mái tràn trề đánh nhau một trận, hiếm thấy gặp phải Lô Tuấn Nghĩa làm cho hắn sử dụng 6-7 phân khí lực, trong lòng thoải mái không ngớt. Tối nay cuộc chiến là ta rơi xuống hạ phong, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta Tịnh Châu Nhi Lang không bằng ngươi. Chỉ đợi chủ công công đến, ta những cái đồng liêu cùng so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém, đến lúc đó để ngươi biết rõ Tịnh Châu Nhi Lang lợi hại. Lô Tuấn Nghĩa đấu tướng thất bại, ném chính mình mặt mũi, thế nhưng cá nhân hắn tuyệt không thể đại biểu toàn bộ Tịnh Châu, bởi vậy nói ra như vậy hào ngôn. Vậy là tự nhiên, thiên hạ so với ta Từ Hoàng mạnh anh hùng hảo hán chắc chắn không ít, chỉ là ta còn chưa gặp phải, như có thời cơ ta cũng muốn cùng ngươi trong miệng nói tới các đồng liêu chiến thống phái. Dứt tiếng, Từ Hoàng đã xiết chuyển đầu ngựa trở lại trong đội ngũ, mang theo người mình rời đi ngoài cửa đông. Cũng là cái nhân vật. Lô Tuấn Nghĩa phát sinh một tiếng tán thưởng, nhìn Từ Hoàng dẫn người đi xa về sau, gọi người mở ra thành môn, cùng hơn 10 tên kỵ binh về thành. Tây Hà quận, Dương Phụng ngồi ở trung quân trong lều, trước mặt trưng bày một quyển Xuân Thu. Hắn cũng xem không hiểu trong sách nội dung, chỉ là hắn biết rõ rất nhiều văn nhã chi sĩ cũng thích xem quyển sách này, vì vậy làm đến một quyển, không có chuyện gì liền mở ra chuyển động, lấy biểu hiện mình mới tỉnh. Chủ công, Từ Hoàng tướng quân trở về. Doanh trướng ở ngoài thị vệ nhỏ giọng bẩm báo. Chủ công xem sách lúc kiêng kỵ nhất người khác quấy rối, cho dù là có chính sự báo cáo cũng cần cẩn thận từng ly từng tí một. Lúc trước cũng là bởi vì thị vệ kia thanh âm quá mức vang dội, bị chủ công trực tiếp múa đao chém. Hừm, để hắn lại đây thấy ta. Dương Phụng giả vờ giả vịt vò sống mũi, nháy mắt, đứng dậy ở trong doanh trướng đi qua đi lại. Sau một lát, Từ Hoàng áo giáp đầy đủ hết nhất theo khai sơn phủ liền đi vào. Hiển nhiên là mới vừa hạ chiến trận, còn chưa kịp thay đổi y phục. Hôm nay có thể có thành quả. Dương Phụng đội vàng nên đón, cười dò hỏi Từ Hoàng. Hắn tuy nhiên rất không thích Từ Hoàng nhất theo binh khí liền tới gặp mình, nhưng ai lại biết dưới trướng vạn nhân hiếm có Từ Hoàng một người là tướng tài, còn lại đều là hạng soán sĩnh, không thể không tùy ý Từ Hoàng làm như thế. Tối nay Tây Hà thủ tướng Lô Tuấn Nghĩa ra khỏi thành cùng ta đánh một trận, thất bại mà về. Còn gì nữa không? Ngươi kế sách này khi nào có thể có hiệu quả? Dương Phụng áp chế trong lòng căm ghét đội và nói, hắn là rất muốn trực tiếp dùng biển người chiến thuật trồng lên đi, lấy mạng người đổi lấy một tòa có thể tạm thời đóng quân thành trì thật là đáng giá, ai lại biết Từ Hoàng cho rằng động tác này làm đất trời oán giận lúc này mới vây mà không tấn công. Không đội, mà mài mài một cái tấm này Dương tính tình, chờ hắn ra khỏi thành phá vòng đây. Đã như thế mới có thể đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Từ Hoàng kỳ thực cũng không thích Dương Phụng thảo gian nhân mạng hành vi, nhưng Dương Phụng đối với hắn có ơn chi ngộ, nếu là bởi vì việc này liền phản chủ, thật là có chút không còn gì để nói. Đối với chủ công, tối nay ta nghe nói Lô Tuấn Nghĩa còn có một chủ công, chẳng lẽ Trương Dương cũng không phải chính chủ? Trong lòng hắn còn ghi nhớ Lô Tuấn Nghĩa nói tới đồng liêu việc, lên tiếng dò hỏi Dương Phụng nói: "Ta làm sao biết, trong quân sự tình không phải là vẫn luôn từ ngươi làm chủ? Chúng ta lương thảo không nhiều, ngày mai chủ bị tiến công công việc." "Chuyện này, chủ công, lúc này tiến công chính là địch nhân sĩ khí cường thịnh thời gian, nếu là tùy tiện cường công, ta có chút mệt, ngươi mà đi xuống nghỉ ngơi đi." Nghe được Từ Hoàng ngỗ nghịch chính mình mệnh lệnh, Dương Phụng nguyên bản vẻ mặt ôn hòa đột nhiên lạnh lên, đối với Từ Hoàng hạ lệnh chủ khách: "Rõ." Từ Hoàng biết do không lay chuyển được Dương Phụng, bất đắc dĩ lĩnh mệnh lui ra. Bởi vì tình báo thiếu hụt, bọn họ chỉ biết Tây Hà quận mới nhậm chức một vị thái thú, thay đổi Tây Hà quận ngày xưa của hứng, quản lý tươi tốt, phòng thủ phương diện cũng chỉ làm Tây Hà quận hiếm có 3000 binh sĩ, căn bản không phải hắn cái này một vạn người đối thủ. Vì vậy Dương Phụng động lên Tây Hà quận tâm tư. Bọn họ hoàn toàn không biết, Tây Hà quận sau lưng là thượng quận thượng đảng hai quận chúa công Khang Nguyên. Mà lúc này Khang Nguyên đã dẫn người đi tới Lữ Lương Sơn bên trên, cùng La Thành 2000 khinh kỵ hội hợp, thỏa thuận tấn công Dương Phụng quân sức lực. Vào đêm lúc Lô Tuấn Nghĩa cùng Từ Hoàng đấu tướng toàn bộ quá trình, cũng bị La Thành nhìn ở trong mắt. Có câu nói đứng cao vọng được xa, hơn nữa La Thành nhãn lực hơn người, tự nhiên đem Lô Tuấn Nghĩa thua trận sự tình thấy rõ. Vì vậy toàn bộ bê ra, đem cái này nguyên một ngày nghe thấy cũng nói cho Khang Nguyên. Khang Nguyên cũng xác minh chính mình lúc trước suy nghĩ, bại Lô Tuấn Nghĩa khai sơn đại phủ bạch ba tướng lãnh ba cái hợp nhất, nhất định là Dương Phụng mang theo Từ Hoàng tìm đến không có gì nghi. "Chủ công, y theo hiện nay tình hình đến xem, đối với ta quân 10 phần có lợi." Phong Huyền Linh kiếm lên một căn chưa cháy hết cành cây, trên đất khoa tay nói. Khang Nguyên mấy người cứ như vậy ngồi vây quanh dưới tàng cây, bên chân sinh lên một đoàn lửa trại. Nhìn Phong Huyền Linh vẽ ra thô sơ địa hình đồ, Khang Nguyên cũng hiểu được. Dựa theo Bạch Ba quân vây thành xu thế, Dương Phụng cũng không biết mình nhánh quân đội này tồn tại. Bởi vì thượng quận ở Tây Hà quận hướng tây bắc, mà Dương Phụng vây ba thiếu một thiếu là Bắc Môn, đã như thế, nếu là Khang Nguyên từ Bắc Môn phá vòng đây, dễ dàng có thể giải quyết cứu thành bên trong người. Còn nữa còn có thể trong ứng ngoài hợp, đánh hắn trở tay không kịp. Quân ta có hai loại phương án, một là chính diện đột phá, từ La tướng quân xuất lĩnh khinh kỵ qua lại trùng kích Bạch Ba quân doanh trại, tại đây Tây Hà vùng bằng phẳng bên trên chính là kỵ binh chiến trường. Còn lại tướng sĩ ở một bên phụ tá, bằng vào ta quân cuộc chiến đấu lực, nghĩ đến cũng có thể đem một vạn Bạch Ba quân tiêu diệt hầu như không còn. Phong Huyền Linh nói xong, La Thành liền ở một bên chiến, trên mặt tuy nhiên vẫn băng lãnh, nhưng trong lời nói có chút nhớ nhung muốn lập công bức thiết. "Chớ vội chớ vội, nghe một chút Huyền Linh loại phương án thứ hai." Kha Nguyên giơ tay ra hiệu La Thành bình tĩnh đừng nóng, ra hiệu Phong Huyền Linh nói tiếp. "Cái này hay mà, chính là phái người lẻn vào thành bên trong cùng cái thái thú bắt được liên lạc, để hắn xuất một đội người từ cửa nam phá vòng đây, đem Bạch Ba quân dụ dỗ đến nam phương 20 dặm ở ngoài sơn cốc chi, chúng ta nhưng tại bên trong mai phục, ôm cây đợi thỏ." Kha Nguyên ở phòng Huyền Linh nói chuyện lúc sau đã gật đầu đồng ý loại phương án thứ hai, vì vậy phòng Huyền Linh nhìn về phía Kha Nguyên phía sau triển chiêu nói, cho tới cái này vào thành nha. Tại hạ minh bạch, còn phòng tiên sinh công khai, nên nói như thế nào cùng cái thái thú cụ thể công việc. Bản này chính là cẩm ý liễu vệ việc nằm trong phận sự, triển chiêu lúc này liền túi người đến phòng Huyền Linh bên cạnh người. "Lưu Chuẩn, chúng ta đi, đi Tây Hà của thành." Triển chiêu sau khi nghe xong phòng Huyền Linh dặn dò, hoán lên một bên cẩm ý tiểu kỳ, đêm tối đi xuống Lữ Lương Sơn. Chương 38. Tiêu diệt Dương Phụng quân sáng sớm khói bụi mịt mờ, Tây Hà quận cửa nam mở rộng. Chỉ thấy một vệt màu đỏ thấm từ thành bên trong nối đuôi nhau, đi theo phía sau mấy ngàn binh sĩ. Bọn họ tựa hồ không sợ vây thành Bạch Ba quân biết được, hơi có chút hết sức vòng quanh Bạch Ba quân doanh trại ngoại vi chuyển vài vòng. Phụ trách cắm điểm Bạch Ba quân thám báo thấy vậy, vội vàng về nơi đóng quân cho Từ Hoàng bẩm báo. "Báo." Thám báo gầm lên, đi tới Từ Hoàng doanh trướng ở ngoài. Từ Hoàng lúc này đã rời giường, nghe được thám báo thời gian này điểm tới báo, trong lòng có mấy phần nhất định muốn lấy được. "Trương Dương có hay không từ thành bên trong đi ra?" "Tướng quân, địch nhân từ Nam Môn phá vòng đây, hết sức vòng quanh quân ta doanh trại, tướng quân hạ lệnh." "Nam Môn?" Từ Hoàng nghĩ hoặc, theo lý mà nói chính mình đem Bắc Môn lưu lại, tình huống bình thường địch nhân đều sẽ từ Bắc Môn phá vòng đây à, chí ít so với còn lại tam cửa tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ Hoàng tỉnh táo lại, ngồi ở đầu giường suy nghĩ Trương Dương động tác này có gì lợi và hại. Từ Hoàng làm sao còn đang ngủ phải không? Doanh trướng ở ngoài đống nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo âm, ẩn ước nghe thấy thám báo cùng thủ giá trị thị vệ đang kêu chủ công. Quả thật đúng là không sai, Từ Hoàng doanh trướng rèm cửa bị sốc lên, Dương Phụng tức giận đi tới. "Hiện tại có thể phát binh sao?" "Trương Dương mang theo binh ở quân ta doanh trướng xung quanh quấn mà không đi, thực tại rất khác thường. Chúng ta cần chờ một chút, xem hắn còn có làm gì cử động." Các loại, một ngày liền biết các loại, ngươi chờ đợi thêm nữa Trương Dương liền đi. Nếu để cho Trương Dương đảo tẩu đi vào bẩm báo triều đình, quân ta thế tất có thuộc trên phản tặc tội danh, bây giờ cần mau chóng đem Trương Dương chém giết chấm dứt hậu hoạn, như vậy bên ta có thể giành chính luôn thuận dâng thư triều đình, chiếm cứ Tây Hà quận." Dương Phụng cũng không phải hoàn toàn không nao hạ người, hắn rõ ràng mình làm như vậy phương pháp thật là phản tặc cử động, bởi vậy trong lòng cấp thiết, sợ sệt Trương Dương đảo tẩu. Đừng xem chính mình một vạn người thế lực không nhỏ, lâu dài chiếm giữ ở Hà Đông quận bên trong, nhưng đó là chưa xúc động đồng trác lợi ích, mới có thể khoan dung. nhưng hiện tại đã là đối với triều đình chính thống quận trưởng phát động tấn công, tựa như ở Đồng Trác trước mặt ngang ngược, đây là Đồng Trác tuyệt đối không thể chịu đựng. Chủ công nếu như thế cấp thiết, ta liền lĩnh thiên nhân đi chém giết tấm kia Dương làm sao? Tư Hoàng bất đắc dĩ mệnh, vốn tưởng rằng chiếm cứ Tây Hà quận liền có thể, bởi vậy những ngày này vây mà không tấn công, hiện tại Dương Phụng cấp thiết muốn đem Trương Dương chém giết, hắn không thể làm gì khác hơn là như ý chủ công tâm ý, tâm lý sinh ra một cái suy nghĩ. Ta lĩnh thiên nhân đi truy sát Trương Dương đồng thời, chủ công xuất còn lại binh sĩ đối với Tây Hà quận triển khai thế tiến công, bọn họ không có người đáng tin cậy, nghĩ đến quân ta công thành độ khó khăn sẽ hạ thấp rất nhiều, tổn thất cũng không gặp quá lớn. Hắn đối với Trương Dương vẫn chưa để ở trong lòng, ý nghĩ này cũng vừa hay hai bút cùng vẽ, hoàn mỹ đặt thành Dương Phụng chờ đợi. Thám báo báo lại Trương Dương chính là xuất thiên nhân phá vòng đây, người dẫn theo 2000 người. Không, 5000 người đi, nhất định phải đem Trương Dương chém giết. Ta như mang đi 5000 người, chủ công công thành còn có mấy người có thể dùng. Bọn họ còn sót lại không tới 2000 người, 5000 binh sĩ công thành là đủ, ngươi mà nhanh đi chớ để Trương Dương chạy. Tư Hoàng bị thúc dục mặc giáp trụ ra trận, lĩnh 5000 người hướng Trương Dương đệ tới. Tây Hà quận ngoài cửa nam, Trương Dương trước mắt xuất hiện tối om om đoàn người, dần dần từ phía trên đường chân trời thăng lên. Trương Dương dựa theo triển chiêu dặn dò, trực tiếp hướng nam một bên tung lũng chạy đi. Tư Hoàng xa xa liền trông thấy một cái màu đỏ thấm khải giáp hán tử, nhìn hắn hướng phía nam chạy trốn, không nghi ngờ gì, vô nông ngựa liền truy. Người hai phe ngựa ngươi đuổi ta đuổi, một đường tiếp theo Khang Nguyên từ lâu thiết lập tốt Mai Phục Sơn cốc mà đi. Một bên khác, Dương Phụng cũng điểm đủ còn lại dư bạch ba quân, hùng tâm tráng trí bắt đầu trước trận chiến động viên, chuẩn bị một lần đem Tây Hạ quận cầm xuống. Có thể liền tại bọn hắn nổ trại lúc, xa xa trên vùng bình nguyên vang lên chấn thiên tiếng ầm ầm, lại là một đội mấy ngàn người kỵ binh trực tiếp chạy bạch ba quân doanh kéo tới, dẫn đầu một thành viên ngân giáp tiểu tướng, anh khí bừng bừng. Đây là nơi nào xuất hiện kỵ binh? Dương Phụng có chút bối rối gào thét nói, vừa vặn một bên không một người có thể trả lời hắn. Bạch ba quân trong doanh trại cũng bắt đầu xuất hiện không nhỏ rối loạn, vô pháp tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, hỏng. Theo ta trung phong, dẹp điên trại địch. La Thành giơ lên cao trường thương trong tay, ra lệnh một tiếng, hướng về bạch ba quân phát khởi thế công. Tây Hà quận thành ở ngoài chính là bình nguyên địa hình, đối với La Thành xuất lĩnh kỵ binh cực kỳ thân thiện, thậm chí có thể trùng một cái qua lại, vừa mới mất đi trùng kích. A, chủ công cứu ta! Quả thực không phải người, là sát thần a! Ta không muốn chết. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên hai, bạch ba quân doanh trại ở kỵ binh rội rửa dưới, phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục. Mà đổi thành một bên nơi cửa thành, Từ Ninh dẫn thượng quận 1000 binh sĩ quay về vây thành bạch ba quân phát động tấn công, Lô Tuấn Nghĩa cũng dẫn người từ thành bên trong đi ra, cùng Từ Ninh hội hợp, chiến tranh thiên bình tựa hồ bắt đầu hướng Khang Nguyên quân nghiêng. Không thể tư hoảng, Dương Phụng người thủ hạ thật có thể dùng đám người ô hợp để hình dung, cố nhiên La Thành, Từ Ninh, Lô Tuấn Nghĩa ba người cũng không phải tam tinh đỉnh phong anh hùng, nhưng giết lên như vậy đồ trắng tặc khấu mà nói, quả thực có thể dùng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật để diễn tả. Chém giết vẫn còn tiếp tục, cho dù là 5000 đầu heo đặt ở trước mặt chém, cũng cần rất lâu thời gian. La Thành xông lên trước, đến thẳng Dương Phụng mà đi. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt đua trước. Khang Nguyên thủ hạ có rất nhiều cũng là lúc trước sơn tặc nương nhờ vào mà đến, bởi vậy cũng không ngại bạch ba quân thân phận, đến trước đã nói với La Thành, tận lượng dĩ hàng phục làm chủ. Cứu ta, cứu ta. Dương Phụng cũng có chút hoảng, hắn mặc dù có chút hứa vũ lực, thế nhưng vừa mới La Thành tu la giống như chém giết đã để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, giờ khắc này thấy La Thành muốn lấy tính mạng mình, mang thương bên người một cái bạch ba binh sĩ kéo qua đến, ngăn tại trước người. La Thành khẽ miệng hơi dương lên, đối với Dương Phụng thủ cấp đó là nhất định muốn lấy được. Chỉ thấy trường thương trong tay ở tiếp xúc tên kia bạch ba tặc một sát na, hướng bên trái xẹt qua, miễn cưỡng đem tên kia hồn vía lên mây binh sĩ nơi cổ gầy ra một đạo vết cắt. Sau đó một chiêu lực phách hoa sơn đánh vào người kia xương bả vai bên trên, hắn lập tức sủi lơ trên mặt đất, đem Dương Phụng bại lộ ở La Thành trước mắt. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở tốc độ ánh sáng, Dương Phụng nhìn cách mình hiếm có một tấc mũi thương, cả người cũng dọa sợ, hai chân như quán duyên giống như vậy, cổ họng khô cạn. Ta đồng ý đầu hàng, vị tướng quân này lưu ta mạng chó. Dương Phụng con mắt to trừng, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau khi nghe xong Dương Phụng xin tha, La Thành mặt không hề cảm xúc, tiện tay đem trường thương trong tay hướng phía trước đưa ra, trực tiếp xuyên thấu Dương Phụng cái cổ, chủ công nói lưu người vô dụng. Phù phù. Mất đi sinh mệnh, Dương Phụng thi thể ầm ầm ngã trên mặt đất, sợ đến bên người còn lại binh sĩ đều là liên tiếp lui về phía sau, chỉ lo dưới một kẻ đã chết liền biến thành chính mình. Dương Phụng tặc tử đã chém đầu, muốn giữ lại một cái mạng người, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. La Thành dùng súng giơ lên Dương Phụng thi thể, hướng bốn phía đung đưa cao giọng la lên. Ao ào ào bức binh khí thanh âm vang vọng ở Tây Hà quận thành. Còn lại dư bạch ba quân đã sớm sợ mất mật, ủy trên mặt đất giơ lên cao hai tay cùng kêu lên nói, tiểu nhân nguyện hàng, tiểu nhân nguyện hàng. Chương 39. Cẩm y cứu chủ. Len keng. Chém giết bạch ba quân thủ lĩnh Dương Phụng, khen thưởng thêm tiền bằng hai. Tại phía xa 20 dặm ở ngoài Tây Hà thung lũng Khang Nguyên, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Hắn biết rõ La Thành bên kia chiến sự đã kết thúc, ổn định tâm thần, đưa ánh mắt về phía sơn cốc bắc phương. Chỉ thấy trước mặt hắn 2-3 dặm chỗ, địa thế hiểm trở, thung lũng tung hành. Một cái lối nhỏ từ trong dãy núi xuyên qua, hai bên thế núi đứng ngưỡng. Núi bên trên thảm thực vật rậm rạp, xanh úng tươi tốt, chính là cái mai phục giết người địa phương tốt. Đang lúc Khang Nguyên cực mục đích viên bóng lúc, trước mắt xuất hiện người hai phe ngựa. Màu đỏ thâm khải giáp Trương Dương đã có chút chật vật, đầu khôi không biết đi nơi nào, tóc phủ xuống trên vai theo gió phi vũ. Triển Chiêu cùng Cẩm Y tiểu kỳ Lưu Chuẩn ở một bên hộ vệ lấy Trương Dương, hắn mang ra cái kia hơn ngàn người đã sớm ở trên đường bị Từ Hoàng Khai Sơn đại phủ đánh tan, bây giờ hiếm có hơn 300 người ở phía sau hắn đi bộ đi theo. Trương Dương tiểu nhi không nên chạy trốn. Tư Hoàng thấy Trương Dương đã xông qua dãy núi trong lúc đó, tại phía sau cao giọng la lên, lại là quên không đổi giặc cùng đường, cũng không chú ý tới này địa cực dịch bị mai phục. Ô ô ô. Miên giải Du Dương kèn lệnh bỗng nhiên muốn đệm, làm Tư Hoàng dẫn người tiến vào sơn cốc lúc, mai phục đã lâu Khang Nguyên quân tử trên sườn núi phun ra. Đồng thời cung nỏ cùng phát, tiễn như mưa rơi, trong nháy mắt liền bắn lật mấy trăm tên Bạch Ba quân. Không được, chúng kế, toàn quân mau lui, không nên loạn trận tuyến. Mắt thấy người thủ hạ phảng phất bị giết cừu non giống như vậy, cái này tiếp theo cái kia ngã trên mặt đất, Tư Hoàng kinh hãi đến biến sắc, lập tức thúc ngựa quay đầu. Binh bại như núi đổ, cố nhiên Tư Hoàng người đông thế mạnh, nhưng ở Khang Nguyên quân truy kích phía dưới, quân lính tăng dã, bị theo đuôi truy sát. Lúc này Trương Dương cũng quay đầu ngựa lại, và triển chiêu cùng một nơi, thẳng hướng hốt hoảng lui lại Tư Hoàng. Chỉ thấy Tư Hoàng xuất bộ thẳng thốt bắc rút lui ba, bốn dặm. Đột nhiên một tiếng trống vang, từ một chỗ sườn núi mặt sau giết ra đến một nhánh mấy trăm người phục binh, đều tay cầm đoạn thương, bày trận ngăn cản đường đi. Dẫn đầu một thành viên đại tướng trong tay nắm một nhánh to bằng cái bát tấn thiết thương, chính là xuất lĩnh lấy 800 tiêu binh chờ đợi ở đây cao sủng. Chủ công đã sớm ngờ tới ngươi chúng cái này mai phục, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cao sủng hành thương mà đứng, lạnh giọng quát: trước có mai phục, phía sau có truy binh. Tư Hoàng cũng không nói hoài tới tiếp lời, một bên dục toàn quân ra sức phá vòng đây, một bên vung đũa chiến đấu, hy vọng có thể đủ mở một đường máu. Hắn muốn là một thành viên mãnh tướng, vừa mới chúng phục kích hy vọng có thể lưu thủ hạ sĩ binh sĩ một con đường sống, lúc này mới muốn lui lại, hiện tại mắt thấy con đường phía trước vô vọng, vì vậy vô nông ngựa cùng cao sủng chiến đến một chỗ. Chỉ tiêu ba, năm hiệp, cao sủng liền từ từ lực e sợ, xoay người bại tẩu. Hiện tại cao sủng chỉ là một anh hùng cờ, võ lực hiếm có 80 điểm, liền Lô Tuấn Nghĩa cũng không bằng, huống chi trước mắt là đỉnh phong thời kỳ Tư Hoàng. Không có bị nhất kích tất sát đã là cực kỳ may mắn vận. Cao sủng bại tẩu, Tư Hoàng tiếp tục giơ tay chém xuống, như một tôn sát thần, chém giết 800 tiêu binh. Khang Nguyên mắt thấy như vậy trong lòng gấp, nhưng cũng ai không biết, bây giờ dưới trướng hắn võ tướng có chút giật gấu và bay, đối mặt binh sĩ bình thường còn tốt, một khi đụng với nổi danh võ tướng, liền không hề chiến đấu lực lượng. Đồng lão ngài mau lại đây đi. Khang Nguyên một bên chỉ huy dưới trướng binh sĩ cùng Bạch Ba tập chiến đấu, một bên cầu nguyện Đồng Nguyên đến nhanh một chút. Lúc trước hắn từng nghe nói Tư Hoàng cùng Lô Tuấn Nghĩa chiến đấu sự tích, liền ảo não không có đem Đồng Nguyên một khối mang đến. Dưới trướng hắn trừ Đồng Nguyên, không người có thể bắt Tư Hoàng, bởi vậy ngay đêm đó liền phái người đi Đồng Nguyên. Chúng huynh đệ theo tà phá vòng đây. Phát giác không người có thể ngăn cản chính mình, Tư Hoàng trong lòng hơi hơi ung dung một ít, dự định nhất cổ tác khí giết ngược lại Khang Nguyên quân. Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ triển chiêu ở đây, tập nhân đường đội cản rỡ. Nơi nào đến phá Cẩm Y Liễu vệ, thật sự là chưa từng nghe thấy, mà xuống ngựa nhận lấy cái chết. Triển chiêu nghe vậy giận dữ, tuy nhiên Cẩm Y Liễu vệ chỉ là Khang Nguyên quân dưới bố trí một quan phủ nha môn, nhưng cũng là triển chiêu cực kỳ kiêu ngạo một chuyện, bây giờ bị Tư Hoàng sỉ nhục, tìm ngựa múa đao, chạy Tư Hoàng một trận đổ ập xuống chém mạnh mãnh liệt giết, ý đồ nhất cổ tác khí đem đối phương chém ở dưới ngựa. Chỉ là triển chiêu hiển nhiên có chút đánh giá cao thực lực mình, một trận đao đến búa hướng về sau, chính mình trái lại dần dần ở vào hạ phong. Ở một bên cao sủng dưới sự giúp đỡ ba người chiến có 20 hiệp, triển chiêu từ từ không chống đỡ nổi, vướng trái vướng phải, ngàn cân treo sợi tóc. Cao tướng quân, triển hộ vệ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi hai người. Khang Nguyên xem binh sĩ trong lúc đó chiến đấu tiến hành đến kết thúc, mà cao sủng triển chiêu bên kia lại là nằm ở hiểm cảnh, nhiều lần suýt chút nữa bị chém giết, liền cơ trường thương trong tay, đi vào trợ trận. Hiện tại dưới trướng đã không tướng có thể dùng, chỉ có tự thân lên trận mới năng lực hai người giảm thiểu mạo hiểm. Khen. Khang Nguyên đưỡn thương mà lên, gia nhập cao sủng và triển chiêu đối chiến, vung vậy lên trường thương đến vậy là uy thế hưng hực, vừa xa quá khứ. Cố nhiên không rõ ràng chính mình võ lực có bao nhiêu, nhưng Khang Nguyên mơ hồ cảm giác tự thân võ lực hẳn là có rất lớn tiến bộ, cùng so với mới vừa xuyên việt cho đến bây giờ không thể giống nhau. Kết quả lại là từ hoàng lấy một địch tam, tẩu mã đang giống như chém giết, kịch chiến 40, 50 hội hợp, thắng bại khó phân. Chỉ thấy triển chiêu lấy trường đao trong tay công từ hoàng vào áo, nhưng là bị nhất phủ bộ ra, mà cao sủng lấy tấn thiết thương ỉ vào trên thân man lực chém thẳng từ hoàng đầu, kết quả không như ý muốn, từ hoàng lấy cán dịu làm vũ khí, mượn lực đả lực, đem cao sủng công kích thuận thế hóa giải. Khang Nguyên thì là ở ba người cuộc chiến đấu công phu, tìm đúng thời cơ vì là từ hoàng tạo thành một điểm khó khăn. Từ hoàng tinh thần phân chấn, giơ trong tay khai sơn đại phủ, lực chiến ba người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trái lại có càng chiến càng mạnh xu thế. Mao đầu tiểu tử cũng dám cùng ta đánh mới, nhìn ta trước tiên ngươi giải quyết. Khang Nguyên quay dậy, mặc dù đối với Từ Hoàng không có tạo thành thực chất tính tổn thất, bất quá lại làm cho Từ Hoàng phiền phức vô cùng, vì vậy Từ Hoàng quyết định trước tiên giải quyết cái này yếu nhất. A. Đối mặt triển chiêu đại đao, Từ Hoàng không để ý chút nào, tùy ý đem đao đẩy ra về sau, trong tay khai sơn phủ trực tiếp hướng Khang Nguyên bổ tới. Khang Nguyên cũng không đốc, biết rõ lúc này chính mình căn bản không phải Từ Hoàng đối thủ, nếu là đối đầu Từ Hoàng khó tránh khỏi sẽ bị miểu sát, chỉ được một bên chiến vừa chạy, tận lượng không cùng Từ Hoàng chính diện giao phong. Vì vậy Tây Hà Thung Lũng liền lên diễn tình cảnh như vậy, cả người khoác màu mực áo choàng thiếu niên phía trước một bên điên cuồng phóng ngựa. Phía sau là một cái đầy mặt râu quai nón hán tử cầm trong tay khai sơn phụ truy đuổi, lại phía sau là hai viên võ tướng đuổi theo trung gian râu quai nón hán tử. Tuy nhiên như vậy tình cảnh thực tại có chút khôi hài, nhưng Khang Nguyên tính mạng là thật ngàn cân treo sợi tóc. Tránh ra. Từ Hoàng cơ khai sơn phụ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đem chặn đường thượng quận binh sĩ tất cả đều nhất kích tất sát, khoảng cách Khang Nguyên cũng càng ngày càng gần. Khang Nguyên trong lòng hoảng loạn, lại là không ngờ phía trước nằm ngang mấy cố Bạch Ba quân thi thể, đem Khang Nguyên dưới háng tọa kỵ vấp một hồi. Được lắm mã thất tiền đề. Tư Hoàng nhờ vào đó thời cơ bỗ ngông ngựa bắt kịp, trong tay khai sơn phủ hướng về Khang Nguyên khuôn mặt thẳng đến mà đi. Khang Nguyên tuy có tâm chống đối, nhưng ai lại biết trường thương đã bị ném tại một bên khác, mà bản thân của hắn lại là nằm trên mặt đất vô pháp lúc đích. Nằm mạng đi, đừng thương chúa công nhà ta. Mắt thấy Từ Hoàng liền muốn nhất phủ đánh xuống, lại là cầm ý tiểu kỳ Lưu Chuẩn phi thân mà lên, dùng trong tay đao vì là Khang Nguyên chống lại một phần Từ Hoàng lực đạo. Nhưng Lưu Chuẩn nơi nào là Từ Hoàng đối thủ, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Mà Khai Sơn phủ tuy nhiên bị Lưu Chuẩn tán mất một ít sức lực, nhưng là dựa vào dư lực bổ vào Khang Nguyên trên bả vai, đau Khang Nguyên mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Chỉ là ở nước nghe được một câu, thật tướng không nên thương đại nhân, mà xem lão phu sẽ một hồi ngươi. Chương 40. Hoa Đả Khang Nguyên khi tỉnh lại, đã không biết là thời gian nào. Nương theo lấy nơi bả vai khôn kể đau đớn, Khang Nguyên dùng lực mở mắt ra, trong mắt nhìn thấy có một luồng dương quang chiếu rọi ở bệ cửa sổ. Nguyên bản mơ hồ thế giới từ từ trở nên rõ ràng, đây là một chỗ chưa từng thấy phòng nhỏ. Khang Nguyên biết mình sống sót, từ quỷ môn quan đi một lần. Khí. Dãy rùa muốn đứng dậy đi rót cốc nước uống, nơi bả vai nhưng chuyển đến một trận tê tâm liệt phế cảm giác, Khang Nguyên đành phải thôi. Vinh nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, cổ họng có chút ngọt, tựa hồ là có ngày dòng máu chưa khô. Kẹt kẹt phòng nhỏ cửa bị mở ra, đi vào chính là hộ vệ Triển Chiêu, thấy Khang Nguyên tỉnh lại, vội vàng đi tới Khang Nguyên giường bên cạnh. Chủ công ngài rốt cuộc tỉnh, trên thân thể có thể có sao không vừa? Nước, cho ta rót cốc nước. Khang Nguyên suy yếu chỉ trên bàn nước trà, chờ Triển Chiêu đem ra một chén nước trà uống vào về sau, Khang Nguyên mới cảm giác trên người có khí lực, miễn cưỡng ngồi dậy. Ta hôn mê bao lâu? Dòng dã 3 ngày. Hô, sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. Khang Nguyên ánh mắt có chút trống rỗng, một lát sau phục hồi tinh thần lại, vậy tên tiểu kỳ làm sao? Chủ công nói thế nhưng là Lưu Chuẩn, hắn là bị Từ Hoàng kình khí chấn thương, bị thương không nặng, ban đêm hôm ấy liền tỉnh lại. Vậy được, người này tuổi cùng ta giống như vậy, nhưng có nóng lòng cứu chủ tư thế, trung thành có thể kiểm tra có thể trọng dụng. Vậy liền để bạn hắn làm cẩm y liễu hộ, quản khống Tây Hà quận cẩm y liễu vệ công việc. Triển Chiêu thoáng trầm tư một hồi, quyết định đem Lưu Chuẩn lưu ở Tây Hà quận xử lý tình báo tương quan, đây đã là không nhỏ ân huệ, thậm chí có thể nói là một bước lên mây. Cẩm y liễu vệ tổng thống lĩnh Xương Đô chỉ huy sứ, chính là bây giờ Triển Chiêu thân ở vị trí. Dưới lại sắp đặt Nam Bắc hai trấn phủ ti, thống lĩnh Xương trấn phủ sứ, trở lên ba người này chính là cẩm y liễu vệ tối cao quyền lực người trưởng khống. Mà ở hai cái trấn phủ ti bên dưới thiết lập 4 cái chức vị, thống lĩnh quan viên phân biệt Xương Thiên hộ, Bách hộ, Tổng kỳ, Tiểu kỳ. Thiên hộ là trưởng quản một châu chi tình báo cùng giám sát công tác, phối lưu hai tên phó thiên hộ làm trợ thủ. Bên dưới chính là Bách hộ, nắm giữ lấy nhất quận chi cẩm y liễu vệ, Lưu Chuẩn được đề bạt làm cẩm y liễu vệ Bách hộ, coi như là một bước lên mây. Lúc trước hắn chỉ là cẩm y liễu vệ giai cấp thấp nhất tiểu kỳ, phụ trách lớn nhất cơ sở công tác, khoảng cách Bách hộ cách Tổng kỳ, thì Bách hộ dựa theo hắn năng lực cùng tư lịch mà nói, không đủ đảm nhiệm được Bách hộ. Nhưng Lưu Chuẩn dù sao trung thành tuyệt đối, xả thân cứu chủ, làm tình báo vận chuyển người cùng giám sát đao phủ, trung thành trọng yếu nhất, trong lúc chức trách lớn chẳng có gì lạ. Đem Lưu Chuẩn sự tình quyết định về sau, Kha Nguyên vô vội Triển Chiêu bả vai nói, dịu ta xuống giường đi vòng một chút, cái này hôn mê 3 ngày, sẽ lại không động động chân đều muốn thoái hóa. À đúng, chủ công tỉnh lại việc còn chưa cùng Hoa Đại Phu nói, ta mà đi hỏi một chút Hoa Đại Phu ngài có thể hay không xuống giường hoạt động. Triển Chiêu giải thích liền đỡ Kha Nguyên tựa ở mép giường, đứng dậy muốn rời khỏi. Kha Nguyên lại là cực kỳ nhạy cảm phát giác, nghi ngờ nói, Hoa Đại Phu? Cái nào Hoa Đại Phu? Chính là Hoa Đà Đại Phu, ngày đó chủ công bị Từ Hoàng đánh trúng phải nửa người, lập tức liền đã hôn mê. May mắn được Hoa Đại Phu đúng lúc xuất hiện, lúc này mới bảo vệ chủ công tính mạng. Khang Nguyên biết mình có ngày là đau ngất đi, bây giờ nghe là Hoa Đà cứu mình, bụng mừng rỡ. Ôi! Dưới sự kích động, lại là không cẩn thận xúc động vết thương, phát sinh một tiếng thống khổ tiếng hô. Xem ra đại nhân thân thể tốt không y ta. Triển Chiêu còn chưa ra ngoài, nguyên bản đóng phòng cửa lần thứ 2 mở ra, lại là Đồng Nguyên bị cái này âm thanh gào lên đau đớn gọi vào, cùng hắn cùng còn có khác một ông lão. Thân thái sáng láng, thấy nó làm động cường tráng trình độ không tại Đồng Nguyên bên dưới. Xin chào Đồng lão. Khang Nguyên đầu tiên là hướng về Đồng Nguyên bái tạ nói. Hắn biết rõ có ngày là Đồng Nguyên đem chính mình từ từ hoàng đũa dưới cứu trở về. Sau đó nhìn về phía Đồng Nguyên bên người Hoa Đà, vị này nói vậy chính là đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về Hoa Tiên Sinh đi, thân thể ta có nhiều bất tiện không thể xuống giường cảm tạ, còn Hoa Tiên Sinh thứ lỗi. Ý địa giả phụ mẫu tâm, Khang đại nhân nặng lời, lão phu cũng chỉ là tận một vị thầy thuốc ứng tận trách nhiệm trước. Hoa Đà vung vung tay, vừa cười vừa nói, hắn muốn cũng không quan tâm cứu nhân thân phận, đối xử bình đẳng, nói cũng là lời nói thật lòng. Khang Nguyên biết rõ hắn lại càng không nguyện chức vị, tình nguyện càng kim cô linh, khắp nơi chạy trốn, vì nhân dân giải thoát khó khăn. Bởi vậy cũng không nghĩ tới làm cho Hoa Đà lưu lại, không ngờ lại là có niềm vui bất ngờ. Ngươi mấy ngày nay thuận tiện sinh tu dưỡng, có cái gì không thoải mái để Hoa Tiên Sinh thay ngươi xem nhìn một lát. Đồng Nguyên ở một bên nói, đồng thời cho Khang Nguyên nháy mắt nói. Nghe hắn trong lời nói ý tứ là đem Hoa Đà lưu lại. Hoa Tiên Sinh dự định ở đây định cư sao? Khang Nguyên có chút bất ngờ, theo lý thuyết Hoa Đà không phải như vậy người. A Lão Phu cùng Hoa Tiên Sinh trò chuyện với nhau thật vui, nhất là đối với Hoa Tiên Sinh nghiên cứu ngũ cầm hí một chuyện, muốn lãnh giáo một chút, bởi vậy Hoa Tiên Sinh sẽ thêm lưu chút thời gian, đợi được Lão Phu chạy, ta hai người sẽ kết bạn rời đi. Đồng Nguyên dĩ nhiên đem Khang Nguyên để làm đồ đệ mình, làm việc khắp nơi vì là Khang Nguyên suy nghĩ, hắn đem Hoa Đà lưu lại hành động này, xác thực vì là Khang Nguyên dưới trướng binh sĩ giảm bớt không ít thống khổ, thương vong nhân số rất có thể bởi vì Hoa Đà đến mà thẳng tắp giảm xuống. Cũng không hẳn vậy là như vậy, lão phu thấy Tây Hà này địa y địa liệu 10 phần là hậu, bách tính chỉ là một cái nho nhỏ chứng bệnh liền có nguy hiểm đến tính mạng. Lão phu năng lực hữu hạn, dự định ở đây thu một tên đồ đệ, truyền thụ cho hắn chút trị bệnh cứu người cơ bản thủ đoạn, đã như thế mới có thể an tâm rời đi. Hoa Đà cũng là giả thành tinh, nhìn thấy Đồng Nguyên không ngừng đối với Khang Nguyên nháy mắt, nơi nào còn không minh bạch hai người này ý tứ, đơn giản liền Khang Nguyên nguyện lưu một người ở đây kế thừa hắn y bát. Tại hạ làm Tây Hà quận quan phụ mẫu, thay dân chúng cảm ơn Hoa lão, thầy thuốc nhân tâm, Hoa lão chính là nhân thánh. Thẹn tại hạ không dám thẹn không dám nhận. Hùng Phi, ngươi xuống ở Tây Hà quận thành bên trong xây một tòa Hoa Đà am lấy quận thủ phủ quy mô xử lý, dùng để bách tính thời khắc nhớ tới Hoa tiên sinh nhân tình. Kha Nguyên tuy nhiên thân thể không thể động đậy, thế nhưng hạ lệnh lúc lại là lôi lệ phong hành. Hoa Đà am, tuyệt đối không thể, lão phu còn khỏe mạnh, cái này Hoa Đà am hương hỏa cùng phục lão phu được chi không nổi, đại nhân nếu là cố ý như vậy, lão phu hiện tại liền thu thập bọc hành lý rời đi. Tiên sinh hiểu nhầm, ta nếu là dùng hương hỏa cung phụng, chẳng phải là chú tiên sinh. Cái này Hoa Đà am ta là định dùng làm tiên sinh chuyện đạo thụ nghiệp vị trí, coi trọng y thuật chi địa. Kha Nguyên vội vàng đứng dậy, lại là không xuống tâm tác động vết thương trên người, bưng bả vai nói. Hoa Đà biết mình hiểu nhầm Kha Nguyên, và triển chiêu lên một lượt trước đỡ Kha Nguyên. Chờ Kha Nguyên nằm thẳng ở giường trên giường nhỏ về sau, tiếp tục nói, quy mô cũng không thể quá to lớn. Vậy dựa theo quận thủ phủ một nửa tiêu chuẩn xây. Như vậy cũng quá mức huy động nhân lực. Hoa Đà vẫn không cho, vặn lấy cái cổ nghiêm túc nói. Cứ như vậy, đồng lao cùng Hùng Phi, hai người người đem Hoa tiên sinh chăm sóc tốt, ngày mai bắt đầu liền chuẩn bị thu đồ đệ công việc. Yên tâm đi, lão phu tự có đúng mực. Rõ. Đồng Nguyên mang theo Hoa Đà đi ra phòng nhỏ, Triển Chiêu cũng lĩnh mệnh lui ra. Trước khi ra cửa, Hoa Đà xoay người lại dặn dò, trên người ngươi miệng vết thương tuy khỏi, nhưng nguyên khí chưa hồi phục, làm tính dưỡng mà đối đãi hoàn toàn khôi phục, phải tránh chuyện phòng khe, không phải vậy sẽ có tính mạng chi lo. Kha Nguyên thân thể không thể động, lại làm bĩu môi nghi thẩm, ta gần nhất trừ mẫu mã, liền nữ đều không gặp qua, làm sao làm tình? Có hay không có thể triệu hoán một cái nữ anh hùng? Tâm lý như vậy tự hỏi, một trận cơn buồn ngủ kéo tới, Kha Nguyên ảm đạm ngủ thiếp đi. Chương 41. Anh hùng lập nhập. Leng keng. Hoàn thành Tây Hà quận chiến dịch, thắng lợi tiền khen thưởng 5. Leng keng. Chúc mừng liên thắng, tiền khen thưởng 3. Leng keng. Vốn có tiền vàng 50, thu được lợi tức 5. Tỉnh lại lần nữa lúc, Kha Nguyên ngưng thần lắng nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tây Hà quận chiến dịch sau khi kết thúc, Kha Nguyên trong hệ thống lại thêm ra 13 mai kim tệ, hơn nữa lúc trước chém giết Dương Phụng thu được 2 viên, tổng cộng là 65 viên, Kha Nguyên cần tiến hành một lần triệu hoán. Lần này chiến dịch để hắn đầy đủ cảm nhận được thủ hạ không có đỉnh phong võ tướng quân cảnh, một cái từ hoàng suýt chút nữa đem mạng nhỏ mình muốn, Kha Nguyên trong lòng dù sao cũng hơi bất an. Trước mắt, nhanh chóng đề bạt ra tam tinh anh hùng mới là vương đạo. Chiêu mộ La Thành. Tây Hà quận chiến dịch sau khi kết thúc, hệ thống tự động soạt ra 5 tên anh hùng, trong đó cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là La Thành, Kha Nguyên lúc này liền đánh nhịp chiêu mộ. La Thành làm Kha Nguyên thủ hạ số 1 đại tướng, lấy 89 võ lực khinh thường còn lại trừ tướng, cũng là rất có hy vọng lên cấp tam tinh. Bất quá có hy vọng nhất lên cấp tam tinh chính là Tần Bình, Kha Nguyên trong bản cờ ra trận nhị tinh Tần Bình, đồng thời chuẩn bị chiến đấu khu cũng có 2 cái Tần Bình, hiện nay mà nói là nhiều nhất quân cờ anh hùng. Trở lại cái Tần Bình đi. Kha Nguyên trong miệng lẩm bẩm, đem ánh mắt chuyển qua thứ 2 anh hùng trên số liệu, bất quá trời không tội lòng người. Hạng 2 anh hùng, Nam Tống Hào phóng phái tử nhân tướng Lãnh Tân khí tật, tiền vàng 2, võ lực 69, thống soái 70, chí lực 70, chính trị 43. Ta từ tiểu học đến lớn từ nhân A, là một không sai tướng lãnh mầm. Kha Nguyên trước mắt phảng phát hiện ra trong lớp chẳng cảnh, ngữ văn lão sư thoải mái tràn trề giảng giải Tân khí tật thủy long ngâm trèo lên kiến khang thượng tâm đỉnh. Lịch sử quá ngắn, đã bất tận Tân khí tật truyền kỳ. Tân khí tật, võ có thể tùy lý thiêu đăng khang kiếm, tư thế hào hùng khí thôn vạn lý như hổ, văn có thể chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Đống nhiên nhìn lại, người kia cũng tại đèn đuốc giã rời nơi. Tính khang khó khăn về sau, trung nguyên đại bộ phận bị người kim chiếm đoạt lĩnh. 21 tuổi Tân khí tật tụ tập 2000 người, tham kiến từ cảnh kinh lãnh đạo một nhánh thanh thế hạo đại quân khởi nghĩa. Năm thứ 2, Tân khí tật phụ mệnh Nam Hạ cùng Nam Tống triều đình liên lạc, ở hắn hoàn thành sứ mệnh trở về trên đường, nghe được cảnh kinh bị phản quân giết chết nghĩa quân tán loạn tin tức, Tân khí tật càng trực tiếp dẫn 50 tên dũng sĩ, ngày đêm cực nhanh tiến tới, thẳng trùng đối phương 5 vạn người đại doanh, ở phản quân uống say thời khắc đem bắt sống. Sau đó lại đột phá vòng đây, một đường Nam Hạ, đến lúc đó Nam Tống Hàng Châu, trước mặt mọi người đem phản đồ chém đầu. Tin tức này truyền ra về sau, có thể nói ở đô thành vang lên một tiếng sét. Người đương thời đánh giá, tráng âm thanh anh khái, nho sĩ làm hứng thú. Tuổi trẻ thành danh, một bầu máu nóng trung trinh bị nước. Có thể từ nay về sau, hắn cũng lại không có thời cơ trải qua một lần chiến trường. Nam Quy, hắn không để ý chính mình bị ti nói nhẹ, nhiều lần hướng về hoàng đế hiến vào kháng kim nhu lượng, nhưng thủy chung không có được hồi phục. 10 luận chín nghị Tân khí tật tự Châu Ngọc cũng không bị trọng dụng, thân thủ tổ kiến phi hổ đội, càng không thể bước lên chiến trường. Túy Lý Thiêu đang khẳng kiếm, mộng hồi suy giác liên doanh, là hắn đối với nước bất đắc dĩ cảm khái. Cái này một hoang phế, chính là 40 năm. Rốt cục, ở hắn 64 tuổi năm ấy, người kim Nam Hạ, quân thần kinh hoàng. Hoàng đế nhìn quanh một tuần, người nào còn có thể đánh, có lẽ chỉ có Tân khí tật, nhưng mà hắn từ lâu tích lúc thành nhanh, suy nhược không thể tả. Cuối cùng tích góp cả đời chua xót cùng phẫn hận, hóa thành hơi thở mong manh hai câu, giết tặc. Giết tặc. Hai hàng thanh lệ lưu lại, bằng ai hỏi, liêm pha già rồi còn có thể phiền thảo. Kha Nguyên cảm khái Tân khí tật một đời, đồng thời nhìn về phía hắn số liệu, thông soái cùng trí lực đỉnh phong lúc song song 90, có thể chịu được tác dụng lớn. Tân khí tật chiêu mộ đi. Leng keng. Chuẩn bị chiến đấu khu đã đầy, lựa chọn cần bán ra quân cờ. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh nhắc nhở Kha Nguyên, chuẩn bị chiến đấu khu hiện tại có một cái cao sủng, một cái địch nhân kiệt, một cái La Thành, ngoài ra còn có 2 cái Lai Tuấn Thần, cùng 2 cái Tần Bình. chính chính tốt tốt chiếm 7 cái vị trí, tân khí tật, không thể địa phương thả. Vậy bán ra một cái một Lai Tuấn Thần. Đối với hiện tại Khang Nguyên mà nói, Lai Tuấn Thần tác dụng không lớn, các phương diện năng lực cùng so với tân khí tật mà nói, không kém là nhỏ tí teo. Liền ngay cả hắn chủ yếu nhất thẩm vấn năng lực, Khang Nguyên cũng cảm thấy không dùng tới, bởi vậy quyết định bán ra một cái Lai Tuấn Thần. Chủ ký sinh chú ý, bán ra sau đó Tuấn Thần đem sẽ không xuất hiện đang cậy mới ra anh hùng danh sách, cũng sẽ không trở về hệ thống anh hùng cờ cái soạn, mà là lấy bản thổ nhân vật phương thức, xuất hiện ở Tam Quốc mảnh này đất đai bên trên. Nói đúng là hắn sẽ trực tiếp xuất hiện, không cần đi qua ta ra trận. Đúng, đồng thời sẽ là bằng định phong thời kỳ trạng thái xuất hiện. Khang Nguyên nghe không nhịn được cau mày nói, vậy hắn lại trung thành cùng ta sao? Tuy nhiên không ôm ấp hy vọng, nhưng Khang Nguyên hay là muốn hỏi một câu. Bị bán ra anh hùng đều sẽ lấy theo cơ hội hình thức xuất thế, không khỏi chủ ký sinh trưởng quản cũng không khỏi hệ thống đem khống chế, hắn có chính mình ý nguyện cùng suy nghĩ, nếu như chủ ký sinh có thể gặp được có thể thử nghiệm thu nhập giới trướng. Vậy nói là cũng sẽ bị còn lại chư hầu mời chào, xem ra ta sau đó chiêu mộ anh hùng còn cần cẩn thận, không thể cho chính mình nhận lấy đại địch. Khang Nguyên nhìn Lai Tuấn Thần, số liệu, võ lực 80, thống soái 71, trí lực 87, chính trị 90, ngược lại cũng trung quy trung củ vẫn còn ở Khang Nguyên có thể trong phạm vi chịu đựng. Cho dù là nương nhờ vào Khang Nguyên phía đối lập, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Đơn giản không nghĩ nữa cái này chuyện phiền lòng, trực tiếp đem hai cái Lai Tuấn Thần bán ra, thu hồi 2 tiền vàng, đồng thời đem tân khí tật chiêu mộ đặt ở chuẩn bị chiến đấu khu. Hệ thống nhắc nhở theo nhau mà tới, không hề nể mặt mũi. Lên keng. Đường Triều nổi danh ác quan Lai Tuấn Thần, loạn nhập Tam Quốc bản thổ, trước mặt căn cứ vừa nãy tìm thấy được tư liệu biểu hiện, đã với Lạc Dương phụ cận xuất thế, trồng vào thân phận là một tên Tây Lương quân giáo úy, rất được Lý Nho tín nhiệm, đang tại phụ mệnh đi tới độc chết Hoàng Nông Vương trên đường. Độc chết Hoàng Nông Vương lưu biện. Đúng là ở khoảng thời gian này, không nghĩ tới hệ thống có thể tinh như vậy chuẩn báo cáo đi ra Tuấn Thần hành tung, nhưng lệnh người của hướng là Lai Tuấn Thần dĩ nhiên trồng vào thân phận chính là Tây Lương quân giáo úy, vậy sẽ khiến Khang Nguyên vô kế khả thi, muốn mời chào cũng không có thời cơ. Không đến Tuấn Thần người này tuy nhiên trung thành, thế nhưng tính cách có chút xấu, những cái cực hình sát thực cùng mình dưới trướng thế lực lớn phương hướng không giống, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cũng không có gì hay khổ sở. Khang Nguyên an ủi mình như vậy, tâm lý thoải mái không ít, cũng không quan tâm đến Khang Nguyên tự mình an ủi, hệ thống tiếp tục lấy cơ giới chỉ lệnh. Len keng. Bởi Lai Tuấn Thần loạn nhập Tam Quốc bản thổ, chủ ký sinh đem được hệ thống một lần bồi thường. Chủ ký sinh ở lần này anh hùng chiêu mộ sau khi kết thúc mở ra bồi thường tuyển hạng, thu được hệ thống khen thưởng. Nghe cái này bồi thường cơ chế, Khang Nguyên nguyên bản tâm lý mù mịt đánh bay hết, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, vừa mới còn tiếp nối mình và một cái anh hùng gặp thoáng qua, hiện tại hệ thống liền đem phúc lợi đưa lên cửa. Không biết cái này bồi thường có phải hay không bồi thường cùng đẳng cấp anh hùng, Khang Nguyên nghĩ như vậy, giấu trong lòng hưng phấn tâm tình, vội vã bắt đầu xem lên người thứ ba anh hùng. Chương 42. Hệ thống bồi thường sau đó lại tới một cái Tần Quỳnh một cái Cao Sủng, Khang Nguyên mừng rỡ, trực tiếp hay dùng 5 tiền vàng đem hai người nhận lấy. Len keng. Nam Tống kháng kim danh tướng Cao Sủng, hợp thành, võ lực 90, thống soái 79, trí lực 55, chính trị 40. Trước mặt đã ra trận. Trong bảng cờ ra trận Cao Sủng thân thể trong nháy mắt một vòng to, xem ra càng thêm có được lực lượng, tại người khác vật mô phỏng bên cạnh mịt mở một tầng ngân sắc lưu quang. Mà chuẩn bị chiến đấu khu Tần Quỳnh cũng lên tới nhị tinh, khoảng cách tam tinh mục tiêu ngay trong tầm tay. Hạng năm anh hùng Khang Nguyên nhìn, là võ chu thời kỳ một người khác gác quan gọi là Chu Hưng, lần này mới vừa đưa đi một cái, Khang Nguyên kiên quyết sẽ không chiêu mộ, vì vậy đóng anh hùng danh sách, bắt đầu bồi thường khen thưởng lựa chọn. Làm sao bồi thường ta? Khang Nguyên nhắm mắt lại, ngưng thần dò hỏi hệ thống nói. Len keng. Bởi xuất hiện loạn nhập anh hùng Lai Tuấn Thần, hệ thống đem đối với chủ ký sinh tiến hành bồi thường khen thưởng. Khen thưởng quy tắc vì là, hệ thống quét mới ra 3 vị anh hùng số liệu, cái này 3 tên anh hùng không giới hạn niên đại, không giới hạn thời không, không giới hạn giới tính. Chủ ký sinh có thể lựa chọn một người trong đó số liệu, đem năng lực tẩy ghép đến những người khác trên thân. Năng lực tẩy ghép. Vậy nếu như xuất hiện Hán Vũ Đế Lưu Triệt số liệu, ta có hay không có thể đem năng lực tẩy ghép đến trên người ta? Chủ ký sinh có hệ thống trợ giúp, chờ hệ thống sau khi tăng lên, có thể sử dụng tiền vàng để bạn tự thân thuộc tính, bởi vậy chủ ký sinh đưa ra tình huống không cho phép. Vậy ngươi đến lúc nào thăng cấp? Khang Nguyên nhíu môi, nổ nước bọt giống như nói. Hệ thống trước mặt đẳng cấp là nhất cấp, làm từ trong hệ thống xuất thế anh hùng đạt đến 10 vị về sau, hệ thống có thể tăng lên vị là cấp 2. Không có chứa một tia tình cảm thanh âm, cơ giới đáp trả Khang Nguyên vấn đề. Vậy được rồi, cung cấp một hồi anh hùng số liệu, ta lựa chọn. Len keng. Đang tại tìm tòi bồi thường khen thưởng anh hùng số liệu, chủ ký sinh kiên trì chờ đợi. Một lát sau, Khang Nguyên trước mắt xuất hiện 3 tên anh hùng số liệu có thể cung cấp lựa chọn. Bồi thường khen thưởng hạng nhất anh hùng, Minh Triều Đại Thái Giám Ngụy Trung Hiển, thống soái 69, võ lực 67, trí lực 89, chính trị 85. Mở cửa hắc, đi tới chính là một cái đại thái giám. Chính mình còn không có làm hoàng đế đây, chẳng lẽ không phải đang ám chỉ thiên mệnh? Khang Nguyên tâm lý nổ nước bọn, bất quá Ngụy Trung Hiển trí lực cùng chính trị thuộc tính cũng không tệ lắm có thể cân nhắc, đồng thời hắn đưa mắt chuyển tới người thứ 2 trên số liệu. Bồi thường khen thưởng hạng 2 anh hùng, Thiên Hạ Đệ Nhất Hiệp Sĩ Quách Tĩnh, võ lực 95, thống soái 80, trí lực 76, chính trị 60. Quách Tĩnh. Khang Nguyên buồn bực, không nhịn được đối với hệ thống đưa ra nghi ngờ nói, đây không phải triệu hoán Trung Hoa trong lịch sử văn thần võ tướng sao, tại sao có thể có Quách Tĩnh như vậy hư cấu võ hiệp nhân vật? Vậy thì thể hiện chủ ký sinh vô tri. Đại hiệp Quách Tĩnh mặc dù là võ hiệp tác phẩm lớn bên trong nhân vật, thế nhưng Nam Tống trong lịch sử quả thật có một tên nghĩa sĩ gọi là Quách Tĩnh, bản hệ thống tức là tổng hợp hai vị Quách Tĩnh năng lực, cung cấp ra vị này anh hùng số liệu. Hệ thống không chút lưu tình trào phúng Kha Nguyên Vô Chi, sau đó tiếp tục cung cấp người thứ ba anh hùng tư liệu. Bồi thường khen thưởng người thứ ba anh hùng, Hoa hiệp khách Lữ Từ Đường, võ lực 85, thống soái 30, chí lực 67, chính trị 43, mị lực 91. Kha Nguyên đối với thanh triều lịch sử không rõ ràng lắm, chỉ biết cái này Lữ Từ Đường là dân gian truyền thuyết nhân vật, thanh triều ung chính người đương thời. Giả sử ghi chép hắn cha bởi vì văn tự ngục mà chết ở ung chính trong tay, vì là báo thù nàng lấy tuyển phi tên trà trộn vào hoàng cung, sau ở ung chính triệu thị tẩm lúc lấy đoạn kiếm đem ung chính chém đầu mà chết. Cũng là cái nhân vật, bất quá cùng so với Quách đại hiệp mà nói, kém còn có chút xa. Kha Nguyên nhìn Lữ Từ Nương cao đến 91 mị lực, cũng minh bạch nàng vì sao có thể bị ung chính tuyển vào hậu cung. Chỉ là đáng tiếc vừa đến Kha Nguyên có càng tốt hơn Quách Tĩnh số liệu có thể lựa chọn, thứ hai bên người cũng không có nữ tính có thể chồng vào thuộc tính, cũng không thể trên đường cái tùy tiện thu một người liền tùy tiện chồng vào đi, cho tới Ngụy Trung Hiển. Kha Nguyên hay là không đánh đáy lòng không thể tiếp thu như vậy gian hoạn. Ta tuyển Quách Tĩnh. Chú ý, trông vào anh hùng bị lựa chọn về sau, đem sẽ không lại lấy có thể chiêu mộ hình thức xuất hiện. Hệ thống nói nhắc nhở. Biết rõ, không phải vậy trên thế giới xuất hiện hai cái năng lực hoàn toàn tương đồng người, chẳng phải là có sai lầm thăng bằng. Kha Nguyên đã sớm ngờ tới điểm này, bởi vậy cũng không kinh sợ. Trông vào thuộc tính là niềm vui bất ngờ, hơn nữa cái này ba cái anh hùng bên trong cũng không có như là Nhạc Phi, Lý Tĩnh hàng ngũ đại năng, bởi vậy không thể xuất thế thật cũng không quá to lớn tiếng mới. Như vậy để ai tới luyện tập cái này trồng vào cái này Quách Tĩnh đại hiệp năng lực đây? Dù gì cũng là 95 võ lực tài nghệ cao nhân tài, được tìm đáng tin người đi ra. Kha Nguyên lông mày nhíu chặt, rơi vào trong trầm tư. Đông nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, cái này cấy ghép chỉ là đem năng lực thay đổi sao? Giả như ta đem một cái thập ác bất xá nhân vật năng lực cấy ghép đi ra, vậy ta thủ hạ nguyên bản thiện lương người kia sẽ không vì vậy mà tính tình đại biến. Chủ ký sinh yên tâm, bồi thường khen thưởng trồng vào chỉ trồng vào năng lực, đối với bị trồng vào người những phương diện khác không có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại năng lực vận dụng cũng ở cá nhân trưởng thành quỹ tích bên trong thể hiện, như nguyên bản trong lịch sử nhân vật là dựa vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà đem võ lực đề bạt rất cao, nhưng bị chồng vào người là thiện lương hạng người, dễ dàng sẽ không xuất thủ, như vậy hắn kế thừa võ lực đem sẽ không tới đạt đỉnh phong, sẽ có di động dấu hiệu. Nhìn như vậy đến, nếu muốn hiệu quả sử dụng tốt nhất vẫn chưa thể tìm tính tình cùng Quách Tĩnh có ra vào người. Nghe được hệ thống thuyết pháp, Kha Nguyên bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Quách Tĩnh là hiệp khách nghĩa hạng người, có thể độc thủ tương dương thành mấy chục năm mà không lùi, có thể nói trung nghĩa vô song đại biểu nhân vật. Mà bản thân bây giờ thủ hạ có thể bị chồng vào nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói hiếm có hai người. Nếu không liền chồng vào cho lưu chuẩn đi. Kha Nguyên trầm ngâm chốc lát, làm ra lựa chọn. Hắn thủ hạ đại bộ phận đều là hệ thống chiêu mộ đến tam tinh liền có thể phát huy ra tự thân ưu thế nhất thuộc tính, vì lẽ đó không cần chồng vào, mà xem như tam quốc bản thổ nhân vật hát chiêu cũng ở trường thành kỳ, sau đó sẽ trở thành một mình chống đỡ một phương đại tướng. Như vậy thì chỉ có thể lựa chọn trong lịch sử không có lưu danh quá Dương Trang cùng Lưu Chuẩn. Dương Trang hiện tại có đồng nguyên chỉ điểm tương pháp, còn chưa tới bình cảnh kỳ. Chờ sau này lại có thêm bồi thường khen thưởng có thể cho hắn, mà Lưu Chuẩn làm cầm ý đi bách hộ, ở cần năng lực phương diện tương đối phù hợp Quách Tĩnh giang hồ hiệp khách chi phòng, Lưu Chuẩn trung thành cũng ở Tây Hà cuộc chiến xả thân cứu chủ bên trong thể hiện ra, là thích hợp nhất lựa chọn. Lưu Chuẩn tuổi cùng ta gần như, có Quách Tĩnh năng lực tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Ta mất đi Lai Tuấn Thần cái này ác quan, cầm ý đi vệ bắt chấn phủ sứ vị trí chỗ trống, không người nào có thể dùng, Lưu Chuẩn ngược lại là có thể bổ khuyết cái này chỗ hổng. Kha Nguyên Bình nằm ở trên giường tự nhủ, trong lòng đốc định để bạt Lưu Chuẩn suy nghĩ. Lenken. Chủ ký sinh chỉ định trồng vào Quách Tĩnh năng lực giả, Lưu Chuẩn, hỏi có hay không chắc chắn chứ? Xác định. Trồng vào thành công, Lưu Chuẩn đem trong vòng một năm kế thừa Quách Tĩnh năng lực. Cùng lúc đó, đang tại Tây Hà quận thành bên trong chỉ huy người kiến tạo Hoa Đà Am Lưu Chuẩn, đột nhiên cảm giác được cả người nóng lên, trước mấy ngày thường chẳng những không hề ảnh hưởng, trái lại có dùng không hết khí lực. Ngay sau đó cảm xúc dâng trào, càng ngày càng có lực vận chuyển lên hòn đá bự gỗ. Chương 43. Gia phụ cái hai bờ sông. Tây Hà quận thái thú phủ. Từ khi Kha Nguyên sau khi bị thương, nơi này liền thành Kha Nguyên chỗ ở có phòng huyền linh ở chỗ này lý quận bên trong sự vật, Trương Dương ngược lại thành danh nghĩa trên trường quan, đơn giản liền cả ngày cùng binh sĩ ở trường cuộc tỷ thí, lâu dài ở nơi đâu. Mùa đông ánh mặt trời cũng có thể ấm áp chiếu rọi, Kha Nguyên ở triển chiêu nâng đỡ, đi tới đường bên trên đi dạo. Đây đã là Kha Nguyên bị bệnh liệt giường, khôi phục nguyên khí thứ 15 tiên, hắn thật sự nhịn không được, vì vậy kêu lên triển chiêu dự định nhìn Tây Hà quận tình huống, thuận tiện giải sầu. Trước đó vài ngày Tần Bình cũng tới vấn an Kha Nguyên, nhưng là bị Kha Nguyên lấy tự ý rời vị trí danh nghĩa chạy về thượng đảng. Mà Từ Ninh, Cao Sùng hai người cũng trở về thượng quận đi xử lý huấn luyện thường ngày công việc, bởi vậy chỉ có Triển Chiêu làm hộ vệ, có thể bồi tiếp còn chưa khỏi hẳn Kha Nguyên. Náo nhiệt ly thạch huyện đường đi bên trên, Trương Dương đồng dạng thực hành Kha Nguyên nặng thương chính sách, hai bên đều là người bình thường tiếng giao hàng, cố gắng náo động. Đường đi trên không ngừng có tuần tra binh sĩ, quan thời gian trước vừa trải qua Bạch Ba quân náo loạn, Lô Tuấn Nghĩa cũng không dám kinh thường, sợ sẽ hỗn độn chợ đêm có vàng trao lẫn lộn người, vì vậy đối với vùng này tuần tra khá là coi trọng. Đột nhiên chợ đêm phía trước rối loạn tương mừng, không ít bách tính đứng xem một đám người, dẫn lên Kha Nguyên chú ý đó là một đám công tử áo gấm ca dáng dấp người, ước chừng có 4-5 cái, mang theo thủ hạ tôi tớ đem một đôi trà con vây quanh. Nhìn một cái tiểu tử này bệnh tật triền miên dáng vẻ, người gác cổng làm sao có thể đem hắn bỏ vào đến, cũng không sợ chết ở thành bên trong giờ ta Tây Hà cửa nhà. Dẫn đầu là một cái khoác hoàng sắc tròn nhung áo khoác người thanh niên trẻ, xem tuổi chừng 20 dáng vẻ, nói chào phúng bị bọn họ vây quanh bé trai. Bé trai 10 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng làm dáng nôn mửa, phảng phất một cơn gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút đây là người nào địa bàn, để ngươi cái này cất cái đi vào sao? Trương công tử đều không lên tiếng, ngươi liền dám ở đường bên trên đi. Bên cạnh mấy cái khác công tử ca cũng theo đáp lời, bay về trước mặt cha con làm có dễ. Bọn ngươi không nên coi thường người khác quá đáng. Bé trai phụ thân lớn tiếng a xích đám này công tử ca, hắn nhìn lên hơn 40 tuổi, cực kỳ chán nản. Quần áo lam lũ phong trần mệt mỏi, bất quá cả người tản ra một luồng kiên cường khí tức, vắt trên lưng một trường cung, Kha Nguyên một chút liền kết luận người này bất phàm. Ta chính là bắt nạt ngươi thì lại làm sao, cái này Tây Hà quận cảnh nội, ta Trương gia muốn bắt nạt ai cũng được. Trốn nhung áo khoác công tử không tha thứ, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Chán nản trung niên nam tử trong nháy mắt nắm chặt lên nắm đấm, nhưng là bị con trai của hắn ngăn cản. Bé trai 10 phần hiểu chuyện, nhỏ giọng khuyên can nói, phụ thân không thể lỗ mãng, chúng ta là tới cần ý đi, khụ khụ. Chán nản nam tử thấy nhi tử như vậy, nhưng cũng là ẩn nhẫn lại, dùng một tay kia thô ráp tay sờ soạng bé trai đầu. Sau đó xoay người đối với vậy công tử ca nói, tại hạ không biết vì sao sự tình chọc giận công tử, mong rằng công tử thứ lỗi. Nói đến ngược lại cũng đơn giản, ta chính là không muốn để cho ngươi hai cha con xuất hiện ở trước mắt ta. Ta chỉ là nghe nói này có Hoa Đà tiên sinh, chính là một vị thần y, muốn tìm một chút trị liệu chi phương pháp, hỏi liền đi. Chán nản hán tử vì cứu trì nhi từ bệnh, những năm này hối hả ngược xuôi khổ sở truy tìm danh y thuốc hay. Trước mấy thời điểm nghe nói danh mãn thiên hạ thần y Hoa Đà ở Tây Hà kết thúc, mà thu môn đồ khắp nơi, lúc này mới đi tới này, lại là không muốn gặp như vậy vô lý việc. Thần y ngay tại phía trước Hoa Đà am bên trong, bất quá ta lại là không thể dễ dàng cho người đi qua. Ngươi mà định làm gì? Chán nản hán tử tức giận, một nhẫn lại nhẫn, cắn răng hỏi. Không nên tức giận, hòa khí sinh tài mà, đây là ta phụ thân dạy ta đạo lý. Ta xem trên lưng ngươi cái này cung ngược lại là cái bảo cung, lưu lại đi, quyền làm qua lộ phí. Tên kia công tử ca nói xong, chán nản hán tử hiển nhiên sức sở, nguyên lai là hoài bích kỳ tội, người này coi trọng chính mình thần binh bảo cung. Thôi được, tấm này cung liền cho ngươi, hy vọng ngươi tốt sinh đại hắn. Tráng sĩ chấm đã. Chán nản hán tử không chịu đem bảo cung từ trên lưng gỡ xuống, chuẩn bị giao cho hoàng y đi công tử ca lúc, nhưng là bị vây xem đám người bên trong một người a dừng. Kha Nguyên định thần nhìn lại, chính là trước đó vài ngày vừa bị chồng vào thuộc tính Lưu Chuẩn. Lúc này Lưu Chuẩn thần thái sang láng, một thân mới phát cẩm y liễu vệ phi ngư phục có vẻ uy phong lẫm lẫm, bất quá hắn giữa hai lông mày đều là không cam lòng vẻ. Người bao vây đường đi quấy rầy quận thành hàng ngày không nói, càng còn dám bên đường áp đảo người tài vật, cũng biết đây là muốn hạ ngục. Lưu Chuẩn tay trái đỡ ánh nguyệt tú xuân đao, tay phải nhắm thẳng vào trang phục màu vàng công tử ca, lớn tiếng khiển trách. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai Lưu Bách Hộ. Không dối gạt đại nhân, gia phụ Trương Nhị Hà. Vậy công tử một mặt định mà cười, nhưng lúc nói chuyện lại là không có chút nào sợ hãi Lưu Chuẩn thân phận ý tứ. Cần biết cẩm y liễu vệ ở Khang Nguyên quản trị tam quận, đó là dường như Khang Nguyên đích thân tới tồn tại, người công tử này như vậy không nhìn cẩm y liễu bách hộ, ngược lại là dẫn lên Khang Nguyên nghi hoặc. Phía ngoài đoàn người, Khang Nguyên quay đầu, cao mày dò hỏi Triệt Chiêu. Người này là người phương nào, trong miệng hắn nói tới Trương Nhị Hà là ai, rất nổi danh sao? Tiểu tử này gọi cái đỉnh, là Trương Nhị Hà con trai độc nhất. Trương Nhị Hà chính là Tây Hà quận có tiếng thế gia đại tộc, Trương Dương thái thú lúc trước tiền nhiệm lúc chúng ta có thể cung cấp tư nguyên hữu hạn, hầu như dựa cả vào Trương Nhị Hà giúp đỡ, vừa mới ở Tây Hà quận đứng vững gốc chân. Cẩm Y Liễu vệ hầu như nắm giữ Khang Nguyên quản trị lớn nhỏ tình báo, tự nhiên biết rõ Trương Nhị Hà danh tiếng. Thì ra là như vậy. Khang Nguyên trong lòng nhưng mà, đối với có công chi nhân Khang Nguyên vẫn có một ít oán dùng, vì vậy đưa ánh mắt về phía Lưu Chuẩn, dự định nhìn lại một chút tấm này đỉnh có gì quá đáng cử động. Còn chúng bây xem càng ngày càng nhiều, hầu như đem này vây nước chảy không lọt, đây cũng là người thiệt tính, thích tham gia náo nhiệt. Lưu Chuẩn thấy tình cảnh này cũng là nhíu mày đầu, nhất thời có chút không cầm nổi. Trương Nhị Hà đối với Tây Hà quận cống hiến hắn tự nhiên biết rõ, tấm này đỉnh là Trương gia con trai độc nhất, Lưu Chuẩn thật là có chút bắt hắn không có cách nào. Nhưng thân là cẩm y liễu vệ, đối mặt hào cường càng thêm không thể cúi đầu, vì vậy hắn đầu tiên là quay về trước mặt cha con nói, cái này bảo cung ngươi mà thu hồi đi, theo đường phố này đi đến hết đầu sau đó quẹo trái, liền có thể nhìn thấy Hoa Đà Am, Hoa Tiên Sinh lúc này nên là ở chỗ đó ngồi xem bệnh. Sau đó lại là một mặt lạnh lùng, một tay áp lấy cái đỉnh nói, ngươi hôm nay tội lỗi không nhỏ, hãy theo ta đi nhà môn đi một chuyến. Gia phụ Trương Nhị Hà, ngươi dám động ta? Cái đỉnh dùng lực vung lấy, muốn tránh thoát bị Lưu Chuẩn cầm lấy bay, lại là lù lù bất động. Đi nào. Lưu Chuẩn bắt càng chặt, kéo cái đỉnh liền muốn rời đi. Ai ngờ xung quanh 10 cái tôi tớ lúc này cùng nhau tiến lên, đem Lưu Chuẩn vây vào giữa. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Lưu Chuẩn âm thanh lạnh lùng nói, hắn thật sự không nghĩ tới Tây Hà quận người vậy mà như thế điêu ngoa, dám đối xử với chính mình như thế, đồng thời trên tay lực đạo lại nhiều mấy phần. Ai u, đau chết ta, gia phụ cái hai. Bờ sông chữ còn không có xuất khẩu, Triển Chiêu đã được Khang Nguyên mệnh lệnh, tiến lên bưng cái đỉnh miệng, bắt lại liền dẫn hắn và Lưu Chuẩn lăng không nhảy lên. Những cái tôi tớ đều là sững sờ, chờ phản ứng lại lúc, Triển Chiêu đã nhảy ra vòng vây đi tới Khang Nguyên bên người. Chủ công. Lưu Chuẩn lúc này cũng phản ứng lại, thấy Khang Nguyên ở đây, vội ôm quyền thi lễ. Khang Nguyên giơ tay ra hiệu về sau, chậm rãi đi lên trước nắm cái đỉnh cái cổ. Trương Nhị Hà đúng không, ta nhớ kỹ. Nói xong, nhìn về phía cái nhóm này tôi tớ nói, cút trở lại nói cho Trương Nhị Hà, để hắn tự mình đến thái thú phụ lĩnh người. Ta cũng phải xem thử xem tấm này hai bờ sông có năng lực gì, liên cầm áo vệ bắt cũng dám cãi lời. Chương 44. Chính trực trung niên lão tướng những người ở này tuy nhiên không quen biết trước mắt cái này 17 tuổi thiếu niên, nhưng là thấy Cẩm Y Liễu vệ Bách hộ cũng đối với hắn một mực cung kính, tâm lý dù sao cũng hơi kinh hoàng. Hơn nữa kiến thức triển chiêu lăng không bắt đi thiếu gia quá trình, những người này không còn dám sinh ra tâm tư khác, vội vàng xoay người lão tẩu. Đem mấy người này cũng cùng nhau mang đi, cá mẹ một lứa, cũng nên bắt. Khang Nguyên trừng mắt xem còn lại mấy cái công tử ca một chút, mệnh lưu chuẩn đem bọn họ cùng bắt lại, mang đến nhà tù. Còn chúng vây xem thấy vậy sự tình, liền cũng đần độn vô vị tản đi, bận việc của mình. Chỉ để lại lúc trước tên kia chán nản hán tử trung niên cùng bé trai hai cha con. Hán tử kia nhìn ra Khang Nguyên thân phận bất phàm, bận bịu nắm nhi tử tiến lên thi lễ nói: "Thảo dân hoàng hán tham gặp qua đại nhân, đa tạ đại nhân vì ta cha con giải vây." Khang Nguyên tựa hồ là từ lâu nở tới, hờ hững đưa tay đỡ lấy quỷ gối hoàng trung: "Tráng sĩ không cần như vậy, ta chính là này quan phụ mẫu, những người này làm hại quê nhà thịt cá bất tính, trừng trị bọn họ vốn là việc nằm trong phận sự của ta." Trung niên, bảo cung, thân thể hoạn tật bệnh nhi tử, nhiều năm tìm ý hỏi thuốc. Những nguyên tố này thêm đến cùng một nơi, nếu là Khang Nguyên còn đoán không ra tới đây người thân phận, đây mới thực sự là xuẩn, chỉ có Bảo Sơn mà không biết còn sao đàm luận tranh bá thiên hạ. Phía trước chính là Hoa Đại Am, ta mang hắn thăng đi qua. Tuy nhiên không thể làm bộ đối với Hoàng Trung rất hiểu biết dáng vẻ, thế nhưng Khang Nguyên cầu hiền nhược khát tâm tư vẫn có thể nhiều cùng Hoàng Trung thân cận một điểm, mời chào tỷ lệ cũng có thể lớn một chút. Vậy làm phiền đại nhân. Hoàng Trung có thể là tâm tư đều tại thân thể hoàn tật bệnh trên người con trai, cũng không có để ý thân phận khác nhau, không chút khách khí đi theo Khang Nguyên phía sau. Dọc theo đường đi Khang Nguyên biểu hiện cực kỳ quan tâm, lên tiếng hỏi Hoàng Trung gia đình tình huống, lại là hiếm có cái này một con trai, thê tử từ lúc mấy năm trước liền rời hắn mà đi. Hắn những năm này rời đi Kinh Châu, phó nhiều cầu danh ý đi, kết quả đều là không bệnh mà chết. Trước mắt có Hoa Đả cái này vừa bị truyền làm thần y y sư, Hoàng Trung ôm một phần bạn hy vọng mà đến, chỉ vì chưa khỏi con trai của chính mình. Khang Nguyên cũng phải ra một cái kết luận, đó chính là lúc này nếu muốn mời chào Hoàng Trung, chỉ có đem hắn nhi tử hoàng tự trị hết bệnh, Hoàng Trung mới có thể vào hắn phía dưới. Bằng không liền sẽ tức khắc rời đi, tiếp tục đi những nơi khác tìm kiếm danh ý đi, mãi đến tận hoàng tự không thể cứu chữa đã bỏ mình, Hoàng Trung lại trở về nguyên bản lịch sử quy tích. Đại nhân, sư phụ đang cùng với nhân nhà hỏi bệnh, còn theo ta đi chết phòng đợi một chút chốc lát. Đứng ở cửa là Hoa Đà Tân Thu đệ tử đắc ý, tên là Hứa Dũng, tuổi chừng 20, làm người rất cơ linh. Theo Hứa Dũng chỉ dẫn, Khang Nguyên loại người xuyên qua tiền viện thảo mục nhà, hạc nhân đường, ân tế nhà, đi tới đồng nhân đường bên cạnh chiếc phòng, uống trà chờ. Hoa Đà Am chiếm diện tích 10 phần lớn, nhưng là thực sự không phải là bình mà lên. Chỗ này trước kia là một chỗ đại hộ nhân gia sân, lúc trước Nam Hung nô xâm lấn bọn họ chuyển nhà, vì vậy thành một tòa khoảng khu phòng, tu sửa về sau treo lên thẻ bài liền biến thành Hoa Đà Am. Mọi người ngồi ở trong phòng, Hoàng Trung hiển nhiên có chút nóng nảy, thỉnh thoảng đứng dậy đi cửa nhìn sang, đội vã không nhịn nổi. Hán Thăng chớ vội lệnh lang chi nhanh cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải quyết, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Khang Nguyên ở một bên an ủi Hoàng Trung, hoàng tử cũng ngoan ngoãn đứng dậy lôi phụ thân vào áo, để hắn giải sầu. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua về sau, Khang Nguyên cùng Hoàng Trung quan hệ thân cận không ít, nhưng Hoàng Trung cả người đều tại hoàng tử trên thân, phảng phất trên chảo nóng con kiến. Rốt cục ở một tiếng đại nhân, sư phụ có hô hoán, mới đưa Hoàng Trung di động tâm kết thúc. Tiến vào đồng nhân đường, Khang Nguyên hướng về Hoa Đà thi lễ, lúc này mới hiểu rõ tới nơi này nguyên do. Giải nghĩa ngọn nguồn về sau, Hoa Đà cũng có thể minh bạch một cái làm cha làm mẹ cấp thiết, vì vậy để hoàng tử ngồi ở trước mặt hắn, liền bắt đầu xem mạch. Một lát sau, ở Hoàng Trung khát vọng xen lẫn chờ đợi ánh mắt bên trong, Hoa Đà chậm rãi mở miệng nói, người này đoạt được chứng bệnh gọi là bệnh bằng da, chính là bởi vì sinh non gây nên, trời sinh chứng bệnh, như chậm thêm 1-2 năm, thần tiên cũng khó cứu. Vậy, cái kia thần y có thể có phương pháp cứu chữa? Tìm y hỏi thuốc nhiều năm như vậy, Hoa Đà là cái thứ nhất nói ra hoàng tử chứng bệnh thấy thuốc, cái này đã để Hoàng Trung kích động khó tự kiềm chế, lúc nói chuyện thanh âm cũng có chút run rẩy. Ngày gần đây đến đây hỏi bệnh người, có bao nhiêu này chứng? Ta cũng làm một ít điều tra, Tây Hà Thung Lũng có thật nhiều đệm trần hao sẽ ở hàng năm xuân 3 tháng mọc ra vậy, đến lúc đó ta đem hái tới mãi thuốc, công trị này nhanh. Cái này lời vừa nói ra, Hoàng Trung cùng Khang Nguyên đồng thời vui vẻ. Khang Nguyên thích là Hoàng Trung cái này viên manh tướng xem ra là có hy vọng thu được dưới trướng, chính trực trung niên Hoàng Trung, cùng so với Lữ Bố mà nói, cũng sẽ không thua kém chút nào. Ở Tam Quốc diện nghĩa bên trong miêu tả quá, Quan Vũ chỉ huy 500 đoàn đao thủ tấn công Trường Sa, cùng Hoàng Trung trận đầu 100 hợp không phân thắng thua. Hai người lại một lần nữa lúc đối chiến, bởi vì Hoàng Trung mã thất tiền để bị hất với, Quan Vũ bỏ qua cho Hoàng Trung. Tam chiến lúc Hoàng Trung cảm ơn, chỉ dùng tiễn bắn trúng Quan Vũ khôi anh cùng, đầy đủ biểu hiện hắn bách bộ xuyên dương khả năng. Căn cứ sách bên trong tâm ý, lúc đó Hoàng Trung nếu muốn lấy Quan Vũ tính mạng, cũng không phải là việc khó. Tam Quốc diện nghĩa bên trong Hoàng Trung tiễn pháp như vậy thôi, có thể chịu được xưng đệ nhất nhân. Tuy nhiên so tiễn phương pháp Lữ Bố có thể viên môn xạ kích, Triệu Vân có thể trên sông bắn buồm, nhưng Sa Trường trên có thể dùng tiễn lấy thượng tướng tính mạng, không phải Hoàng Trung không còn gì khác. Có người từng tiên đoán, nếu là Tam Quốc bên trong Hoàng Trung sớm xuất sĩ 20 năm, tại sao hổ lao quan tốt ba anh chiến Lữ Bố? Mà Hoàng Trung thì lại đều không biết rõ Khang Nguyên suy nghĩ, hắn biết mình nhi tử có thể cứu, mấy nhiêu chính mình 10 năm vấn đề, vào ngay lúc này giải quyết, tuy nhiên không phải là triệt để chữa khỏi, nhưng Hoa Đà có phương pháp trị cũng đã là tốt nhất tin tức. Một khắc đó, cái này hơn 40 tuổi hán tử trung niên lệ nóng doanh trọng, khóc như cái hải tử. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, dù cho có đổi con để ăn, thế nhưng hổ dữ không ăn thì con, là áo trên người kẻ lãng tử, hoàng tử quấn quanh 10 năm chứng bệnh, bây giờ có người có thể trị, vậy sẽ khiến Hoàng Trung kích động không lời nào có thể diễn tả được. Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y, quyền tử nếu có thể chữa khỏi, tại hạ tất lấy tính mạng tương thác, báo lại thần y đại ân. Hoàng Trung rầm một tiếng quỳ trên mặt đất nói năng lộn xộn cho Hoa Đà dập đầu. Ngươi đây là làm chi? Trị bệnh cứu người là ta thầy thuốc bản phận. Ngươi nếu là như vậy, đứa nhỏ này ta liền không chừng trị. Hoa Đà hành y liền nhiều năm, gặp qua không ít như vậy người, tự nhiên là dăm ba câu liền để Hoàng Trung đứng dậy. Kha Nguyên cũng ở một bên giúp đỡ nói, hai tử vẫn còn ở nơi này đây, ngươi hành động như vậy là đạo lý gì? Cổ ngữ Vân Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi bởi vì hài tử việc quỳ xuống cùng người, chẳng phải là để hài tử cảm thấy chịu tội, cả đời tự trách. Đại nhân nói đúng, đại nhân nói đúng, là ta quá kích động. Hoàng Trung bôi một cái nước mắt, trên mặt lộ ra chất phát nụ cười, vui mừng nuốt hoàng tử đầu nhỏ. Nếu ngươi thật muốn báo ân, ta xem ngươi cũng có một chút khí lực, không bằng liền vào Khang đại nhân dưới trướng, sớm ngày để cái này loạn thế kết thúc, coi như là lợi quốc lợi dân, cùng ta có ân. Khang Nguyên mấy ngày nay đối với Hoa Đà khi đó xuất phát từ tâm can được, Hoa Đà tự nhiên cũng phải ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, trợ giúp Khang Nguyên mời chào trước mắt mấy tướng. Nhận được Khang đại nhân nhìn ra lên, cái kia hoàng mộ từ hôm nay lên chính là Khang đại nhân dưới trướng một thành viên, nhất định phải lấy thân thể chi dũng vũ báo được đại nhân ân huệ. Ha 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 ha, hôm nay làm bày xuống yến hội, vừa đến Khánh Hán Thăng tìm tới trị liệu lệnh làng chi dược, mà thứ hai cánh ta phải Hán Thăng hợp nhau, quả nhiên là tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ à. Khang Nguyên cũng không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền có thể đem có thể so với Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng Hoàng Trung nhận lấy, vui mừng khôn nguôi, thoải mái cười to nói. Đây chính là một thành viên chính trực trung niên nổi danh lão tướng có thể 70 mấy tuổi chém giết hạ hầu, đủ để thấy Kinh Châu Hoàng Hán Thăng chỉ dũng. Cảm tạ người đọc dục lùng, huynh đệ 1000 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Cảm tạ ta cho đều là tốt nhất, huynh đệ 1000 kỳ đi ân tiền khen thưởng. Chương 45. Cường Long cũng phải ép địa đầu xà. Tối hôm đó, Khang Nguyên ngay tại thành bên trong bày lên yến hội. Ngồi xuống người đều là dưới trướng văn võ, trái có phòng Huyền Linh, Đồng Nguyên, Hoa Đà nghiên cứu và thảo luận dưỡng sinh sức khỏe việc, phải có Hoàng Trung, Triển Chiêu, Lô Tuấn Nghĩa, Lưu Chuẩn chờ võ tướng ăn uống linh đình không còn biết trời đâu đất đâu. Tuy có những người này mới ít ỏi cảm giác, nhưng cũng tụ tập dưới một mái nhà, phi thường náo nhiệt. Trương Dương cũng bị Khang Nguyên đến, chỉ là rõ ràng hòa vào không vào, lúng túng ở ghế chót tự rót tự uống. Rượu qua ba lượn, món ăn cũng đủ năm vị. Khang Nguyên uống có chút cấp trên, hơi nheo mắt lại nói, vậy từ công minh ngày gần đây có thể có gì khác nhau đâu dạng? Từ Hoàng lúc trước bị Đồng Nguyên đánh bại, nhốt tại ngục, việc này Khang Nguyên trong lòng biết được. Chỉ bất quá khoảng thời gian này chính mình vẫn bị bệnh liệt giường, vô ý sắp xếp Từ Hoàng, lúc này hiếm thấy nhàn rỗi vừa mới để lên. Vậy Từ Hoàng cả ngày không lo ăn uống, tựa hồ cũng không ngại. Chỉ là vẫn ồn ào muốn gặp chủ công nếu không nhìn tới vừa thấy. Hình ngục việc đều là do Cẩm Y Liễu vệ trưởng quản, bởi vậy Khang Nguyên dò hỏi thời điểm, Triển Chiêu lúc này liền để chén rượu xuống, chắp tay nói, có thể có đầu hàng tâm ý. Khang Nguyên liền yêu thích loại này bị động tiếp thu, tuy nói Từ Hoàng là trong lịch sử có tiếng võ tướng, võ lực đủ để đứng vào Tam Quốc 20 vị trí đầu, lãnh binh năng lực tác chiến cũng vì người ta gọi là. Nhưng dù sao hiện tại người là giao tất ta là thịt cá, hắn chính là Khang Nguyên bại tướng dưới tay, còn có ngạo khí có thể nói. Khang Nguyên thật cũng không có nghĩ làm sao sỉ nhục Từ Hoàng, chỉ là vừa đến Từ Hoàng vì là tặc Khang Nguyên làm quan, song phương thân phận có điều khác biệt, thứ hai Từ Hoàng lúc trước dự định muốn Khang Nguyên tính mạng. Về tình về lý, Khang Nguyên cũng không thể quá mức chủ động, miễn cho để cho thủ hạ người xem thường. Thủ hạ ta Tiểu Kỳ đưa cơm lúc cùng hắn không rất giao lưu, hắn cũng không quan tâm đến người khác chỉ la hét thấy chủ công, xem ra tựa như có ý quy hàng, nhưng thuộc hạ không dám xác định. Vậy liền lại chờ mấy ngày, chờ ta thương thế khỏi hẳn, hắn nếu là đối ta làm khó dễ cũng có sức chống cự, thuận tiện hao tổn một hao tổn hắn kiên trì. Khang Nguyên mới được trung niên hoàng trung, tâm lý cao hứng, vương chén rượu lên không nghĩ nữa Từ Hoàng sự tình, tiếp tục cùng một bên phòng Huyền Linh nghiên cứu lên về sau thế lực quyết tán phương hướng. Tây Hà Thung Lũng tiểu mạch khẩu vị tuyệt hảo, làm thành cơm nước lần sau ở yến hội trên bàn, Khang Nguyên thưởng thức lại đến. Trong lúc vô tình, trăng sáng lên cao ánh trăng như nước, vẩy vào yến hội trước cửa trên mặt đất. Đông nhiên cửa trực ban thị vệ chạy đến Khang Nguyên trước người, ôn quyền nói, khởi bẩm chủ công, ngoài cửa trưng gia, Lý gia, Vương gia, ba nhà gia chủ dắt tay nhau mà đến, muốn cầu kiến chủ công. Vậy thì đến, để bọn hắn trước tiên chờ. Khang Nguyên nhấp một cái lực ỉu, khoe miệng hơi dương lên nói, ta nhớ rằng buổi trưa bên đường bắt bốn người không sai chứ. Chủ công trí nhớ không tệ, chính là bốn người. Lưu Chuẩn thân thủ đem bọn hắn hạ ngục, rõ ràng nhất bất quá. Vậy làm sao mới đến ba người, chẳng lẽ còn có một nhà biết mình nhi tử đắc tội ta, liền nhi tử cũng không muốn. Khang Nguyên nói, không nhịn được nói cười nhạo nói. Ha 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 ha, chủ công nói có lý. Những người còn lại nghe được Khang Nguyên nói như vậy, cũng tận đều không nhịn được cười, hào sảng cười. Yến hội truyền đến một trận tiếng cười cười nói, tốt một phái chủ thần đồng tâm, trò chuyện vui vẻ cảnh tượng. Không quan tâm đến đây cầu kiến ba người, Khang Nguyên tiếp tục lấy náo nhiệt yến hội. Những thế gia này đại tộc ỷ vào trong tay có chút tiền thuế, liền không đem Khang Nguyên để ở trong mắt, đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, chỉ là lúc trước đều không như thế quá đáng, Khang Nguyên cũng là nhẫn. Hôm nay những cái thế gia đại tộc tôi tớ dĩ nhiên muốn Cẩm Y Liễu vệ ra tay, chuyện này đã xem như xúc động Khang Nguyên phòng tuyến cuối cùng. Để bọn hắn ở ngoài cửa hầu, không chỉ có thể để tân thu manh tướng Hoàng Trung đối với mình lòng cảm kích tăng lên mấy phần, đồng thời cũng là cho bọn họ một hạ mã uy, để những thế gia này đại tộc rõ ràng một hồi, Tây Hà quận thành đau đầu trên lá cờ có khắc là Khang chữ, mà không phải còn lại Trương Vương bên trong triệu. Không có chủ công mệnh lệnh bất luận người nào không được đi vào, bằng không giết không tha. Ta ngược lại muốn xem tấm này Dương Năng đem ta làm sao, nếu là không có chúng ta mấy nhà giúp đỡ, cái này Tây Hà quận sợ là không tới phiên hắn tới làm chủ. Ngoài cửa ẩn ước truyền đến một trận làm ồn âm thanh, mọi người tại đây cũng nghe được rõ ràng, ánh mắt không tự chủ được hướng Trương Dương nhìn lại. Trương Dương sắc mặt bắt đầu tối, trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Hắn cũng không phải hạng dễ nhằn, ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, tại mọi người nhìn kỹ tính tình nóng nảy vụt liền lên đến, đột nhiên đứng dậy liền muốn hướng về trốn đi. Chí thúc mà ngồi xuống, ta ngược lại là muốn xem bọn họ còn có làm gì phản nghịch ngôn luận. Kha Nguyên nghe vậy cũng là một mặt băng lãnh, đưa tay an ủi Sao Động Trương Dương về sau, ánh mắt bình tĩnh bình thản lên, lệnh người đoán không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Nguyên bản náo nhiệt tiến hội, giờ khắc này nghe được cả tiếng kim rơi. Chúa công nhà ta cũng không phải là Trương Dương, mà là thượng quận thái thú Kha Nguyên Khang đại nhân. Cái kia trực ban thị vệ nói ra Kha Nguyên danh hào lúc, trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng tự hào. Cũng chỉ là nhất quận thái thú thôi, có gì chỗ lợi hại, còn có thể tùy ý giết người hay sao? Đúng đấy, dù cho thượng quận hùng binh vô số, có thể này hơn là Tây Hà quận bên trong, từ chúng ta nói tính toán. Mặc dù kia cái gì Kha Nguyên tại đây, Cường Long không ép địa đầu xà, hôm nay ta Trương Nhị Hà liền muốn làm một bây giờ làm địa đầu xà. Ba cái gia chủ Liễu gia Liễu Dữu đối với thị vệ triển khai lời nói công kích, Kha Nguyên mặc dù không biết phía trước nói chuyện hai người là ai, nhưng hắn nghe được câu nói sau cùng, chính là cái kia Trương Nhị Hà nói tới. Được lắm Cường Long không ép địa đầu xà. Đó là bởi vì Long còn chưa đủ mạnh, Kha Nguyên bây giờ có tiền có binh có lương dưới trướng văn võ đầy đủ hết vì hắn bày mưu tinh kế, công thành đoạt đất. Có thể nào cho phép những này kẻ xấu ở trước mặt hắn tiêu gạo, không tranh màn thầu tranh cầu khí, Hoàng Trung nếu vào dưới trướng hắn, Kha Nguyên nhân thể cần phải đem cơn giận này ra. Thú hổ những thế gian này đại tộc sát thực đối với hắn thống trị có rất lớn quấy rầy, thậm chí có thể nói ra từ ta nói tính toán câu nói như thế này, Kha Nguyên cảm giác mình uy tín chịu đến khiêu khích. A, thực sự thú vị. Kha Nguyên không nhịn được cười lạnh một tiếng, ta hôm nay ngược lại muốn xem, cái này Cường Long có thể hay không ngăn chặn địa đầu xà. Giải thích, đem chén rượu trong tay ầm một tiếng vỗ lên bàn, trực tiếp hướng trước cửa đi đến. Phía sau triển chiêu loại người vội vàng đuổi theo, chính mình chủ công hôm nay uống hơi nhiều, khó tránh khỏi khiến lòng người sinh lo lắng. Thái thú phủ trước cửa, mấy trăm tôi tớ giơ lửa trại, đem ba vị gia chủ cùng thủ giá trị thị vệ vây vào giữa, nộ mục đích nhìn nhau. Tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn động thủ giống như vậy, trong không khí tràn ngập một luồng mùi thuốc súng. Các ngươi ai là chủ nhân? Một tiếng uy nghiêm âm thanh vang lên, thủ giá trị thị vệ vội vàng xoay người ôm quyền thi lễ, xin chào chủ công, bọn họ. Ngươi làm rất tốt, lui ra đi. Phất tay một cái để thị vệ kia xuống, Kha Nguyên lúc này mới nhìn ba người trước mặt. Đều là ăn cao lớn và bỡ, đầu to thai to. Lúc này nhìn thấy Kha Nguyên biết rõ chính chủ đến, kinh bị nhìn về phía vị này 17-18 tuổi thiếu niên. Tại hạ Trương Nhị Hà, chính là cái kia cái đỉnh cha. Trương Nhị Hà là một cái thân mặc màu vàng nóng đông phục trung niên nam tử, mang theo da cừu mũ đứng ở trong ba người, sang trọng mười phần. Hắn nói chuyện lúc một mặt kiệt ngao bất thuần, liên tục địa trên dưới xem xét Kha Nguyên, vậy sẽ khiến Kha Nguyên phi thường khó chịu. Cảm tạ người đọc thương như sấm sét, huynh đệ 100 kỳ đi ân tiền khen thưởng. 46. Xét nhà tiến hành lúc thương nhân khí tức 10 phần nồng mở cửa trở lại hai bờ sông, cứ như vậy đứng ở Kha Nguyên trước mặt. Từ xưa dân không đấu với quan, thế nhưng lời ấy ở những thế gia này đại tộc trong mắt, căn bản sẽ không tồn tại. Nhất là Trương Nhị Hà loại người giúp đỡ nghèo rất mỏng tơi Tây Hà quận, mà Tây Hà quận trùng hợp lại nhiều thương lượng, vậy sẽ khiến bọn họ càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, hung hăng cặn bã. Thế nhưng là bọn họ quên một chuyện, Kha Nguyên coi trọng thương nhân, là muốn cho bọn họ vì là quản trị phồn binh làm ra công hiến, mà không phải làm ức hiếp bách tính hiếp đáp đồng hương tư bản. Ta biết do ngươi Trương Nhị Hà lừng lẫy đại danh, còn có vương gia này, lý gia ta đều hơi có nghe thấy, là cái này Tây Hà quận bá chủ. Các ngươi Trương Vương bên trong Triệu tứ đại gia tộc có công với ta, sao chỉ có cái này Triệu gia hôm nay không? Trương Nhị Hà coi như thôi giới thiệu, Kha Nguyên thuận thế thổi phồng một phen, đưa ra trong lòng nghi hoặc. Chủ nhà họ Triệu không có tới, Kha Nguyên mới không tin là sợ sệt chính mình, bởi vì bọn họ căn bản là không biết mình. Ngược lại là Trương Nhị Hà ba người như vậy không có sợ hai thằng tắp sống lưng đứng ở chỗ này, Kha Nguyên cảm thấy trong đó tất có vấn đề. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta hôm nay tới đây, không riêng gì vì là nhận về nhi tử. Trương Nhị Hà híp híp mắt, hoàn toàn không đem trước mắt mao đầu tiểu tử để ở trong mắt. Ồ, Kha Nguyên nghi hoặc, vậy còn có chuyện gì, chẳng lẽ Trương tiên sinh mang theo nhiều người như vậy đem thái thú phủ vây quanh, là muốn tạo phản? Cuối cùng bốn chữ Kha Nguyên nói chữ chữ vang lên, ép hỏi Trương Nhị Hà. Đại nhân lời ấy có chút nặng lời, chúng ta chỉ là muốn yêu cầu một ít thắng được lợi ích. Trương Nhị Hà không ý kỵ tí nào, vẻ mặt rào hoạt nhìn về phía Kha Nguyên. Chuyện cười, ngươi Trương Nhị Hà nhi tử cũng dám bên đường cướp giật tài vật, làm phụ thân, sợ là ngay cả ta cái này quận trưởng vị trí cũng muốn ngồi một chút đi. Vậy là không được đàm luận lạc. Lời này vừa nói ra, Trương Nhị Hà phía sau mấy trăm tôi tớ đem vòng vây lại là co lại một ít, triệt để đem Kha Nguyên chờ một đám văn võ vây quanh, khí thế hung hùng. Thực sự thú vị, một lời không hợp liền uy hiếp con trên. Trương Chí Thúc, đây là người dung túng đi ra kết quả. Tuy nhiên Trương Dương không phải là Kha Nguyên giới trướng võ tướng, nhưng đang tại nổi nóng, hắn sao quan tâm được những này? Lúc này xoay người quát lớn Trương Dương nói: Ta xem ngươi cái này Tây Hà Thái Thủ cũng là không ngồi được đi. Sau đó Tây Hà quận trị quản lý vụ từ phòng Huyền Linh tiếp quản, ngươi nhập ngũ liền có thể. Trương Dương tâm lý cái kia khổ à, nhưng Kha Nguyên nói câu câu đều có lý, hắn cũng không có khả năng phản bác. Lúc trước Kha Nguyên kiêng kỵ Trương Dương trong tay binh sĩ, không muốn để cho thủ hạ quý giá tinh nhuệ có quá nhiều tổn thương, bởi vậy mới lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, lấy cùng Trương Dương phương thức hợp tác. Hiện tại Tây Hà quận bên trong đã không hề có một chút Trương Dương thế lực, đã từng binh sĩ cũng bị đánh tan ở Kha Nguyên quân dưới trướng mỗi cái đội ngũ, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực cùng Kha Nguyên hò hét, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Gian dậy thôi Trương Dương, Kha Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt, biết rõ Trương Nhị Hà chi tâm rõ rõ ràng ràng, Kha Nguyên lúc này hạ lệnh. Lâu Ngọc, Triển Chiêu, Hoàng Trung nghe lệnh. Có mặt tướng. Ba người cùng kêu lên ôm quyền nói. Tây Hà quận Trương gia, Lý gia, Vương gia ý đồ mưu nghịch, muốn lấy thái thú chi vị mà thay vào, hôm nay bị bản quan phát hiện, ba nhà gia chủ liền vị trí chém. Rõ. Ba người nói xong, không có một chút nào ngừng lại, tay không liền bắt lên cách đó không xa các gia chủ. Các ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên cho ta. Trương Nhị Hà hoảng hốt, bị Triển Chiêu vững vàng khống chế lại con mắt sắp đứt, trong miệng gào thét mệnh lệnh chúng mục tử. Triển Chiêu võ lực không kịp Hoàng Trung, vô pháp đối với Trương Nhị Hà nhất kích mất mạng, lại là Hoàng Trung bên kia trực tiếp liền bẻ gãy chủ nhà họ Vương cái cổ, sau đó hướng về Khang Nguyên áp sát. Làm Tam Quốc xếp hạng thứ 10 võ tướng, hiện tại lại chính trực trung niên, mặc dù trong tay không có vũ khí, cũng ung dung liền đem nhào lên những người ở này đánh đổ trên mặt đất. Đi cho Hoàng tướng quân lấy một thanh đao tới. Khang Nguyên bị thái thú phủ thị vệ cùng Hoàng Trung ba người che chở ở phía sau, phất tay một cái để một tên trong đó thị vệ đi lấy đến, không có vũ khí cố nhiên lợi hại, nhưng vô pháp làm được nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đi thông chi Triệu gia chủ, để hắn hành động. Trương Nhị Hà ở thoi thóp thời khắc, kéo trước mặt một cái tôi tớ nói. Cái kia tôi tớ được Trương Nhị Hà khẩu lệnh về sau, chen tách hôn chiến đoàn người, hướng về phía tây chạy đi. Khang Nguyên bị vây quanh vô pháp thoát thân, hừ lạnh một tiếng, nắm đấm vung vẩy gió thổi không loạn, bảo hộ lấy tự thân an nguy. Nửa nén hương thời gian qua đi, Khang Nguyên dưới chân bỏ lổm ngổm mấy trăm cỗ thi thể, nồng nặng mùi máu tanh theo gió bay vào trong lỗ mũi. Những người này đều là không có chịu qua huấn luyện người, ở Hoàng Trung dưới đao như giớn cổ lên chờ bị tàn sát. Khang Nguyên để bọn thị vệ đem thái thú phủ trước cửa dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem Lô Tuấn Nghĩa mấy người gọi bên người, dặn dò mấy câu nói. Bọn họ đều là lĩnh mệnh rời đi, đi tới quân doanh phương hướng. Trên giáo trường, tùng 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 ba tiếng trống vang, lại là Hoàng Trung gõ vang trống trận. Chốc lát, Tây Hà quận 3000 binh lính toàn bộ tập hợp, thẳng tắp chiến lược ở giữa giáo trường, nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhiều chinh chiến thiên hạ tư thế. Lô Tuấn Nghĩa đứng ở trên lôi đài, không có nói nhiều lời, trực tiếp phân phối binh sĩ, chủ công có lệnh, Tây Hà quận Trương Vương bên trong Triệu Tứ nhà ý đồ mưu phản, hắn gia chủ đã bị chém đầu. Hiện tại chúng tướng sĩ ở trong nếu là có cái này tứ gia người, liền quên các ngươi thân thế bối cảnh, theo ta đi vào trạm thảo trừ căn, quét dọn mối họa. Tứ gia ở Tây Hà quận thâm căn cố đế, tự nhiên sẽ đem gia tộc tử đệ đặt ở trong quân doanh mạc vàng, chuyện như vậy quá thường gặp, thế nhưng là Khang Nguyên không để ý tối nay, hắn nhất định phải để tứ đại gia tộc này biến mất. Các ngươi hiện tại phân đội 5, một đội người đi canh gác thành môn, không được thả một người ra khỏi thành. Từ ta tự mình chỉ huy một đội đi vào Trương gia bái đợi, còn lại hơn người chờ đợi Hoàng tướng quân, Triển hộ vệ cùng với Lưu Bách hộ điều khiển. Xin nghe tướng quân điều lệnh. 3000 người thanh thế hạo đại, cùng kêu lên quát. Sau đó Lô Tuấn Nghĩa liền dẫn lên hơn 600 người, thẳng đến Trương gia phủ đệ, hắn nghe Khang Nguyên giao phó, không dám có chút nào thư giãn. Hạ Nguyệt bị mây đen che khuất, Lô Tuấn Nghĩa dẫn thủ hạ binh sĩ trực tiếp đi tới thành tây, nơi này có một tòa có thể so với thái thú phủ sân, môn bài biển trên viết Lưu Kim hai chữ lớn, Trương phủ. Phanh phanh phanh. Lô Tuấn Nghĩa đầu tiên là tiến lên gõ cửa, chờ nửa ngày mới có một lão quản gia chậm rãi tiến lên, mở cửa ra một cái khe. Các ngươi đây là? Không chờ lão quản gia nói xong, Lô Tuấn Nghĩa trực tiếp để hai tên binh sĩ đẩy ra đại môn, xông vào trong viện. Mới vừa bước lên tảng đá xanh, trong Trương phủ thì có mấy chục tôi tớ xông lên, cáo mượn vai hùng quát, các ngươi cũng biết đây là địa phương nào, đây là Trương phủ. Lô Tuấn Nghĩa chẳng muốn nghe hắn phí lời, giơ tay lên chỉ nhấc côn, liền đem người nói chuyện gõ ngã bảo, co giật không ngớt. Sau đó, thế giới thanh tịnh. Chờ sở hữu binh lính toàn bộ vọt vào trong sân, Lô Tuấn Nghĩa phân phó nói, cấp tốc đem phủ bên trong già trẻ nam nữ toàn bộ bắt được trong viện, bất kể là ai, nhưng có phản kháng giả, liền chém giết. Đây, 600 binh sĩ tuân lệnh sau cấp tốc tản ra, nhảy vào Trương phủ hành lang trong hoa viên. Trương gia là thế gia đại tộc, nếu là thế gia đại tộc vậy liền khẳng định sẽ ẩn giấu tư binh, bất quá tại chiến đấu lực trên lại là không so được với nhìn thấy quá huyết Tây Hà quân sĩ. Tiếng gào thét, tiếng la giết tràn ngập ở toàn bộ Trương phủ, tối nay nhất định không được an bình. Mà còn lại Vương bên trong Triệu Tam nhà, trừ Triệu gia nhận được tin tức chuẩn bị đào tẩu, còn lại hai nhà đều là tình huống cùng Trương phủ một dạng, hiện ra nghiêng về một bên đổ sát. Mà Triệu gia cũng ở nơi cửa thành bị cản lại, liền đánh chết, không có một chút nào tình cảm có thể giảng. Bây giờ Tịnh Châu khí trời 10 phần lạnh lẽo, nhất là đến ban đêm, đem người cóng đến môi run lên. Tứ đại gia tộc có không ít người đã ngủ, nhưng là bị Tây Hà quân sĩ từ trong phòng chạy tới sân, khóc thiên cướp, tiếng la truyền khắp bốn phía mỗi tòa phủ đệ. Nhưng mà, đây là Khang Nguyên thiết huyết mệnh lệnh, không người dám vì bọn họ cầu xin. Cảm tạ ta cho đều là tốt nhất, huynh đệ, 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng. Chương 47. Tới gần năm cửa hải trong nháy mắt, tháng dư thời gian loáng một cái rồi biến mất, toàn bộ hoàng hà cũng kết lên băng. Rất nhiều nghe nói thượng quận An Tường Yên Tĩnh Bách Tính cũng dồn dập xin vào dựa vào, bọn họ xuyên toa ở dãy đập mặt sông bên trên, hoàn toàn không lo lắng sẽ rơi vào trong sông. Đây là Bắc Phương mùa đông, có thể đem vạn vật đóng băng. Đã là tới gần thời điểm cuối năm, Khang Nguyên cũng đem phòng Huyền Linh lưu ở Tây Hà quận xử lý sự vật, sau đó mang theo Triển Chiêu cùng Từ Hoàng đi lên quận chạy đi. Từ Hoàng ở gặp qua Khang Nguyên, xấu hổ nói ra đồng ý quy hàng, mà Khang Nguyên cũng chưa làm khó hắn, ngược lại là dùng tất cả đều vì chủ lý do, ung dung hóa giải song phương mâu thuẫn, lần thứ hai thu được một thành viên mãnh tướng, không hưởng chuyến này. Lại nói trong lịch sử Từ Hoàng cựu chủ Tào Tháo, ở Tào gia cùng Hạ Hầu gia dưới sự giúp đỡ với Trần Lưu gia lên một đạo nhân mã, đồng thời chiêu mộ được một thành viên hộ tướng. Người kia một tay liền có thể đem Tào quân đại kỳ khiêng lên, chính là sau đó bị Tào Tháo gọi là Cổ Chi Ác Lai cấm vệ quân thống lĩnh Điền Vi. Thời gian bánh xe ở quần quận đi tới, sau đó Đông Nô đặt bóng người, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên cũng ở Nam Dương tổ chức quân khởi nghĩa, chính mài đao xoèn xoẹt, Quảng Nạp anh tài, cùng Đông Nô bốn tướng Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đường, Tổ Mậu ngày đêm thao luyện, chỉ vì thực hiện trong lòng lý tưởng hoài bão, dương danh thiên hạ. Tần Thí Minh Nguyệt, Hán Thị Quan, Vạn Lý Trường Trinh người bị hoàn. Khang Nguyên hàng xóm, Vũ Châu Công Tôn Toản cũng bởi vì chiến công, bị triều đình bổ nhiệm làm hàng bắt giáo úy, phong đô đình hầu. Đón lấy thời kỳ, Công Tôn Toản đều tại chống đỡ Bắc Phương dân tộc Du Mục Cố Hoàn xâm lấn, bởi vì hắn cùng với thủ hạ binh sĩ đều cưỡi lấy bạch mã, bị gọi là bạch mã nghiệt vòng. Lại nói Viên Gia Nhị huynh đệ, một cái tại triều đường trên quát mắng đồng trác, chạy ra Lạc Dương, chạy đến Bột Hải quận một cái thì lại trực tiếp mang theo hổ bí quân chạy trốn tới Kinh Châu Nam Dương quận. Từng người lôi kỳ phản động, lợi dụng Viên Gia danh vọng ở địa phương chiêu binh mãi mã, mời chào một nhóm lớn văn thần võ tướng, lệ trí đồ cường. Muốn nói thảm nhất, hay là Cao Đường huyện lệnh Lưu Bị, trước đó vài ngày Tam đệ Trương Phi nộ đánh Đốc Ưu, hắn trong cơn tức giận cũng bỏ đi cái này không có tiền đồ chút nào chức vị, đi vào Bắc Phương nương nhờ vào đồng môn sư huynh đệ Công Tôn Toản. Cùng hắn đồng hành vốn hẳn nên còn có một người còn trẻ xuất tài, tên là Điền Dự. Ai lại biết Điền Dự mẹ già cần phụ dưỡng, không muốn tùy tùng Lưu Bị đi U Châu, mà lại yêu cầu về Tịnh Châu quê nhà. Lưu Bị lúc đó đó là cực lực đã giữ lại, thế nhưng giữ lại cũng vô dụng. Chỉ đành phải nói một tiếng, không thể cùng ngươi cùng làm một trận đại sự thật sự là quá tiếc mới. Khoảng thời gian này lại là vừa vận tiện nghi Khang Nguyên. Ở trở về thượng quận trên đường, Khang Nguyên thành công cùng Điền Dự tới một lần ngẫu nhiên gặp, ban đầu hắn còn không biết cái này mới vừa cùng tuổi đời 20 tuổi nam tử là gì thân phận, sau hắn cùng với Khang Nguyên cầm đuốc soi dạ đàm đến đêm khuya, hỗ sinh gặp lại hận một tình. Khang Nguyên phủ Điền Dự vai liên thanh tán thưởng, ta phải quốc lượng, như cao tổ có con phòng, văn vương được khương thượng, lo gì không thể thành tựu một phen bá nghiệp. Lần này Bắc Phương hung nô chi quấy nhiêu tất làm không lo, quốc lượng làm vì chân tái ngoại. Cứ như vậy, một tên còn chưa tới đạt đỉnh phong tuyệt thế xuất tài bị Khang Nguyên lung dung thu nhập phía dưới. Điền Dự tên, Khang Nguyên hậu thế nghe tiếng đã lâu. Hắn tại Trung Nguyên trong chiến tranh vẫn chưa lưu lại bao nhiêu bút mực, lại là thảo nguyên thành tử hắn. Hắn uy chấn tái ngoại dị tộc, khiến Nhung Địch không dám ở xa tới. Trấn thủ biên cảnh trong lúc hắn đối với Nhung Địch cũng vẫn nắm phân hóa chính sách, đối với một đoàn kết cỏ nguyên mang trong lòng cảnh giác, bởi vậy để bọn hắn lẫn nhau công phạt lại không được thống nhất. Điền Dự là như thế này, công văn chắc tuyệt cùng đạo đức cá nhân cao khiết, bên người nhưng không thể thiếu tiểu nhân. Trước có Dụng Dự Linh Ô Hoàn giáo úy trong lúc, Vương Hùng loại người chửi bới hắn dưỡng khấu tự trọng, làm cho hắn rời vì là nhữ nam thái thú sau ở Thành Châu thái thú nhậm chức bị tiểu nhân chửi bới nói hắn phong túng thủ hạ, thu nhận không ít hối lộ. Mà thực tế đây, Trần Thọ đánh giá hắn giữ thân thể thanh bạch, uy lực minh luyện, nắm nghĩa lừng lẫy, uy tích rõ rệt. Trong lịch sử Điền Dự một đời vị dừng ở Tiểu Châu, rốt cục con trường, chưa hết hắn tác dụng vậy. Bây giờ vào Khang Nguyên dưới trướng, vừa bận Tịnh Châu Bắc Phương chính là hung nô mối họa khởi nguyên, Khang Nguyên có lòng để hắn lập xuống Hoắc Phiêu kỵ chi chắc tuyệt công danh. Cùng lúc đó thượng quận Bắc Phương, Định Dương huyện ở ngoài, tới gần năm cửa ải, dân chúng tất cả đều răng đèn kết hoa, lẫn nhau chúc năm sau được mùa, bởi vậy thị trấn ở ngoài Đại Bình Nguyên bên trên, trưng bày rất nhiều năm mới lễ vật, trong đó cũng không có thiếu tế phẩm cùng đô khăn rượu. Đối với Tam Quốc thời kỳ mọi người mà nói, bất kể là quan phương hay là dân gian, Tết đến đầu tiên chính là một cái tế chữ. Thứ hai đối với Hán thất triều đình mà nói, năm mới tế tự không chỉ là trọng yếu truyền thống, cũng là chính quyền tính hợp pháp mạnh mẽ tuyên bố. Đối với dân gian mà nói, xương trắng lộ trong tự nhiên, ba ngày không còn tiếng gà gáy trong loạn thế, hồi tưởng tiên nhân, khẩn cầu tổ tiên phù hộ là trọng yếu tinh thần an ủi. Cổ nhân lễ trọng, ở bây giờ khái niệm, nếu như chưa hoàn thành tế tự cái này hoạt động, ngươi là không có thể ăn cơm. Bởi vậy sớm chuẩn bị những này tế phẩm có vẻ rất là trọng yếu. Dân lấy thực làm đầu, cái này thời điểm bách tính đồng dạng đốt túc ngạnh để tế điện tổ tiên, hy vọng ở một thế giới khác tổ tiên có thể nhìn thấy túc lúa khắp nơi, lương thực dồi dào, không bị đói bụng nỗi khổ. Đồng thời dùng 10 phần đắt giá trang giấy đi biên soạn tế văn, kể ra đối với tiền nhân tư niệm tình, hoặc là ca tụng tiền nhân công đức cũng biểu dương chính mình chí hướng. Nếu là tế tự, tế phẩm tự nhiên là ác không thể thiếu. Tế phẩm tùy theo từng người, lễ tế xong lấy thêm về nhà dùng ăn, đây cũng là Định Dương huyện dân chúng vì sao có thể đem bình thường mấy năm cũng không thấy được tốt thực vật bưng ra, thậm chí bọn họ cầm lại nhà cũng bỏ không được ăn, mà là chứa đựng được, chờ năm sau lại dùng. Chứ những đồ ăn này bên ngoài, đó chính là tế tổ dùng loại rượu. Hà Dĩ Giải Ưu, Duy Hữu Đô Khang. Xem Tam Quốc thời kỳ điện ảnh và truyền hình tác phẩm, thường thường nhìn thấy lễ tế tiền nhân, tung rượu với thổ, biểu thị hướng về dưới suối vàng tổ tiên chúc rượu. Tam Quốc thời kỳ lương thực 10 phần khan hiếm, mà cất rượu cần tiêu hao lớn lượng lương thực, bởi vậy tung rượu lễ tế như vậy hành vi chỉ có đối lập giàu có gia đình mới có thể làm. Có người nói danh y Hoa Đà đặt ra dùng tài liệu cực kỳ đơn giản đồ tô rượu, sau lần đó, trải qua lịch đại tương truyền, uống đồ tô rượu liền trở thành phong tục. Bất quá lúc này Hoa Đà còn tại Tây Hà quận bên trong truyền kinh tụ đạo, còn vô pháp hoàn thành cái này một hạng sự nghiệp to lớn. Ta nói lao tôn, nhà ngươi lại dùng năm ngoái thực vật, cũng không sợ đắc tội tổ tiên. Chu gia hán tử nhạo báng hắn lao đầu, thuận tiện giơ tay lên bên trong tiểu mạch cơm liền cho lão tôn trong cái mâm nhét một ít. Lao tôn có chút xấu hổ, túi đầu nói, tuy nói khang quá phòng thủ tới nhậm chức sau đó, ta cuộc sống gia đình sinh hoạt so với mấy năm trước tốt hơn nhiều, nhưng nên tiết hẹn hay là muốn tiết hẹn, không thể lãng phí. Ngươi nha, nếu là trong nhà cái kia hai tiểu tử không thể cơm ăn, để hai người bọn họ tới nhà của ta. Ta bà nương làm nhiều, em bé đang tại lớn mạnh thân thể, cũng không thể làm lỡ. Vậy ta liền thay hai số tiểu tử cảm ơn hắn Chu thúc rồi. Chu gia hán tử cũng rõ ràng lão tôn tình huống, an ủi vài câu về sau, tiếp tục và những người khác nhiệt nhiệt nháo nháo đánh lên bắt chuyện. Đông nhiên một trận dị hưởng hấp dẫn mọi người chú ý, dân chúng đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc Phương, chỉ thấy trạng vạng tối ánh chiều tà chiếu rọi ở trên đường chân trời, một đoàn điểm đen bao phủ tới càng ngày càng lớn lên. Đó là Hung Nô. Cảm tạ người đọc dục lung, huynh đệ lần thứ 2 khen thưởng 1000 kỳ đi ân tiền, vinh đăng đệ nhất phan. Theo sâu thấy Tam Quốc bồi ngải cùng trưởng thành. Chương 48. Bắc Phương tu la chàng tới gần năm cửa ải, Nam Hung Nô cũng bắt đầu khấu biên đại nghiệp, phảng phất là đang cậy công trạng. Nguyên bản Nam Hung Nô chưa bao giờ vượt qua Hoàng Hà, Định Dương huyện bách tính cũng là vạn vạn không ngờ tới, năm nay càn quét Hung Nô dĩ nhiên lướt qua trưởng thành, vượt qua Hoàng Hà, đi tới Tả Ngạn thượng quận cảnh nội. Bọn họ không biết là Nam Hung Nô Vương Đình tuyển ra mới đan vu, thay đổi ngày xưa cùng Hán thất giao hảo tác phong, tàn bạo cực kỳ, để cho thủ hạ người ở Đại Hán cảnh nội trắng trợn không kiêng dè triển khai đồ sát, tán thành Hung Nô thiết kỵ cướp giật người Hán lương thực. Như vậy hành động khiến người Hung Nô càng ngày càng hung hăng ngang ngược, tiến quân thần tốc, trực tiếp chưa từng liên quan đến đất ai. Những thứ này, những này Hung Nô cậu là như thế nào vượt qua trưởng thành? Nhạn Môn bên kia vốn chính là bị người Hung Nô thời gian dài chiếm lĩnh, người ta tới lui tự nhiên. Hai cái người thanh niên trẻ bàn luận trên trời dưới biển, tựa hồ bụng đầy kinh luân. Đùng. Chu Gia Hán tử một cái tát đánh vào một người trong đó nói chuyện nam tử trên đầu, còn có tâm tình nói chuyện phiếm, ngược lại là mau mau chạy à, người Hung Nô đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu, còn sẽ đem người bắt đi thảo nguyên, thực sự sống không bằng chết. Còn lại bách tính cũng đều là mau mau thu thập tế phẩm, dù cho nửa năm này thu hoạch vô cùng tốt, nhưng cũng không có đến nhận chức ý vứt bỏ khẩu phần lương thực mức độ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hung Nô kỵ binh tiếng vó ngựa dường như mưa to, thoáng qua liền đi đến Định Dương huyện ở ngoài trên vùng bình nguyên. Ô hô ô hô. Hí 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 hí. Hí. Người Hung Nô đi tới trên vùng bình nguyên, một bên phát sinh các loại quái dị tiếng kêu, một bên trắng trợn không kiêng dè huýt sáo. Nguyên bản mở ra thị trấn cửa giờ khắc này lại là đóng chặt, tường thành phía trên xuất hiện mấy trăm tên cung tiễn thủ, hướng Hung Nô đến một vòng bắn một lượt. Nhưng mà hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, trái lại rất nhiều bách tính còn không có vào thành, bị Hung Nô phóng ngựa túi một vòng lớn, đem dân chúng ngăn ở thành bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, có tới vạn nhân. Nam Hung Nô được xương trên lưng ngựa dân tộc, toàn dân giai binh tổng cộng có 24 vạn kỵ. Trong đó đan vu to lớn nhất, trực thuộc 5 cái vạn kỵ chính là 5 vạn người. Tả Hiền Vương kém hơn, lĩnh 40.000 kỵ binh. Hữu Hiền Vương 3 vạn, Tả Cốc Lễ Vương 2 vạn, Hữu Cốc Lễ Vương 2 vạn, trái đại tướng 2 vạn, phải đại tướng 2 vạn, Tả đại đô úy 1 vạn, Hữu đại đô úy 1 vạn, Tả đại đương hộ tiếp theo vạn, Hữu đại đương hộ 1 vạn. Đem 24 vạn kỵ phân phối cho mỗi một cái đầu mục đích. Lần này xuất lĩnh lấy vạn kỵ đến thượng quận tống tiền chính là gọi là lầu đó Hữu đại đương hộ. Cái này lầu đó vốn chính là sinh ở thượng quận phụ cận người Hung Nô, bởi vậy đối với chỗ này rất tin tưởng, biết rõ Định Dương huyện là thượng quận xa nhất ở phương Bắc thị trấn, quân đội lực lượng phòng thủ không đủ, bởi vậy mười phần lắng cản. Chỉ thấy lầu đó mang ra cửu mũ, tay cầm loan đao, dưới háng đại huyền mã, thao khó chịu tiếng hoa, quát lớn, tất cả mọi người quay đầu hướng bắc, có dám kẻ không theo, giết không tha. Hắn phải đem những người này chạy đi hắn lãnh địa, làm đầy tớ. Tiếp tục hướng về thị trấn phương hướng chạy sẽ chết, nhưng bị người Hung Nô bắt đi, có thể sẽ sống không bằng chết. Vì vậy có mấy chục tên nam nữ, ỉ vào đi đứng nhanh nhẹn, thừa dịp Hung Nô không chú ý phát rồ đồng dạng hướng xung quanh trong núi rừng lao nhanh, muốn mượn địa hình tránh thoát ngày cướp. Hung Nô đương hộ thổi một tiếng huýt sáo, trên dưới 100 kỵ bao phủ tới, loan đao trong tay đổ ập xuống chặt bỏ, nhất thời đem vừa mới bắt đầu chạy trốn bách tính chém máu thịt bé bét. Ai dám chạy trốn tiếp, chính là như vậy hậu quả. Hung Nô đương hộ lầu đó từ trên ngựa cởi xuống trường thương, đem 4-5 viên vừa bị chặt dưới tay cấp xuyên ở trên cán thương, dùng đấm máu đầu người đe dọa hồn phi phách tán Định Dương bách tính. Lạnh lẽo hàn phong vụ vụ quát, cũng sẽ không bởi vì tai nạn buông xuống mà trở nên nhu hòa. Thiên không càng thêm mù mịt, cuồng phong bắt đầu cuốn lấy đất cát gào rít giận dữ. Đem tất cả mọi người cho ta chạy tới Hoàng Hà phía bắc. Nương theo lấy Hung Nô hữu đại đương hộ lầu đó ra lệnh một tiếng, 600-700 tên Hung Nô kỵ binh vung lên trong tay roi ngựa cùng loan đao bắt đầu xua đuổi thị trấn ở ngoài bách tính. Trên người mặc cổ ngắn phục, hoặc là tóc dài hoặc là tóc bệ, hoặc là rơi kết hoặc là tóc đầu, dưới hắn cưỡi ngựa cao lớn Hung Nô binh đi theo nạn dân mặt sau hung ác xua đuổi, hơi hơi đi chậm liền sẽ gặp phải đổ ập xuống quất roi. Đây còn là nữ nhân cùng tiểu hài tử lãnh ngộ, nếu là cường tráng nam tử cùng đầu bạc lao ông hơi hơi đi chậm một chút, vậy thì không phải là ăn cây roi sự tình, húc đầu hạ xuống chính là sắc bén hồ đao. Chạy dưới cổ đến, đầu lâu liền bay ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cả huyện thành bên ngoài kêu khóc gầm thanh tiếng kêu thảm liên tiếp, nương theo lấy là bay tán loạn đầu lâu, cùng với thi thể không đầu lồng ngực bên trong phun ra đến dòng máu. Mà người Hung Nô thì lại phát sinh hưng phấn tiếng kêu gào, như ác quỷ đồng dạng làm người không rét mà run. Mỗi chặt bỏ một cái đầu người liền thành thạo túi người thám ma hái, treo móc ở trên cổ ngựa. Đây là bọn hắn huân chương, cũng là bọn hắn vinh diệu. Không lớn biết công phu, trên vùng bình nguyên 700-800 tên bách tính liền bị xua đuổi liên tục lăn lộn, ném đầu trên thi thể bách ố, trên căn bản tất cả đều là nam tử. Nữ nhân còn muốn mang về làm chiến lợi phẩm, mà hài đồng thì lại tóm lại nuôi lớn làm nô lệ. Định Dương huyện vốn là một ít thị trấn, nhìn Hung Nô tình cảnh lớn như vậy, cái kia mấy trăm thủ bị quân đã sớm hoảng hốt, hoàn toàn không dám khai thành nên chiến. Bất quá tuy là thị trấn, nhưng cũng có cẩm y tổng kỳ ở đây đóng quân, lúc này liền dùng cẩm y để vệ đặc hữu truyền tin thủ đoạn thông chi tới gần thị trấn. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh sẽ đem tin tức này lan truyền đến thượng quận quận thành cẩm y để vệ tổng bộ, báo cho biết Dương Trang mấy người biết được. Ngụy Trinh cuồng nộ hét lên, chính mình quản trị dĩ nhiên ra chuyện như vậy, nếu không phải hơn nữa quản chế, khó tránh khỏi sẽ làm cho lòng người lạnh. Vì vậy khiến Từ Ninh, Dương Trang, Cao Sủng các lĩnh nhất quân cần phải đem Hung Nô ngăn chặn ở Hoàng Hà Tả Ngạn. Định Dương huyện ở ngoài cướp lương ăn, cướp nỗ lực Hung Nô vẫn chưa thỏa mãn. Lâu đó đương hộ phân binh tam chi, để bọn hắn ở ven đường không ngừng quấy rầy thị trấn, theo Hoàng Hà phóng ngựa mà xuống. Đem ven đường huyện khác thành bách tính cũng bảo chế y theo chỉ dẫn, bởi vậy thượng quận dọc theo sông thị trấn cũng xuất hiện thảm như vậy, như bách tính hoặc là bị giết, hoặc là bị 400-500 Hung Nô kỵ binh lệnh cưỡng chế toàn bộ quỷ, chờ đợi lầu đó đại đương hộ đến đây xử lý. Phàm là cái nào nam tử động tác hơi hơi trễ, liền sẽ bị không chút lưu tình chặt bỏ đầu lâu, chỉ sợ đến nữ nhân cùng hài đồng phát sinh phát rồ đồng dạng khàn khàn rít gào. Như vậy chàng cảnh trái lại kích thích người hung nô thú tính càng thêm một phát, ô hô. Cái này đàn bà còn rất khá, đương hộ đại nhân nếu không phải nguyện hưởng dụng, dùng người hắn nói mà nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Một cái hung nô kỵ binh từ đám người bên trong chọn có sắc đẹp phụ nhân, nói không quá lưu loát tiếng Hoa, phát sinh vài tiếng bái thiếu. Thổ heo còn tận du học cái rắm, chớ học người Hán cái kia hôi chua văn hóa, chúng ta thảo nguyên tiên tộc, chỉ cần chinh phục. Một cái khác đầy mặt dâu quay nón đầu chọc hung nô, trong miệng liễu ra liễu diễu nói ra bọn họ hung nô ngữ. Sau đó một cái kéo lấy hắn lựa đi ra Hán tộc phụ nhân tóc, cứ thế mà kéo dài tới khuất gió dưới sườn núi mặt, sau đó nhảy xuống ngựa đến thu bạo thoát đi quần áo, la xong cầm thú cử chỉ. Toàn bộ Hoàng Hà tạ ngạ, trong khoảng thời gian ngắn thành tu la địa ngục. Chương 49. Nguyện theo tướng quân ra ngựa bọc thây, chống trận từng trận, tinh kỳ phi vũ. Cao Sủng vốn là dẫn 800 tiêu binh ở Họa Hổ Sơn huấn luyện, bởi vậy trước hết đi tới Cao Nô huyện, cùng một chi thiên nhân hung nô kỵ binh gặp gỡ. 800 tiêu binh mới đầu là đội bộ binh ngũ, sau đó Khang Nguyên lại thu mua một nhóm ngựa tốt, đem chi này bộ đội đặc chủng võ trang lên, hình thành viễn trình đội kỵ binh ngũ. Giết. Đơn giản một chữ, tỏ rõ ra Cao Sủng nội tâm phẫn nộ. Trước mắt là một chỗ sườn núi nhỏ, sườn núi phần cuối, từng cái hung thần ác sát người hung nô trắng trận không kiêng dè đổ sát tay không tấc sắt bách tính. Tiếng vó ngựa cộc cộc vang vọng, Cao Sủng thống soái 800 tiêu binh từ sườn núi trên hướng phía dưới đáp xuống, làm gương cho binh sĩ cơ to bằng cái bát tấn thiết thương, vọt vào hung nô trong đội ngũ. Phía sau 800 tiêu binh không cam lòng yếu thế, dồn dập cầm trong tay tiêu thương tiến đến, sau đó lấy ra yên ngựa nơi một cái khác chi tiêu thương, đi theo chủ tướng Cao Sủng tốc độ ra sức chặt cây sắt lục, thu gặt lấy đầu người. Vừa mới tiếp xúc, liền đem 100 dư hung nô chém ở dưới ngựa. Nguyên lai là hàng cậu, ha 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 ha, đến rất đúng lúc. Nhưng mà người hung nô cũng là kinh nghiệm lâu năm sát trận, trải qua ngắn ngủi hoảng loạn cấp tốc tổ chức lên tiến công, vung lên loan đao giết ngược lại. Gần nửa canh giờ đánh giáp lá cả, người hô ngựa hí chi tiếng điếc tai nhức óc, đao quang kiếm ảnh liên tiếp, huyết nhục bay ở trên không múa. Tuy nhiên Cao Sủng chiếm cứ lấy tiên cơ ưu thế, nhưng người hung nô cũng không phải người ngu ngốc, cùng 800 tiêu binh đấu cùng hắn tương đương, trong lúc nhất thời Cao Sủng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cục thế hiện ra rằng co trạng thái, song phương mỗi bên đều có thương vong, ở mảnh này chật hẹp trên sườn núi thi đọc lại thành chồng, rất nhiều chiến mã bị thương cũng, máu tươi theo sơn cốc hai bên chảy xuôi, chậm rãi ngấm vào bên dưới thung lũng Hoàng Hà nhánh sông bên trong, đem màu vàng nhạt nước sông nhuộm đẫm từng mảnh đỏ sẫm, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Nhất làm cho Cao Sủng cảm thấy uy hiếp, là một người thiên phu trưởng dáng dấp hung nô đầu mục, chém giết dưới trướng hắn không ít minh đệ. Nhung địch tiểu nhi đừng nội càn rỡ, có thể nhận ra Tây Hà Cao Sủng. Một tiếng quát tháo, vóc người khôi ngô Cao Sủng trái phách phải chém giết vây quanh hắn mấy người về sau, đi tới đến cái kia thiên phu trưởng trước mặt. Cái kia thiên phu trưởng không cam lòng yếu thế, loan đao trong tay một chiêu lực phách hoa sơn cũng chém giết bên cạnh một tên 800 tiêu binh, khiêu khích nhìn Cao Sủng nói, vô danh tiểu tốt cũng dám kêu gạo, có biết thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ kéo lặng yên. Ít nói lời vô ích. Cao Sủng lúc này điểm nộ khí điểm đầy, chiếu kéo lặng yên khuôn mặt liền bố tới. Lại bị kéo lặng yên một đao rời ra, trở tay còn một chiêu thôi xong vọng nguyệt chạy Cao Sủng dưới háng tọa kỵ bộ tới. Cao Sủng trong tay tấn thiết thương ung dung tách ra kéo lặng yên loan đao, đả xà tùy côn bên trên. Trở tay nhất thương thanh long xuất thủy, chạy kéo lặng yên biết hầu nhanh đâm mà đi. Chỉ sợ là thảo nguyên đệ nhất mãng phù a. Gặp phải Cao Sủng chế nhạo, kéo lặng yên giận tím mặt, loan đao trong tay sử dụng sức lực toàn thân, một cái quét ngang ngàn quân hướng ra phía ngoài che chắn, vô chi cùng đổ, nói quắc mà không biết ngượng. Nhìn ta mười hợp bên trong chém ngươi dưới ngựa. Cao Sủng hừ lạnh một tiếng, tấn thiết thương thế mang sầm gió, quyền lên một mảnh ngân mang, chiêu chiêu không rời kéo lặng yên chỗ yếu. Kéo lặng yên không dám kinh thường, cầm trong tay thảo nguyên loan đao vung vẩy kín kẽ không một lỗ hổng, thấy chiêu pha chiêu, gặp thức hóa thức. Hai viên đại tướng thương đến đao hướng về, lên ngựa đi liên tục, giẫm đạp bụi đất tung bay, kịch chiến 30 hiệp, Cao Sủng hơi chiếm thượng phong. Muốn nói cũng là cái này kéo thầm vận khí được, Cao Sủng bây giờ chỉ là một anh hùng, võ lực chỉ có 90, phàm là có thể lên tới tam tinh, thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ trong nháy mắt liền sẽ biến thành vong hồn dưới đao. Lại nhìn Cao Sủng bị thiên phu trưởng kéo lặng yên cuốn lấy, Khang Nguyên quân mất đi mạnh nhất phát ra điểm, lực sát thương chí ít yếu bất một nửa. Nguyên bản ngay tại nhân số phương diện không sánh được chi này thiên nhân hung nô kỵ binh, bởi vậy mặc dù mỗi người lấy một chọi 10, thương vong tỷ lệ cũng cùng hung nô kỵ binh tương xứng. Nửa canh giờ ác chiến hạ xuống, lại giết chết 500 địch quân, mà bản vương cũng gây tổn hại 300 người hơn nữa vừa bắt đầu hỗn chiến thời gian chết trận, 800 tiêu binh đã không đủ một nửa. Cao Sủng trái tim chảy máu, cái này 800 tiêu binh là chủ công yêu thích, lại càng là chính mình ngày tiếp nối đêm khổ cực thao luyện đi ra dũng sĩ, bây giờ nhưng phải bị hủy bởi một khi, trong lòng phẫn nộ hỏa diễm hùng hùng đốt lên. Tạc tướng nhận lấy cái chết. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Cao Sủng nổi giận đùng đùng, hai mắt phun lửa, quyết tâm liều mạng đánh nhau, chém kéo lặng yên ở dưới ngựa. Quát tháo trong tiếng, tấn thiết thương nhất thương nhanh hơn nhất thường, mỗi một thương không rời kéo lặng yên chỗ yếu, khiến cho được kéo lặng yên luôn cuống tay chân, một bên chống đỡ, một bên chửi tới, hán quân đúng là điên cậu à, gặp gỡ ngươi coi như ta xui xẻo. Lại chém giết ba cái hiệp, kéo lặng yên đột nhiên phát hiện Cao Sủng lộ ra mạng lớn cái hở, không khỏi vui mừng khôn xiết, loan đao trong tay để làm trường thương đâm ra, dùng lưỡi dao chạy Cao Sủng dưới sườn đã đâm. Hán cậu lấy chết. Xì xì một tiếng, kéo lặng yên mũi đao đâm thủng Cao Sủng áo giáp, máu tươi dâng trào ra. Cũng rốt cuộc không có lực lượng chọc vào sâu hơn một chút, bởi vì một cái trường thương đã đâm thủng hắn huyết hầu, xóc một cái to bằng hạch đảo nhỏ thương động. Sang sảng một tiếng, loan đao rơi địa. Kéo lặng yên hai tay thống khổ che huyết hầu, muốn ngăn cản máu tươi chảy ra, trong miệng mơ hồ không rõ gào thét, a a, làm sao? Khả năng. Cao Sủng căn bản không lôi lặng yên giãy giụa thời cơ mũi thương đem trên mặt đất loan đao giơ lên, thanh phong lóe lên, liền đem kéo lặng yên đầu hái xuống, chọn ở thương trên rít gào nói, kéo Lặng Yên đã chém đầu, bọn các ngươi còn chưa quỳ hàng. Khi thấy Cao Sủng Trường thương chọc lấy chính mình thiên phu trưởng thủ cấp thời gian, còn lại số dư bách tàn binh nhất thời kinh hồn bạt vía, trong nháy mắt đánh mất đấu trí, dồn dập quay đầu chạy tán loạn. Cao Nô huyện xem như được căn bình, nhưng Cao Sủng biết rõ đây chỉ là bắt đầu, còn có hung nô ác tặc lưu luyến ở trên quận các huyện. Tướng quân, ngươi phần xương sườn chạy thật nhiều máu. Nếu không chúng ta thừa dịp địch quân không có đến, theo thành mà thủ, nghĩ đến hung nô cũng sẽ không cường công thị trấn. Vừa mới bên trong hôn chiến, Cao Sủng phó tướng chân bên trong đao, không để ý trên đùi từ từ chạy xuôi máu tươi, khàn khàn cổ họng hỏi Cao Sủng nói. Cao Sủng đỏ lên hai mắt vươn mình xuống ngựa, từ trong lồng ngực móc ra thuốc chữa thương, ở phần xương sườn vết thương tung một ít, xé nát chiến bào và áo qua loa làm băng bó, thấp giọng quát tầm lên, không được, người hung nô tuy nhiên không giỏi về tấn công thành, nhưng thắng đang lưu động tính mạnh, nếu chúng ta bảo vệ nơi này, chẳng phải là đem những nơi khác chắp tay tặng cho người hung nô. Nói chuyện trở mình lên ngựa, nắm chặt trong tay tấn thiết thương, chúng ta mặc dù có thể đủ ở đây mà đem chi này tiên nhân hung nô đội ngũ đánh bại, mặc dù là thẳng thắng, nhưng dựa vào chính là bọn họ sẽ phân tán ra đến, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm lưu lạc thượng quận các hung nô, tuyệt không từ bỏ. Cao Sùng giờ khắc này đầy mắt huyết sắc, là bởi vì nhọc nhằn khổ sở huấn luyện 800 tiêu binh chết trận một nửa, đồng thời cũng là bởi vì thượng quận bách tính trải qua khó khăn, để Cao Sùng cảm thấy có chút thất trách. Chẳng ai nghĩ tới hung nô lại đột nhiên đột kích, việc này phát sinh quá mức đột nhiên. Nhìn thấy máu me đầy mặt Cao Sùng thấy chết không sờn, còn lại sắp tới một nửa 800 tiêu binh tử sĩ dồn dập giơ lên trong tay tiêu thương hưởng ứng. Nguyện theo tướng quân tử chiến, khỏa thi mà còn. Chương 50. Gần chết 3 ngày thời gian, hung nô gót sắt chưa bao giờ đình chỉ, đạp lên quá một tòa lại một cái huyện thành quanh thân, thậm chí cả quận Bắc Phương, không có một chỗ là an bình. Cao Sùng sau đó cùng Từ Ninh hội hợp, dưới trướng binh sĩ tăng cường đến hơn 3000 người, tiếp tục lấy đối với hung nô từng cái đánh tan. Hung nô đại đương hộ lầu đó cũng không đốc, biết rõ phe mình tính cơ độc mạnh, phàm là cũng bị Cao Sùng cùng Từ Ninh truy kích lúc, liền giết chết tù binh đột phá đến dưới một chỗ, vậy sẽ khiến hai người vô kế khả thi, chỉ được tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch quét sạch hung nô. Mà Dương Trang được, là Ngụy Trinh một cái khác mệnh lệnh, vườn không nhà trống. Dương Trang đi tới Định Dương huyện thời điểm, nương theo mà đến còn có cẩm y liễu vệ mang theo Ngụy Trinh cùi gấm, hiện tại tới gần năm cửa ải, bách tính ra bên trong lương thực dư sung túc, Dương giáo úy chỉ cần đem thành môn đóng chặt, đã như thế hung nô kỵ binh cũng kiên quyết sẽ không công thành, dần dần bọn họ không có chỗ để đi, không có lương thực thích hợp, dĩ nhiên là sẽ lui về trường thành phía bắc. Vườn không nhà chống kế sách này lẽ ra xuất từ Tuân Úc lời nói, bây giờ nhưng là bị Ngụy Trinh nhanh chân đến trước. Mặc dù chỉ là tiểu khu vực bên trong sách lược, nhưng mười phần được lợi. Dương Trang mang theo cái này cẩm nang diệu kế, cùng Hát Chiêu cùng một nơi thủ vững ở Định Dương thị trấn, thế nhưng bởi vì lúc độ sự tình phía dưới, Hát Chiêu phát hiện kế sách này không hề chỗ thích hợp. Đại nhân mà xem, cái này hung nô mặc dù từ bỏ cướp bóc thượng quận Bắc Phương năm huyện, thế nhưng bọn họ tính cơ động cường, nếu là nhậm chức bọn họ ở cảnh nội du tẩu, ít ngày nữa liền sẽ theo Hoàng Hà Nam Hạ đi tới Kinh Triệu khu vực. Đến lúc đó mới là bách tính đại họa lâm đầu thời điểm. Hát Chiêu mới có 15 tuổi, non nớt khuôn mặt nhưng góc cạnh rõ ràng, nếu mày đem chính mình suy đoán nói cùng Dương Trang. Dương Trang đứng ở tường thành phía trên viễn vọng, ánh mắt chỗ đến chỗ, chính là trước mấy ngày hung nô đại đồ sát quá địa phương, nơi đó máu tươi ấn ký đã khô cạn, lại là mười phần tỉnh mục đích, phản phất biểu thị đã từng bị thảm. Kinh Triệu khu vực lại thảm cũng cùng ta không liên quan. Dương Trang bình tĩnh nói, chỉ là bây giờ ta thượng quận đã phân binh, các huyện lực lượng phòng thủ cũng có thiếu hụt. Chúng ta chỉ là đánh cược hung nô sẽ không tiến công thị trấn, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới nếu bọn họ đột nhiên làm khó dễ, nhất là đối đầu quận Nam Bộ những cái dân sinh phồn bình địa phương phát khởi thế công, tạo thành tổn thất không thể đánh giá. Từ khi Dương Trang trước tay phải bên trong tiếp nhận bảo hộ Khang Nguyên trọng trách về sau, hắn tất cả điểm xuất phát liền đều là Khang Nguyên, mặc dù yêu dân như con đó cũng là đối với Khang Nguyên quản trị con dân. Kinh Triệu khu vực sinh tử tồn vong, trong lòng hắn còn hơn không được với quận nhất thành một chỗ tổn thất. Vậy theo đại nhân ý tứ, chúng ta có thể ra thành ngăn chặn, như cao tướng quân bọn họ như vậy quấy rầy người hung nô, để bọn hắn không được nam hạ. Hát Chiêu cũng minh bạch Dương Trang tính tình, ở một bên đề nghị. Thời gian cấp bách, giữ không nổi Dương Trang trì hoãn, rút ra phối kiếm nơi tay, quyết định thật nhanh. Hát Chiêu nghe lệnh, điểm đủ tới gần thị trấn bên trong 1000 thủ bị quân, có câu là bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc phải bắt đua trước, chỉ cần chúng ta đem địch nhân tiên hộ chém ở dưới ngựa, liền có thể hộ ta thượng quận an bình. Hát Chiêu cũng là thiếu niên anh kiệt, rất nhiều ngẽ mới sinh không sợ cọp tâm ý, không sợ chút nào hung nô uy thế, ôm quyền đáp ứng một tiếng, tuân lệnh. Sau nửa canh giờ, Hát Chiêu cùng Dương Trang từng người để vũ khí trở mình lên ngựa, xuất lĩnh 1000 thủ bị quân với mặt đất bao la bên trên, tìm kiếm lấy hung nô thiên hộ lầu đó thân ảnh. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Trang xuất lĩnh 1000 người vẫn luôn đang tìm kiếm lầu đó thân ảnh. Bọn họ không có một chút nào ngừng lại, gặp phải còn lại hung nô đội ngũ liền đi vòng qua, chỉ vì trực đảo Hoàng Long lĩnh viễn trừ hậu họa. Rốt cục khi đi ngang qua một chỗ sơn lâm, tại phía trước nhìn thấy đầu đội ra cựu mũ lầu đó. Như vậy hóa trang, chống lại hung nô nhiều năm Dương Trang tự nhiên nhận ra. Chỉ bất quá nhất làm cho người cảm thấy làm khó dễ là, lầu đó lĩnh hung nô có tới 5000 kỵ binh. Giết a. Không sợ chút nào cương địch, theo Dương Trang trường thương một chiều, thiên nhân thủ bị quân quay về phía trước hung nô phát lên tiến công. 300 cung nô binh, 300 đao thuật binh, hơn 400 trường thương binh phát sinh một tiếng to rõ hò hét, lấy dụng mãnh không sợ chết khí thế hướng về lầu đó chạy đi. Địch quân 5 lần, gấp 10 lần so với ta thì lại làm sao? Chém đứt đầu bắt lớn bị mẹ, 18 năm về sau lại là một trang hào hán. Cái này chính là Khang Nguyên vẫn tôn sùng lượng kiếm tinh thần. Trên chiến trường tiếng giết chấn thiên, tiếng reo hò, tiếng bước chân, tiếng ngựa hí, tần tiếng trống, tiếng kèn lệ. Các loại thanh âm lẫn lộn ở cùng một nơi, như tu la đổ tràng. Dương Trang xông lên trước máu nhuộm chiến bào, cầm trong tay trường thương múa uy thế hùng hực, trắng trợn chém thẳng hung nô kỵ binh, muốn bọn tới lầu đó trước người. Hắn trải qua đồng nguyên huấn luyện đã đột phá bình cảnh, võ học phương diện tiến triển cực nhanh, giết lên những này phổ thông hung nô kỵ binh như cắt rau gặt dưa. Nơi nào đến chi này hắn quân? Lầu đó ban đầu bị đánh lén lúc trải qua ngắn ngủi hoảng loạn, sau đó rất nhanh sẽ chấn định lại. Nhìn địch nhân làm gương cho binh sĩ hắn tử, lầu đó khoe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Phía trên chiến trường, khó nhất phòng thủ chính là tên bắn lén, lầu đó biết rõ đạo lý này, hắn muốn dùng một mũi tên đem chi này đánh lén mình binh sĩ đầu lĩnh chém giết. Người hung nô rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng điều này cũng tạo nên bọn họ mỗi người đều là cung mã thành thạo, huống chi thân là đại đương hộ lầu đó. Chỉ thấy hắn từ ngửa kính bên trái tay lấy ra nhất trường cung, dương cung lắp tên, vèo một tiếng bắn ra tiễn như là cô sao chổi nhắm thẳng vào Dương Trang. Phong thanh ở bên tai vang lên, Dương Trang trải qua đồng nguyên đoạn trước tháng ngày điều giáo, từ thể năng đến võ học đều có rất lớn tăng cao. Bởi vậy bản năng cúi đầu né tránh, như lưu tinh mũi tên lau mặt gò má bay qua, sắc bén mũi tên miễn cưỡng đem mặt gò má cắt ra một đạo sâu sắc vết thương. Nhất thời máu chảy ồ ạt, theo trong râu, khóe môi chảy vào cổ bên trong, hình dáng khủng bố. Không còn kịp suy tư nữa, phong thanh lần thứ hai vang lên. Lâu đó mũi tên thứ hai theo nhau mà tới. Bởi vì liệu định Dương Trang sẽ cúi đầu né tránh, vì lẽ đó cùng so với mũi tên thứ nhất độ cao thấp một ít. Một cái ưu tú xạ thủ nên có xuất sắc dự phán năng lực, lâu đó không chỉ là một tên ưu tú chiến sĩ, lại càng là trên thảo nguyên tài bắn cung đại sư. Chỉ là kéo dài một ngày một đêm hạ xuống, Dương Trang tinh thần vốn là ở vào hết sức mệt mỏi bên trong, hơn nữa hắn võ học trình độ cũng không có tốt như vậy, phản ứng theo không kịp lâu đó tài bắn cung, vì vậy đối với hàng loạt giống như mũi tên thứ hai, dĩ nhiên không hề phòng bị. Xì xì một tiếng, mạnh mẽ điêu linh tiễn đâm thủng Dương Trang khải giáp, ở giữa xương quai xanh, từ sau lưng lộ ra, máu chảy ồ ạt. Dương Trang phảng phất mất đi sự khống chế giống như vậy, cả người nhất thời từ trên lưng ngựa lướt xuống, nửa đoạn thân thể rơi, hai chân túi trên đất bị chiến mã về phía trước kéo được, quyền lên một mảnh dương trận. Ha 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 ha, hán quân quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, như vậy võ lực cũng dám cùng ra người kêu gạo. Hai quân tiền đạo cách xa nhau đã bất quá mười mấy trượng, lâu đó thấy Dương Trang bên trong chính mình tiễn sau đó từ trên ngựa rơi rụng, nhất thời cùng dưới trướng tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, trong miệng phát ra trận trận quái dị hò hét, tranh nhau chen lấn tiến lên cướp đầu người. Dương Trang nguy rồi. Tiếng võ ngựa ầm ầm vang lên, tạo hồng sắc chiến mã thổ hầu như rủ xuống trên mặt đất Dương Trang, cùng lầu đó trước mặt gặp gỡ. Chương 51. Kha Nguyên trở về đầu người đem ra. Chỉ thấy lầu đó rút ra loan đao, dùng mũi đao muốn đem rơi Dương Trang đâm tới không trung sau đó sẽ thu gặt đầu người. A! Theo một tiếng hung bạo à, bị chiến mã kéo được mười mấy trượng Dương Trang đống nhiên một chân đạp, ngư dược mà lên, trường thương trong tay lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm về lầu đó yết hầu. Hàng quang lấp lóe mà qua, xì xì một tiếng đâm thủng lầu đó khải giáp, thấu ngực, đâm thủng trái tim. Sao? Sao sẽ như thế? Hung nô đại đương hộ lầu đó phát sinh một tiếng khó có thể tin gào thét, đồng thời dùng hết cuối cùng khí lực đem loan đao trong tay chạy Dương Trang vùng ra, phốc một tiếng tương tự xẹt qua Dương Trang thân thể, chỉ là Dương Trang còn nằm trên mặt đất động, lầu đó vô pháp nhất kích mất mạng. Mặc dù là như thế, cũng làm cho Dương Trang bị thương thân thể máu chảy ồ ạt. Lầu đó thốt nhiên vô lực xuống ngựa rơi, ầm phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhưng hắn không có lập tức chết đi, ngược lại là dùng loan đao liên tục công kích Dương Trang. Dương Trang cũng không cam chịu yếu thế, dùng súng cắm vào thân thể đối phương muốn đứng lên, thế nhưng là vô pháp làm được. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ngược lại áp chế gắt gao lầu đó hồi quang phản chiếu thân thể, cùng một nơi cộng phó hoàn tuyển. Đúng là điên tử, hán quân. Hán quân đều là người điên. Vùng máu lớn từ trong miệng phun ra đến, lầu đó ra cửu mũ rơi xuống đất, lộ ra chọc lớp đầu. Thân thể cũng chán nản mệt mỏi ngã xuống, trước khi chết nhìn bị chính mình loan đao vẽ mấy trăm đạo vết máu Dương Trang, nỉ non nói. Khu khu. Rốt cuộc là, ngươi so với ta chết trước. Dương Trang đồng dạng miệng lớn phun ra máu tươi, khôi ngô thân thể ẩm ẩm cũng điện. Chính mình quá mệt mỏi, có lẽ là thời điểm nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Trận chiến này, hắn đã đem hết toàn lực, cũng lại vô lực giết địch. Dương tướng quân. Sau đó mà đến Hắc Chiêu phát sinh gầm lên giận dữ, trong tay quyển nhận bội đao quét ngang, đem mấy cái dự định đi tới cướp đầu người hung nô kỵ binh ném lăn trên mặt đất, cấp tốc vươn mình xuống ngựa đem Dương Trang thi thể nắm trên chính mình dưới háng chiến mã. Các minh đệ, địch tướng đã chết, giết sạch cái đám này tạm chuẩn vì là Dương tướng quân báo thủ. Từ chiến cũng lùi, vì là Dương tướng quân báo thủ. Còn sót lại 600 dư binh sĩ đồng thời nộ hống, cầm trong tay vũ khí cao cao nâng lên, hướng đối mặt tương phùng địch quân chém đi xuống. Tuy nhiên song phương thủ lĩnh chẳng hề biết rõ sinh tử, nhưng hiển nhiên Khang Nguyên quân dưới trướng binh sĩ sĩ khí trướng mấy lần, cái này chính là Khang Nguyên hy vọng nhìn thấy lượng kiếm quân hồn đi. Cùng lúc đó, thượng quận Bạch Thổ huyện một cái trong hẻm nhỏ, hỏa quang mãnh liệt. Bạch Thổ huyện lâu năm thiếu tu sửa, Khang Nguyên tiền nhiệm sau liền sửa chữa ra cố thành tường, nhưng công trình cũng là vẹn vẹn tiến hành đến một nửa, bởi vậy Nam Hung nô một nhánh thiên nhân tiểu đội đi tới nơi này lúc, còn vào không người chi trực tiếp đi tới thị trấn ở trong. Một gian rách nát trong nhà, một tên quần áo xốc xếch, tóc hai bù xù phụ nhân đang cùng mấy cái hung nô tặc đánh nhau ở cùng một nơi, mà dưới bàn chân một cái bảy, tám tuổi thiếu niên đang nằm trong vũng máu dãy rủa, trong miệng còn phát sinh nhẹ nhàng, cũng không biết sống hay chết. Kha Nguyên ở hành quân gấp phía dưới, rốt cục đi tới Bạch Thổ huyện, thấy vậy chàng cảnh ánh mắt hắn ở phun lửa, trái tim chảy máu, gào thét một tiếng, giết cho ta đám này hung nô cầu. Tình có tự đè xuống lúc, cơ trưởng thương trong tay làm gương cho binh sĩ xung lên, liền muốn cùng hung nô tặc binh liều mạng. Tư Hoàng cũng là cùng nộ hét lên, cơ trong tay khai sơn đại phủ, quát một tiếng, để mô đến. Một cái bước nhanh về phía trước, trong tay đại phủ đâm ngang bộ dọc, trong nháy mắt liền chém giết ba tên hung nô kỵ binh. Phía sau Khang Nguyên quân sĩ binh sĩ rút đao đổi tới, một trận cuồng phong bạo vũ giống như chém lung tung, càng đem bốn, năm cái hung nô chặt thành thịt nát. Tư Hoàng trước đây tuy nhiên cũng là tặc khấu thân phận, nhưng xưa nay đều là quân kỷ nghiêm minh, chưa từng làm loại này thương thiên hại lý việc. Trước mắt hắn tộc con dân bị Bắc Phương dị tộc như vậy bắt nạt, trong lòng hắn cũng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Là Đan Vu để chúng ta cướp bóc, không làm lũ tiểu nhân sự tình đây, chúng ta chỉ là phục mệnh hành sự. Khang Nguyên chỉ huy nhóm thủ hạ này người thật sự là quá lợi hại, nhất là Tư Hoàng cùng Điền Dự, xen lẫn nộ khí dưới, không tới nửa khắc đồng hồ liền đem Chi Thiên Nhân hung nô đội ngũ chém giết hầu như không còn. Hiếm hoi còn sót lại ba cái hung nô tặc binh mới từ bị gian ô phụ nữ trên thân bỏ lên, quần cũng không kịp nhấc lên, sợ đến hồn phi phách tán, vì trên mặt đất xem gà mổ mét một dạng dập đầu xin tha. Hung nô cầu tặc bắt nạt ta nhà Hán phụ nữ, còn muốn sống mệnh. Vóc người khôi vĩ Tư Hoàng quát to một tiếng, giơ lên trong tay khai sơn phủ liền muốn đem mấy cái hung nô tặc nhân chặt thành thịt vụn. Khang Nguyên đưa tay ngăn cản Tư Hoàng, biểu hiện lạnh như băng nói, chậm đã, để ta tự mình động thủ. Giải thích Tư Hoàng dừng lại trong tay động tác, ngược lại xem bức chó chết một dạng, đem ba cái hung nô kỵ binh ném tới Khang Nguyên dưới chân. Chỉ thấy Khang Nguyên khanh một tiếng từ bên hông rút ra bội kiếm cao cao nâng lên, dựng thẳng đánh xuống. Đâm ngang bộ dọc, Khang Nguyên không nghĩ khiến cái này hai họa người Hán người hung nô có một cái thể diện chết phương pháp, cừu hận đã che đậy tâm hắn hình dáng, hắn phải đem những người này vừa bổ hai nửa. Giang giác. Một tiếng xương cốt vỡ tan thanh âm, cái này hung nô tặc binh đầu trong nháy mắt bị từ giữa đó chia ra làm hai, bất thiên bất ỷ từ chóp mũi cắt ra, thi thể nhất thời giống như chó chết té nhào vào điện. Khang Nguyên nhìn trời cười to, ha ha. Bảo kiếm này ta chưa bao giờ dùng qua, không nghĩ tới là dùng những này hung nô cẩu máu tươi khai phòng, vô cùng sắc bén a. Nói, hắn lại sẽ bội kiếm chỉ về một người khác, quát hỏi, bọn các ngươi cưỡng gian rồi giết chết cướp giật thời gian có từng nghĩ tới sẽ có như vậy hậu quả. Hai gã khác hung nô kỵ binh cơ hồ bị dọa co quắp, một người trong đó hơi thông tiếng Hán, năn nỉ nói, ra ra tha mạng. Ra ra tha mạng đây, không nên đem đầu lâu ta chém thành hai nửa a. Khang Nguyên đáp lại cười gằn, được ta người này thiệt tâm, liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Một kiếm vung ra, lần này là nằm ngang chém ra, sắc bén kiếm nhận cắt ở bên hông, nửa người trên ầm ầm bay ra, người kia không có lập tức chết đi, sợ hãi nhìn vài bước ở ngoài nửa đoạn dưới thân thể. Thế nào? Ta Khang Nguyên nói lời giữ lời chứ? Khang Nguyên vẻ mặt băng lãnh nhìn chăm chú mặt đất sát chết, đem lưỡi kiếm trên vết máu ở sát chết trên thân thể lau chùi mấy lần, rào rào trở vào bao. Cho tới cuối cùng còn lại người kia, sớm đã bị trước mắt sát thần dọa ngất đi qua. Khang Nguyên không có ý định thân thủ giải quyết. Thu băng lấy mặt, Khang Nguyên ngược lại đổi một bộ hòa ái nụ cười, đưa tay bắt chuyện cái kia tinh thần gần như sắp muốn tan vỡ nữ nhân tới trước mặt. Vậy vị phụ nhân, ngươi tới. Người phụ nữ kia vẻ mặt cứng ngắc, thân thờ đi tới Khang Nguyên trước mặt. Cầm ta kiếm, thân thủ giết chết người cựu nhân. Khang Nguyên hướng phụ nhân này gật gù, lần thứ hai rút kiếm ra xoay ngược lại chuôi kiếm, đem trong tay bảo kiếm đưa cho nàng. Như vậy thâm cửu đại hận, nếu là không thể tự kiểm chế giải quyết, cái kia còn làm sao thoải mái? Ta muốn cho Hải Nhi báo thù. Phụ nhân bỗng nhiên phát sinh một tiếng nghỉ tư căn cơ gọi, từ Khang Nguyên trong tay tiếp nhận kiếm, gần như điên cuồng hướng còn lại tên kia dọa ngất hung nô tặc trên thân chém tới. Một kiếm tiếp theo một kiếm, giống như là thủy triều không ngừng nghỉ, mấy hơi thở trong lúc đó, mặt đất chỉ còn giữ lại một bãi mơ hồ huyết đục. Người đến, nhìn phụ nhân này nhi tử có hay không còn có khí tức, nếu là có thể cứu sống, liền đem mẹ con bọn hắn đưa đến đi theo y sư nơi nào đầy cứu chữa. Khang Nguyên đối với vài tên cẩm y liễu vệ dặn dò một tiếng về sau, mang theo còn lại dư binh sĩ tiếp tục tiến lên, theo ngụy trinh truyền đến tin tức, thượng quận cảnh nội lúc này còn lưu lạc vài cô hung nô kỵ binh. Chương 52. Khẩn cấp trồng vào thượng quận thành bên trong. Hắc chiêu chiến giáp nhuốm máu, bội đao của Nhật. Đơn thương độc mã xung phong trở về. 1000 thủ bị quân cùng 5000 hung nô chém giết, hiển nhiên bại, không một người trở về. Hiếm có Hắc chiêu đem Dương Trang thân thể tàn phế bao phủ ở trên lưng ngựa, chán nản mà quay về. Thủ thành tướng sĩ thấy thế vội vã mở ra thành môn, tiếp nhận Dương Trang thi thể sau hỏa tốc đưa tới y quán. Khu khu. Mau chóng thông chi chủ công. Dứt tiếng, Hắc chiêu một đầu ngã xuống ngã bảo, bị một bên tay mắt lanh lẹ thủ thành binh sĩ đỡ lấy. Hắn cần nghỉ ngơi một hồi. Suốt đêm chém giết dù cho đem Dương Trang mang về, thế nhưng hắn cũng có chút thể lực không chống đỡ nổi. Dương Trang là chủ công thân cận nhất tướng lãnh, đồng thời coi như là chủ công minh trưởng, bây giờ hắn thoi thoát. Ngụy Trinh biết rõ làm lỡ không được, vội vã để cầm y liễu vệ đi vào truyền tin, đồng thời triệu tập y sư đối với Dương Trang triển khai trị liệu, chỉ là hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Vừa mới đi ra Bạch Thổ huyện Khang Nguyên nhận được cầm y liễu vệ truyền đến tin tức lúc, đã biết sự tình tính chất nghiêm trọng, lúc này quyết định để Từ Hoàng cùng Điền Dự dẫn theo 3000 binh sĩ đi vào cùng Cao Sùng Hiệp, cần phải trục xuất hung nô xuất cảnh. Mà chính hắn thì là mang theo Triển Chiêu và mấy chục tên cầm y thân vệ, kịch liệt chạy tới thượng quận của thành, hắn muốn làm cuối cùng thử nghiệm, đem Dương Trang từ quỷ môn quan kéo trở về. Nguyên bản cần nhiều thời gian nửa ngày lộ trình, ở Khang Nguyên lòng như lửa đốt chạy đi phía dưới, chăm chú mấy cái khắc đồng hồ thời gian liền đến, hầu như đem hắn tọa hạ chiến mã mệt có quắp. Tiến vào thượng quận thành bên trong, Khang Nguyên thẳng đến y quán, hắn muốn nhìn một chút Dương Trang tình huống. Dương đại ca. Nhìn nằm ở trước mặt Dương Trang hiếm có hạ giận không có tiến vào khí, Khang Nguyên nắm chặt Dương Trang tay, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Đây là theo hắn sớm nhất tướng lãnh, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, là đem chính mình từ đồng chát ma chảo dưới cứu ra ân nhân huynh trưởng. Nếu là không có Dương Trang, chính mình e sợ lại một lần nữa rời đi thế giới này, nơi nào còn có thể ngồi vào hiện tại vị trí này, quản lý Tịnh Châu Tam quận. Dương Trang người này nghĩa tự phủ đầu, đã từng chỉ vì một câu nhận rõ liền đem Khang Nguyên mang theo bỏ mạng trăm dặm, sau lại không để ý Khang Nguyên thế đơn lực bạc, vì hắn chống đỡ lên một mảnh thiên địa. Như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn đại ca, bây giờ lần thứ hai bởi vì thủ hộ thượng quận đến đây, có thể ca đáng tiếc. Dù cho sau đó thời gian trong, Kha Nguyên rất ít cho Dương Trang phân phối nhiệm vụ, nhưng hắn hay là hy vọng vị này đã từng Dương đại ca có thể vùng dậy bắt nguồn từ Hàn Môn, trở thành một mình chống đỡ một phương đại tướng. Nhìn mặt sắc trắng bệnh Dương Trang, Kha Nguyên lên tiếng dò hỏi một bên ý sứ nói, Dương đại ca, hắn còn có chữa khỏi khả năng sao? Bởi vì bi thương duyên cớ, thanh âm có chút run lên. Hồi chủ công, Dương tướng quân thương thế quá nặng, sống đến bây giờ đã là thật không thể tin, có được siêu việt thường nhân nghị lực. Nếu muốn để cho khôi phục, cho dù là biện thước tái thế, chỉ sợ cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Y dược sư có chút sợ sệt, hắn không rõ Kha Nguyên tính cách, trong lòng sợ sệt Kha Nguyên bởi vì Dương Trang thương thế giận lây sang hắn, bởi vậy nói chuyện sợ hãi rụt rè. Kha Nguyên cũng nhìn thủng trăm ngàn lỗ Dương Trang, trong lòng nhưng mà cho dù là để Hoa Đà đứng ở nơi này, cũng không rất lớn dùng. Húng chi Hoa Đà tại phía xa Tây Hà, tới rồi cần vài ngày thời gian, vào lúc đó Dương Trang thi thể phòng trừng cũng cứng rắn. Hệ thống, đi ra. Ngồi ở Dương Trang đầu giường, hắn ngưng thần hô hoán ra hệ thống, đây là phía sau cùng phương pháp. Lenken. Xét thấy chủ ký sinh gần đây không có chiến dịch, anh hùng danh sách vẫn chưa quét mới, có hay không sử dụng hai tiền vàng quét mới? Không sai, Kha Nguyên chính là muốn dùng hệ thống tới cứu sinh hoạt Dương Trang mệnh. Ta trước tiên không quét mới, ngươi nói cho ta biết, giả như ta muốn đem một loại là anh hùng thuộc tính trồng vào đến Dương Trang cơ thể bên trong, có thể cứu sống hắn sao? Cái hệ thống này vô pháp giải đáp, thế nhưng chủ ký sinh nếu quả thật muốn cứu Dương Trang có thể thử nghiệm. Được hệ thống cái này không quá xác định đáp án, Kha Nguyên ở tam do dự, quyết định hay là thử một lần, có thời cơ dù sao cũng hơn trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình mạnh. Có hay không đem tân khí tật bán ra sau tân khí tật đem theo cơ hội trồng vào thân phận xuất hiện ở tam quốc mảnh này đất đai bên trên, xác định bán ra tân khí tật cố nhiên được, thế nhưng Dương Trang tính mạng càng quan trọng. Kha Nguyên không phải là thương nhân, sẽ không bởi vì lợi và hại mà làm ra lựa chọn tốt nhất, hắn là dựa vào tình nghĩa sống sót. Lenken. Nam Tống Hào phóng phái tử nhân tướng lãnh tân khí tật loạn nhập tam quốc bản thổ, trước mặt trồng vào thân phận là Công Tôn Toàn dưới trướng tướng lãnh, năng chinh thiện chiến, theo Bạch Mã nghĩa tổng chống lại dị tộc tiến công, nhưng bởi vì thường thường dâng ra kế sách nhu hòa mà không được Công Tôn Toàn yêu thích. Cứ như vậy, còn không có ở Kha Nguyên trong tay hâm nóng tân khí tật, rất có sẽ khả năng đầu nhập lưu bị dưới trướng trở thành sau đó chiến trường tương phùng nhất đại kinh địch, thế nhưng Kha Nguyên cũng không hối hận. Mở ra bồi thường hệ thống. Kha Nguyên tiếp tục hướng hệ thống tuyên bố chỉ lệnh, nhiều làm lỡ một giây, Dương Trang tính mạng liền nguy hiểm một phần. Lenken. Bồi thường hệ thống khen thưởng lựa chọn bắt đầu, đang tại từ cờ cái sọt trong tìm tạo ra 3 tên bồi thường anh hùng, sau khi hoàn thành chủ ký sinh lựa chọn anh hùng thuộc tính, cũng xác định trồng vào đối tượng. Bồi thường khen thưởng hạng nhất anh hùng, Tây Hán Ngụy Kỳ Hầu Đậu Anh, thống soái 64, võ lực 49. Trí lực 89, chính trị 93. Bồi thường khen thưởng hạng 2 anh hùng, Thủy Bạc Lương Sơn Tiên Tuệ Tình Bính Mệnh Tam Lang Đại Tú, thống soái 80, võ lực 90, trí lực 63, chính trị 42. Bồi thường khen thưởng người thứ 3 anh hùng, Nam Tống Thi Nhân Lục Du, thống soái 67, võ lực 70, trí lực 88, chính trị 84. Rất nhanh 3 tên bồi thường anh hùng số liệu liền xuất hiện Kha Nguyên trước mắt, quét mắt qua một cái đi, Kha Nguyên lúc này liền quyết định lựa chọn Bính Mệnh Tam Lang Đại Tú. Tuy nhiên tổng hợp đến xem đầu anh chỉnh thể thực lực càng hơn một bậc, thế nhưng Kha Nguyên không dám đánh cược. Dương Trang hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, nếu là trồng vào một cái manh tướng thuộc tính còn có thể liều một phen, nếu là trồng vào văn thần thuộc tính, e sợ võ lực phương diện còn không bằng nguyên lai, trái lại ra tốc hàn chết. Lenken. Chủ ký sinh chỉ định trồng vào thạch tú năng lực giả, Dương Trang, hỏi có hay không chắc chắn chứ? Xác định. Trồng vào thành công. Dương Trang đem trong 3 tháng kế thừa thạch tú năng lực. Lưu chuẩn kế thừa thời gian là 1 năm, mà Dương Trang chỉ cần muốn 3 tháng, đầy đủ nói rõ thạch tú cùng quách tính thuộc tính sai biệt. Nhưng hết cách rồi, ai bảo đây là vì cứu Dương Trang tính mạng? Không phải vậy Kha Nguyên nhất định phải cho hắn chọn một cái vô song mãnh tướng trồng vào. Một trận cũng không xác định có hay không hữu dụng thao tác sau khi hoàn thành, Kha Nguyên nhìn trước mắt gần chết Dương Trang, nguyên bản bình tĩnh thân thể dần dần run rẩy lên, hắn thật quá hận đám này hùng nô cậu tặc. Lúc này Hát Chiêu đã tỉnh lại, hắn liền nhuốm máu chiến bào cũng chưa kịp thay đổi, liền tới rồi thấy Kha Nguyên. Hắn cũng là đang lo lắng Kha Nguyên dưới cơn nóng giận đem mấy vị này y sư đưa đi thấy Diêm Vương, bởi vậy nói an ủi nói, chủ công đừng giận, Dương tướng quân việc đều bởi vì ta mà lên, cũng chính bởi vì mặt tướng vô năng mới khiến cho cái kia hung nô cẩu tặc có cơ hội để lợi dụng được thương Dương tướng quân tính mạng. Chủ công nếu là muốn lấy cái thuyết pháp, liền để mặt tướng một mạng chống đỡ một mạng, đổi được Dương tướng quân. Ngươi đồng ý để mạng? Kha Nguyên thần tình nghiêm túc, lệnh người không rõ ràng suy nghĩ trong lòng. Mặt tướng đồng ý, chỉ cầu có thể tiêu chủ công trong lòng không cam lòng. Hắc Chiêu dầm một tiếng quỷ trên mặt đất, ngữ khí kiên quyết. Y dị quán trung khí phân đột nhiên hơi ngưng lại, Kha Nguyên buông ra Dương chằng tay, chậm rãi xoay người. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lục phẩm An Di hộ quân, tiếp quản Dương đại ca nguyên bản binh sĩ. Đa tạ chủ công. Hắc Chiêu hiển nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên trong miệng lẩm bẩm nói. Kha Nguyên nhìn ra hắn nghi hoặc, từ trên cái băng đứng lên nói, Dương đại ca trọng thương không phải chiến chi tội, quả thật hung nô cẩu tặc bắt nạt ta Tịnh Châu không người. Hôm nay bọn họ đặt chân ta thượng quận lãnh thổ, ngày mai ta liền đánh vào hắn hung nô vương đỉnh, mới có thể hiểu biết trong lòng ta đại hận. Mong rằng Hắc tướng quân có thể cùng ta một đạo nỗ lực, còn chưa châu bách tính một cái ban ngày ban mặt, thái bình cảnh giới. Chương 53. Mục tiêu, Thái Nguyên quận. Nhìn thấy sao, đây là thượng đảng bên kia lại đây quân đội. Cần ngươi nói. Lão tử lúc trước không rồi cùng ngươi cùng đi thượng quận, vị này chính là Tần Quỳnh tướng quân, mấy tháng trước hắn tiêu diệt sơn tặc thu được thắng lợi trở về phong quang, ta đến bây giờ còn nhớ đây. Phu Thi huyện trà lâu tiến lên quá nhiều đội quân sĩ, uy phong lẫm lẫm, mấy cái lao hán tụ tập ở trên một cái bàn, không khỏi thảo luận. Kha kha, ta lão Vương là không ngươi hiểu nhiều lắm, ngươi nếu biết rõ cái kia cho đại gia nói một chút. Mới bắt đầu nói chuyện lao đầu cười hắc hắc, lắc đầu để một người khác mặc thô bố y phục lao đầu nói tiếp. Đây đã là gần nhất nhóm thứ ba quân đội đi, nghe nói là thái thú bởi vì quan thời gian trước hung nô tập kích Bắc Phương, muốn đánh đi qua đây. Cái này người nào không biết, ngươi ngược lại là nói đánh nơi nào a? Vậy là cơ mật quân sự ai có thể hiểu được, vạn nhất để ngươi lão Vương đầu biết rõ, cho hung nô cầu sớm thông chi làm sao bây giờ? Ngươi nói láo, ta lão Vương tuy nhiên lớn tuổi vùng không động đao, nhưng dù gì cũng là đi lên chiến trường lão binh, nếu không phải là thái thú đại nhân không quan tâm ta cái này trụ mặt lão đầu, ta hận không được tự mình giết hung nô cầu. Ngược lại khoác lác không đóng thuế, ngươi liền có thể thổi mạnh đi. Thái thú phủ, theo Tần Quỳnh đến, Kha Nguyên triệu tập văn võ nói ra chính mình suy nghĩ. Kha Nguyên một thân trường bào màu trắng, áo khoác kim sắc một bên văn khải giáp, cao cao ngồi ngay ngắn ở bên trên. Nhìn quét một hồi trong sảnh đứng trang nghiêm dưới trướng văn võ, cất cao giọng nói, hung nô cầu tặc bắt nạt ta thượng vận, bắt nạt ta người Hán, quả thật thập ác bất xá. Ta nếu không phải phát binh đem Tịnh Châu cảnh nội dị tộc trục xuất, có gì khuôn mặt nhậm chức một phương quan phụ mẫu. Vì vậy hôm nay rất mà đem các vị triệu tập lại, thảo luận phát binh làm gì địa chi sự tình, không biết chư vị tướng quân cùng phòng tiên sinh có gì suy nghĩ. Phòng Huyền Linh làm Kha Nguyên cho tới nay tùy quân quân sư, lần này cũng là một cách tự nhiên đi tới thượng quận. Mà khác mang theo quân đội đến, còn có Hoàng Trung vị này Kha Nguyên dưới trướng đệ nhất mạnh tướng, hắn và Phòng Huyền Linh cắt chỉ huy 2000 người đi tới thượng quận, làm Kha Nguyên công phạt hung nô tư bản. Mà Lô Tuấn Nghĩa lần thứ 2 bị lưu ở Tây Hà quận, dù sao Tây Hà quận Nam Phương Bạch Ba tặc tán phá bừa bãi, không ở lại hắn Kha Nguyên bao nhiêu có chút không yên lòng. Còn nữa chính là thượng đảng đến Tân Bình, mang theo 5000 bộ tốt tới rồi, ngoài ra còn có La Thành xuất lĩnh 3000 kỵ binh tại thượng đảng chờ đợi, chung 8000 người. Thượng đảng hạ hạt 13 huyện, nhân khẩu số lượng cùng với to lớn, hơn nữa tương đối tới gần trung nguyên địa khu, nguyên bản liền có 10 phần an ổn hoàn cảnh lớn lên, bởi vậy Kha Nguyên làm chủ thượng đảng, có Tần Quỳnh La Thành hai vị này biểu huynh đệ huấn luyện, binh sĩ số lượng tiến triển cực nhanh. Thượng đảng bên trái có Hồ Quan tòa này hùng quan, theo cửa ải mà thủ có thể chống đỡ một ít thời gian, huống chi hiện giai đoạn chư hầu cũng bận bịu luyện binh, không dành bận tâm còn lại lãnh địa chiếm cứ, lưu lại không ít binh lực làm phòng thủ là đủ. Hiện nay Tịnh Châu tam quận có thể nói là phồn binh hưng thịnh, nhân khẩu đại lượng tràn vào, hạ hạt thị trấn trung 31 tòa, đăng ký ở mỏng nhân khẩu hơn 50 vạn. 2-3 vạn điều động binh lực cũng sẽ không đả thương cùng căn bản. Định Tương, trong mây, Vũ Nguyên tam quận bị Ô Hoàn người chiếm cứ lấy, chúng ta giờ khắc này còn chưa thích hợp nhiều mặt khai chiến. Bởi vậy Nam Hung nô thế lực bên dưới Nhạn Môn, Thái Nguyên, Sóc Phương tam quận chính là chúng ta lần này công phạt mục tiêu. Phòng Huyền Linh trên địa đồ khoa tay, làm ra đơn giản phân tích. Lúc trước Kha Nguyên dưới trướng cũng không bất kỳ có thể bảy mưu tính kế người, bởi vậy Phòng Huyền Linh đỗ như Hối Ngụy Trinh ba người chính là Kha Nguyên toàn bộ của cải. Hiện tại không giống nhau, có ruộng dự loại này đại tài gia nhập, một Phòng Huyền Linh trái lại dường như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chủ công, ta kiến nghị chúng ta công kích trực tiếp Thái Nguyên. Ồ, đây là vì sao? Quả thật đúng là không sai, Điền Dự nghe xong Phòng Huyền Linh phân tích, nhất thời hướng về Kha Nguyên đề nghị. Chủ công mà xem, Thái Nguyên quận cùng Nhạn Môn quận vào chỗ với Tây Hà quận hướng chính bắc, mà Sóc Phương quận lại là cần quá Trường Thành sau đó đến, bởi vậy chúng ta lựa chọn chỉ ở Thái Nguyên cùng Nhạn Môn trong lúc đó. Điền Dự dụ dỗ từng bước một nói lợi và hại, mà chúng ta nếu là từ thượng quận phát binh, đi tới Nhạn Môn thì cần muốn để phòng Nhạn Môn phía Nam Thái Nguyên, đó là hung nô tụ tập địa phương, như bị tiền hậu giáp kích, quân ta đem tổn thất thảm trọng. Quốc Nhượng tướng quân nói rất hay, chúng ta không bằng trực tiếp hướng về Thái Nguyên phát binh, lấy xét đánh tư thế đem Thái Nguyên chiếm cứ. Đã như thế, tiến có thể công, lui có thể thủ, còn lại hung nô liền không thể tái sinh dị đoan. Tư Hoàng vốn là tướng lãnh cấp bậc nhân vật, bây giờ mới ném Kha Nguyên dưới trướng, thầm nghĩ muốn lập công, bởi vậy Điền Dự nói xong, Tư Hoàng liền lên tiếng nói ra chính mình suy nghĩ. Làm trong lịch sử Ngụy quốc ngũ tử lương tướng bên trong, Tư Hoàng giờ khắc này đã đạt đến đỉnh phong, nói là Kha Nguyên dưới trướng mạnh nhất xuất tài cũng không quá đáng. Đúng vậy, Từ Công Minh tướng quân cùng mộ suy nghĩ không như mà hợp, cái này Thái Nguyên chính là chúng ta mục tiêu. Thái Nguyên, Kha Nguyên thoáng trầm tư, lúc trước tiêu tốn đại lượng tâm tư chiếm cứ Tây Hà quận, không phải là vì là cùng thượng quận thượng đảng hình thành 3 giờ một đường, hợp lực cầm xuống Thái Nguyên quận sao? Hiện tại chẳng qua là đem thời gian rời lại rời một ít. Vậy chính là Thái Nguyên, chỉ là đây nên làm sao phát binh? Kha Nguyên đánh nhịp định ra, do hỏi cụ thể xuất binh công việc. Một cái ưu tú chủ công, chủ yếu nhất có thể chính là dùng người biết người. Kha Nguyên tự nghĩ có mấy phần đối với lịch sử nhân vật hiểu biết, vì vậy đối với bọn họ đưa ra các loại ý kiến, chọn ưu tú làm chủ, chính mình ngược lại là không quá đáng chói mắt, lưu lại võ đài cho ưu tú lịch sử nhân vật hát đại hí. Sau đó Kha Nguyên dưới trướng văn võ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trải qua một phen thảo luận, cuối cùng định ra dụng binh sách lược. Trước tiên phái người liên lạc Tây Hà quận, để Lô Tuấn Nghĩa bên kia lại chiêu mộ 2000 binh lính, tranh thủ có thể làm thảo phạt Thái Nguyên một nhánh tiên phong chủ lực, quét sạch trên đường sơn tặc trở cản trở. Còn nữa là thành lĩnh khinh kỵ binh dụ dỗ hung nô, để hung nô đem rất nhiều binh lực mang ra đi tìm La Thành. Mà La Thành chỉ cần ở quanh thân sơn lâm du đãng, không bị phát hiện là đủ. Chỉ cần có thể để Kha Nguyên đại quân thuận lợi đến Thái Nguyên cảnh nội, liền có thể thừa dịp hung nô chưa sẵn sàng, một lần tấn công vào thành bên trong, theo thành mà thủ. Lấy hung nô đi đái tính mà nói, bọn họ vốn cũng không giỏi về công thành, chiếm cứ một nơi cũng chỉ là để làm hậu hoa viên cướp bóc. Thái Nguyên chỉ là bọn hắn trong đó một chỗ ổn định bãi săn, căn bản không sẽ phái trọng binh canh gác. Cho tới những năm này, vì sao hung nô có thể vẫn chiếm cứ Thái Nguyên chờ tam quận, đều bởi vì Hán Thất sụp đổ, Trung Nguyên có khăn vàng hoắc loạn, sau đó lại là đảng cố tranh chấp, không rảnh bận tâm thôi. Bởi vậy một khi Kha Nguyên quét ngang qua, đem Thái Nguyên cảnh nội sở hữu thị trấn chiếm lĩnh, Hung nô liền vô kế khả thi, chỉ được trở lại Nhạn Môn Sóc Phương hai quận. Quân lệnh như sơn, Kha Nguyên mệnh lệnh để cầm y liễu vệ phát sau khi ra ngoài, Lô Tuấn Nghĩa hỏa tốc chiêu mộ một nhóm binh sĩ, ngày đêm khổ luyện, dự định làm tiền phong đi càn quét đi về Thái Nguyên quận trên đường sơn tặc. Mà La Thành cũng là đem thủ hạ kỵ binh triệu tập, chuẩn bị dựa theo Kha Nguyên mệnh lệnh, trước tiên đi tới Thái Nguyên quận dụ dỗ Hung nô kỵ binh. Hành động này hấp dẫn trung nguyên các chư hầu, đại gia đều đang đợi xem trận này trừ hung cuộc chiến ai thắng ai thua. Dù sao đang đối mặt dị tộc lúc, Hán tộc nhân dân đều là một lòng. Hoàng Trung, Tư Hoàng, Cao Sủng, Tần Bình, Từ Ninh cùng với mới nhậm chức An Di hộ quân Hát Chiêu trở võ tướng là lần này phạt Thái Nguyên Hung nô chủ lực chiến tướng, từng người làm nóng người, ân cần thao luyện sĩ tốt, thể phải cầm xuống thảo phạt dị tộc đầu công. Ma Điên Dự, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh thì là lần này thảo phạt Hung nô nữ chủ, trong đó Ngụy Trinh còn muốn gánh vác xoay sở lương thảo trọng trách, cũng là ngày đêm vất vả, không dám chút nào thất lễ. Mấy ngày sau, thừa quận binh doanh phạm vi ở ngoài đã là tinh kỳ pháp phối, trại rào san sát. 25,000 đại quân đã tất cả tập kết xong xuôi, chỉ chờ chính mình chủ công bảo kiếm vung lên, liền vượt qua hoàng hà, diệt trừ phạm thiên hạ to lớn bộ trực Hung nô cầu tặc. Chương 54. Không người nào có thể tránh được thật là thơm định luật. U Châu, Ô Hoàn biên cảnh. Đến không hết doanh trại xếp vào ở đây, lửa trại ra rời, lấm ta lấm tấm. Tất khí tật lấy xuống nhuôn máu đầu khôi, cùng trường đao đều giao cho trước lều trực ban thị vệ. Trải qua 3 ngày phấn khởi chiến đấu, hắn rốt cục đem đến đây xâm chiếm Ô Hoàn người đuổi ra đại hán cảnh nội, lúc này mới có thể nghỉ ngơi chốc lát. Thế nhưng có một việc vẫn quanh quẩn ở trong lòng hắn, đó chính là công tôn tướng quân đồng môn sư huynh đệ, Lưu Huyền Đức. Cái này Lưu Huyền Đức nửa tháng trước đi tới Liêu Đông, mới đến liền biểu hiện ra thực lực kinh người, trận đầu liền đem quấy nhiễu Liêu Đông mấy tháng lâu dài khâu lực cư đẩy lùi, thắng được công tôn toàn thủ hạ không ít binh sĩ tán thưởng, đồng thời cũng cực được thứ sử Lưu Ngu yêu thích, vậy sẽ khiến tân khí tật có chút căm ghét. Cũng không phải hắn không có dung người chi lượng, mà là không thích Lưu bị loại này khéo léo người. Mới tướng quân, Lưu Tư Mã đến đây bái biết. Nghe được thị vệ bẩm báo tin tức, tân khí tật lông mày không khỏi nhăn càng sâu. Lưu Tư Mã dĩ nhiên là hắn không thích Lưu Bị, nửa tháng trước trận chiến đó, công tôn toàn vui mừng, liền để Lưu Bị làm biệt bộ Tư Mã thống lĩnh ngàn dư quân sĩ. Để hắn bảo đi. Tuy nhiên không biết Lưu Bị tìm đến mình vì chuyện gì, nhưng cùng với ở một phòng dưới mái hiên, tân khí tật cũng không dễ đem hắn đánh bởi. Chỉ là trong lòng nghi hoặc càng lớn, mình cùng Lưu Bị ngày xưa không oán ngày nay không thủ, bèo nước gặp nhau cũng không tính, hắn tìm đến mình quả nhiên là lệnh người không tìm được manh mối. Biệt bộ Tư Mã Lưu Bị gặp qua mới tướng quân. Chỉ thấy vành thai vai hai tay đến đầu gối người từ doanh trướng ở ngoài đi tới, Lưu Bị mang trên mặt nhìn như bình dị gần gũi đủ cười, chắp tay hô tân khí tật quan chức. Tân khí tật cái này chiếu tướng vị trí, lại là cái thật tướng quân, mà không phải kính sưng. Hán tắc chiến dũng manh có gan có biết, nhiều lần đem Ô Hoàn người ngăn chặn ở biên cảnh, bởi vì chiến công được cái thiên tướng quân. Lưu Tư Mã tối nay bỗng nhiên đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Tân khí tật cũng không đứng dậy, cũng không cho Lưu Bị ngồi xuống, bình thản hỏi. Có câu là tay không đánh người đang cười. Tân khí tật một tát này đánh đó là đùng rung động đùng đùng. Lưu Bị tuy có dung người chi lượng, đi theo phía sau hắn hai huynh đệ nhưng không chịu được xuống. Quan Vũ còn tốt, chỉ là híp mắt lên mắt vượng đánh giá Tân khí tật, mà Trương Phi trực tiếp liền bắt đầu miệng phun thấm ngát. Ngươi cái này nghèo hèn thư sinh sao là làm như thế phái? Đại ca ta đêm khuya bái phòng đó là coi trọng ngươi, nếu không thì ta lão Trương một cái tay liền có thể đem ngươi. Dược Đức, kẻ lỗ mạng Trương Phi lại nói một nửa, nhưng là bị Lưu Bị ngăn lại. Bất quá nên nói đã nói đến, đó chính là Lưu Bị lọt nổi vào mắt xanh Tân khí tật. Mới tướng quân thứ lỗi, ta cái này nghĩa đệ lại là có chút lỗ mãng, nếu như có đắc tội tướng quân địa phương, mong rằng tướng quân xem ở bị trên mặt bao dung một, hai. Không sao, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi, tìm ta chuyện gì? Tân khí tật trong lòng là có chút tức giận, nhưng nghĩ lại cũng không dễ lại cho Lưu Bị khó chịu, mình đã làm như vậy phương pháp Lưu Bị cũng không nóng giận, ngược lại là có thể trò chuyện một tán gẫu. Bị vài ngày trước ở tiệc ăn mừng trên ngẫu nhiên nghe được tướng quân phía đối diện cảnh chi địch ngôn luận, trong lòng cực kỳ khâm phục, hôm nay lại thấy tướng quân chiến trường chém giết khả năng cũng vạn phần dũng mãnh. Bởi vậy đối với tướng quân loại này văn võ toàn tài lòng sinh kính ngưỡng, cho nên tối nay mạo muội tới chơi, muốn nghe tiên sinh đối với Ô Hoàn khó khăn có gì cao kiến. Lưu Bị cũng không yêu cầu ngồi xuống, vẫn đứng ở tại chỗ cung kính đối với tân khí tật một trận mánh liệt tuổi. Cái này nhưng ở giữa tân khí tật ý muốn, hắn ở công tôn toàn thủ hạ Âu Sầu thất bại, trước đó vài ngày đúng là yến hội nói tới một chút đối với Ô Hoàn mạnh như thác đổ sách lược. Nhưng mà công tôn toàn chỉ nói lại liền đem hắn một bụng mặc thủy đánh lại, vậy sẽ khiến hắn phiền muộn vài ngày. Bây giờ Lưu Bị dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa yêu cầu nghe, vậy mình liền đối với hắn nói lên nói chuyện. Mặc dù Lưu Bị nghe không thể rất tác dụng, nhưng cũng dễ chịu bồi hồi trong lòng mình không chỗ thổ lộ. Lưu Tư Mã mau mau ngồi, nếu Lưu Tư Mã muốn nghe một chút, vậy ta mới Âu An liền nói ẩu nói tả, Lưu Tư Mã cũng chỉ coi như ta ở đây nói bậy một trận, pháp bất truyền lục nhĩ, đừng để chuyển tới công tôn tướng quân trong hai, quấy nhiều hắn tâm thần. Vậy bị liền dựa hai lắng nghe. Thấy tân khí tật trước sau khác biệt to lớn như thế, Lưu Bị trên mặt tiếp tục lấy bình dị gần gũi nụ cười, ngồi ở tân khí tật bên trái bàn trước, tĩnh tâm chờ đợi. Người hai vị này nghĩa đệ. Lưu Bị ngược lại là ngồi xuống. Nhưng hắn cái kia quan trường hai huynh đệ tựa hồ vẫn còn ở nổi nóng, đứng ở Lưu Bị phía sau chừng chừng nhìn tân khí tật. Không cần để ý biết, ta hai vị này nghĩa đệ đứng liền có thể, quyền làm luyện tập võ nghệ. Lưu Bị mỉm cười, ra hiệu tân khí tật không cần lo lắng. Hắn biết rõ Trương Phi trong lòng tức giận, để hắn đứng phát tiết một chút cũng tốt còn Quan Vũ. Nói thật, liền ngay cả Lưu Bị cũng không biết mình nhị đệ bình thường tâm lý đang suy nghĩ gì, đoán chừng là không lọt mắt tân khí tật đi. Tân khí tật mắt nhìn cái này đỏ cả mặt Quan Vũ, nhìn lại một chút cái kia làn da ngăm đen cực kỳ thô lỗ Trương Phi, đơn giản coi như thôi, bắt đầu cùng Lưu Bị đàm luận từ bản thân đối với Ô Hoàn mười luận chính sách. Lựa trại ở từng điểm cháy hết, Tân Khí Tật cùng Lưu Bị trò chuyện với nhau thật vui, tuy nhiên hắn không quá ưa thích người này, thế nhưng cái này Lưu Huyền Đức khi nói chuyện vẫn rất nghe được mà, chính mình đối với hắn ấn tượng tựa hồ có không ít đổi mới. Nói đến hưng phấn nơi lúc, Tân Khí Tật gọi cửa trực ban thị vệ đem ra vài hũ tử hào tửu, quân doanh có lệnh không thể thời chiến uống rượu, nhưng hôm nay là thu được thắng lợi trở về, lại vừa lúc có Huyền Đức chi âm, Tân Khí Tật cảm thấy phải uống nhất đại liếc. Vì lẽ đó cái này Ô Hoàn, ngất, Ô Hoàn cũng không khó đối phó. Hiếm thấy có người lắng nghe chính mình đối xử Ô Hoàn sách lược, Tân Khí Tật tối nay lại là uống có chút nhiều. Có câu là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nữ vi duyệt kỷ giả dùng, Tân Khí Tật cảm giác mình giá trị. Vâng, nếu ta người sư huynh kia theo Âu An kế sách, e sợ Ô Hoàn từ lâu bình định, chỉ là không biết Âu An vừa mới nói tới cái này dụ dỗ lại nên làm gì cụ thể. Lưu Bị túi đầu vì chính mình rót một ly ngẩng đầu lên đang muốn tiếp tục đàm luận lúc, lại là phát hiện Tân Khí Tật đã ngủ say như chết, trên bàn chén rượu bị hắn rôi ra ca đẩy lên, đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Lưu Bị nụ cười trên mặt thiếu mấy phần, bất quá lại như cũ mang theo ý cười, cái này tựa hồ đã trở thành hắn thói quen. A, ngồi mấy canh giờ, Lưu Bị chân đều có chút hồi nha, hai tay chống lên trước mặt bàn hơi dùng sức, lúc này mới có thể đứng dậy. Tiến lên đem chính mình miên bảo choàng tại ngủ say Tân Khí Tật trên thân, Lưu Bị bắt chuyện hai huynh đệ lặng lẽ rời đi doanh trướng. Đi trên đường, rừng sâu bên trong phát sinh vài tiếng quạ đen tiếng kêu, Lưu Bị nhất thời dừng lại, ngước nhìn chi chít như sao trên trời tấm màn đen, không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Đại ca, cái này Tân Khí Tật trước sau chuyển biến to lớn như thế, chẳng lẽ không phải hai mặt tiểu nhân? Không hiểu liền hỏi hướng về là Trương Phi rất dài, hắn giọng ồm ồm hỏi ngước nhìn tinh không Lưu Bị nói: "Mới tướng quân có đại tài, chỉ là khuyết thiếu thưởng thức người khác thôi." Lưu Bị nói, xoay người nắm chặt quan vũ Trương Phi tay, đem ba người tay xếp ở cùng một nơi, huynh đệ ta ba người. Cả tâm, nhưng sinh hoạt gian nan như vậy, đều bởi vì không người bày mưu tính kế, nếu là có Mới Âu An, chúng ta không cần hôm nay ăn nhờ ở đậu. Hôm nay ta cùng với Mới Âu An thổ lộ tâm tình, ta nguyện vì hắn bá nhạc, chỉ là không biết trong lòng hắn. Đại ca như vậy chiêu hiền đại sĩ, nghĩ đến cái kia Tân Khí Tật nhất định phải sẽ bị đại ca cảm động, còn nữa nếu là Tân Khí Tật không muốn vì là đại ca mưu đồ, còn có ta huynh đệ hai người vĩnh viễn đứng ở đại ca phía sau. Quan Vũ giờ khắc này ở trên mặt lộ ra chân tình, an ủi Lưu Bị nói. Một bên Trương Phi cũng có chút hoài cảm đạo viên huynh đệ chi tình, hai mắt đẫm lệ ôm quyền nói, ta cũng giống vậy. Chương 55. Kích hoạt công năng mới Lưu Bị đảo người hành động cùng Khang Nguyên không liên quan, giờ khắc này hắn nằm ở trên giường, hai mắt lớn trừng. Ngày mai sẽ phải xuất phát đi tấn công Thái Nguyên quận, triệu hắn một hồi lấy cái điểm tốt lắm. Khang Nguyên nhớ tới lần trước chiêu mộ xong Tân Khí Tật liền đóng chiêu mộ hệ thống, nên còn có 58 mai kim tệ, vạn nhất số may đi ra cái thiên hồ thần bình, vậy cũng thật sự là quá nguy tiên. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Khang Nguyên cũng không cảm giác mình đâu hoàng. Len keng. Gần đây không có chiến dịch, anh hùng danh sách không có quét mới, có hay không tiêu tốn 2 tiền vàng quét mới. Câu nói này Khang Nguyên mấy ngày trước Dương Trang trọng thương lúc liền nghe quá, chỉ bất quá lần kia không có quét mới danh sách mà là lựa chọn ra bán quân cờ. Quét mới. Khang Nguyên ngưng thần bế khí, đang mong đợi một lần soạt ra 3 cái thần bình. Hạng nhất anh hùng, Đường Triều Trịnh quán danh tướng Ngụy Trinh, tiền vàng 2, võ lực 45, thống soái 48, trí lực 76, chính trị 78. Xem ra quả nhiên không phải là Âu Hoàng, mình người bình thường không thể cái tiêu mệnh, chỉ có thể đàng hoàng từng bước chân một lạc. Khang Nguyên tuy nhiên trong miệng như vậy lẩm bẩm, thế nhưng động tác trên tay cũng không chậm, trong nháy mắt liền đem Ngụy Trinh chiêu mộ đến chuẩn bị chiến đấu khu. Ngụy Trinh hiện tại thế nhưng là Khang Nguyên đại hậu phương, tương đương với vương tá chi tài tuân lúc tác dụng, lên tới nhị tinh càng có bảo đảm. Hơn nữa Khang Nguyên thủ hạ không thể một cái nhị tinh nữ chủ, cái này quân cờ đến rất hợp thời nghi. Tiếp tục chiêu mộ. Khang Nguyên đem Ngụy Trinh nhận lấy về sau, tiếp tục xem lướt qua hạng 2 anh hùng. Hạng 2 anh hùng, thủy hử nữ tướng sao trổi nhất Trượng Thanh Hô Tam Lương, tiền vàng 1, võ lực 50, thống soái 51, trí lực 51, chính trị 23, mị lực 89. Mị lực. Khang Nguyên nhìn Hô Tam Lương số liệu, kinh ngạc phát hiện nhiều mị lực một hạng, hắn vốn cho là bồi thường anh hùng mới có mị lực giá trị, hiện tại chiêu mộ danh sách anh hùng cũng có. Cái này mị lực là chuyện gì xảy ra? Lúc trước quét mới ra Lý Tú Ninh thời điểm, phía sau không có a. Lúc trước là hệ thống trục trặc, đã chữa trị, sau này quét mới nữ tính võ tướng lúc đều sẽ mang vào mị lực thuộc tính. Ta xem là bệnh tâm thần còn tạm được. Khang Nguyên phúc phỉ, đưa mắt bỏ qua Hỗ Tam Nương, lại không nói Hỗ Tam Nương chỉ có một hạng quá 80 thuộc tính là mị lực. Lúc trước Lữ Tử Nương cũng có tới 91 mị lực, Khang Nguyên vẫn có yêu cầu người tốt à? Như vậy các hạng số liệu không đành lòng nhìn thẳng nữ võ tướng, mặc dù triệu hoán đi ra, trên không dưới giường rồng không được chiến trường, muốn nàng không có chút tác dụng nơi. Người thứ ba anh hùng, Tử Thạch Nhai đại quan nhân Tây Môn Khánh, tiền vàng 1, võ lực 59, thống soái 46, trí lực 48, chính trị 25. Nôn, đây là Khang Nguyên tâm lý duy nhất muốn nói hai chữ. Tây Môn đại quan nhân là cái gì quỷ a? Trừ vì là giảm thiểu Tam Quốc bản thổ sinh tồn diện tích làm công hiến, trừ ở Khang Nguyên tâm lý có một chút danh tiếng, trừ khả năng lớn lên đẹp trai một điểm, chỉ là khả năng mà thôi. Cái này Tây Môn Khánh thật sự là tay trói gà không chặt a. Khang Nguyên trong lòng nghĩ hoặc, khó nói hôm nay thật không thích hợp chiêu mộ anh hùng. Nghĩ như vậy, phiền muộn nhìn về phía hạng tư anh hùng. Hạng tư anh hùng, Nam Lương danh tướng Trần Khánh Chi, tiền vàng 3, võ lực 1, thống soái 80, trí lực 73, chính trị 55. 100 điểm thống soái. Cực phẩm xuất tài, lên tới tam tinh sau trí lực cũng cao đến 93, tuyệt đối là phát động chiến tranh chuyên nhất lựa chọn, chỉ là tỉnh mục đích võ lực 1 nhắc nhở lấy Khang Nguyên, muốn ngàn cẩn thận bạn cẩn thận mới được. Một Trần Khánh Chi võ lực chỉ có 1 điểm, có phải hay không hệ thống lại trục trặc. Kha Nguyên bất mãn nổ nước bọn, hắn chưa từng thấy quá người nào số liệu là một chữ số. Đây là hệ thống tổng hợp mỗi cái anh hùng trong lịch sử biểu hiện công tích, chiến tích, sự tích, sau đó làm ra tổng hợp năng lực giá trị, chủ ký sinh không muốn hoài nghi, mặc dù trục trặc, mỗi cái anh hùng trên giới di động cũng sẽ không vượt qua 3 giờ, nếu không phải hệ thống vô pháp xuất hiện số âm giá trị, một Trần Khánh Chi võ lực rất có thể là số âm. Số âm. Đây không phải là vừa xuất thế liền gặp phải luân hồi, tính toán không nói cái này, ta hỏi ngươi, giả như ta đem Trần Khánh Chi chiêu mộ sau đó ra trận, có khả năng hay không tại chỗ tử vong? Nhìn Trần Khánh Chi đáng thương một điểm võ lực, Kha Nguyên dù sao cũng hơi sợ sệt, cái này hoàn toàn là thoi thóp trạng thái a, hệ thống vô pháp vì là chủ ký sinh làm ra bảo đảm, chủ ký sinh chọn ưu tú mà tuyển. Hệ thống tựa hồ là ở đá bóng, Kha Nguyên cũng không dám quả đoán làm ra lựa chọn, dự định hay là trước nhìn cái cuối cùng làm tiếp cân nhắc. Hạng năm anh hùng, Nam Bắc Triều dị tộc tướng lãnh Nhị Chu Bình, tiền vàng 2, võ lực 65, thống soái 73, trí lực 62, chính trị 53. Dị tộc hai chữ liền để Kha Nguyên hoàn toàn mất đi hào cảm. Hơn nữa Nhị Chu Vinh tổng hợp năng lực ở trước mắt Kha Nguyên dưới trướng liền top 5 cũng không xếp hạng tới, còn muốn lao lực đi rồi hướng về tam tinh tập hợp, Kha Nguyên quả đoán lựa chọn từ bỏ. Đem còn lại 4 tên anh hùng nhiều lần so sánh, Kha Nguyên hay là quyết định đem Trần Khánh Chi nhận lấy, dù sao 100 thống soái giá trị không phải là đắp, cùng lắm chờ lên tới nhị tinh lại để cho hắn ra trận. Leng keng. Nam Lương danh tướng Trần Khánh Chi, chiêu mộ thành công, anh hùng tiến vào chuẩn bị chiến đấu khu. Trước mặt chuẩn bị chiến đấu khu còn lại dư vị trí, hai có câu là danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, Thiên Quân Vạn Mã Tránh Bạch Bảo đối với lấy 7000 phá 10 vạn. Liên khắc 52 thành Trần Khánh Chi, Kha Nguyên vẫn tương đối quen thuộc, duy nhất cảm thấy lo lắng là Trần Khánh Chi cái kia đỉnh phong mới có thể thương 21 giờ võ lực, thật sợ lên tới tam tinh cũng không chịu được nữa lớn một chút chiến dịch. Không quan tâm đến Kha Nguyên suy nghĩ trong lòng, hệ thống tiếp tục cơ giới báo cáo, len keng. Anh hùng cờ cái sọt bên trong ra kho số liệu đạt đến 15 tên, mở ra công năng mới, số liệu tuần tra. Vậy thì 15 tên, Kha Nguyên bắt đầu âm thầm tính toán. Lúc trước mới vừa được từ đánh cờ hệ thống thời điểm, vì là tránh né đồng chắc truy sát chiêu mộ từ Ninh cùng Tần Quỳnh, sau đó là Thiên Hồ trực tiếp nhị tinh Lô Tuấn Nghĩa, sau đó là thu hàng ngọa Hồ Sơn Hát Phong trại hậu Ngụy Trinh dâng lên quản lý tam sách, lại sau đó càn quét sơn tặc lúc xuất hiện Tần Quỳnh biểu đệ La Thành. Tiếp theo sinh nhật ngay hôm đó, nhị liên triệu hắn đầu tiên là đẩy 100 võ lực tuyệt thế mãnh tướng cao sủng, sau đó phòng huyền linh cùng đô như mối. Phòng lưu đô đoạn lũ lượt kéo đến, lập tức liền ra kho 3 cái anh hùng số liệu. Viễn Trinh Hồ quan về sau, ở trên đường chiêu mộ đặt ở chuẩn bị chiến đấu khu địch nhân kiệt, cùng với cẩm y liễu vệ đô chỉ huy sứ triển chiêu, còn có người thứ nhất loạn nhập anh hùng ác quan Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần loạn nhập bồi thường khen thưởng quyết tính, Dương Trang sau khi trọng thương vì là bồi thường khen thưởng, vứt bỏ tân khí tật, khẩn cấp trồng vào bính mệnh tam lang thạch tú. Hơn nữa hiện tại vừa đứng ở chuẩn bị chiến đấu khu Trần Khánh Chi, cũng không học hỏi vừa vặn tốt 15 anh hùng. Không nghĩ tới chính mình đi tới Tam Quốc từng đoàn 4 tháng, đã để Tam Quốc lịch sử xuất hiện rất lớn sai lệch, đây mới là 15 anh hùng tiến vào mảnh này loạn thế, tương lai còn sẽ có 100, 150 cái, 200 cái, thậm chí. Kha Nguyên đột nhiên chí khí bộc phát, những này bị hệ thống chiêu mộ đến anh hùng đại thể đều là cho mình sử dụng. Quân bất kiến Kha Nguyên từ khắp nơi chạy trốn quận trưởng nhi tử, đã trưởng thành lên thành quản lý tam quận nhất phương chư hầu. Ai có thể nghĩ tới, cái này cấp tốc quật khởi với loạn thế, đứng dậy với bé nhỏ loạn thế anh hùng, mới qua hết 17 tuổi sinh nhật không lâu. Ý niệm tới đây lúc, Kha Nguyên đột nhiên đối với trời sáng tấn công Thái Nguyên quận tự tin hơn gấp trăm lần, hào khí trùng thiên. Chương 56. Tiền không là vấn đề, có thể tra một chút chính ta các hạng số liệu sao? Kha Nguyên một phen cảm khái, bắt đầu sử dụng hệ thống công năng mới. Chủ ký sinh các hạng mới bắt đầu thuộc tính như sau: Kha Nguyên, võ lực 58, thống soái 40, trí lực 62, chính trị 43, mị lực 47. Nhìn năm hạng thuộc tính hiếm có trí lực một hạng đạt tiêu chuẩn, Kha Nguyên không khỏi vui mừng, cũng còn tốt cố này nguyên thân thể chủ nhân trí lực đạt tiêu chuẩn, nếu không thì cái này năm hạng chỉ số. Năm hạng. Các loại, làm sao chính mình sẽ có mị lực thuộc tính? Bình thường văn thần võ tướng không đều là chỉ có võ lực, thống soái, trí lực, nội chính, vì sao ta còn có mị lực thuộc tính? Chủ ký sinh làm quân chủ, đương nhiên cần mị lực, không phải vậy làm sao để những người khác văn thần võ tướng đến đây nương nhờ vào? Cái này mị lực chỉ là trừ dung mạo bên ngoài nhân phẩm, tính cách, đối xử quản trị bách tính cùng với giới trướng danh thần tướng sĩ thái độ. Được rồi, vậy ngươi ngược lại là đem ta hiện tại số liệu cho ta xem có tiến bộ hay không. Kha Nguyên nói xong, hệ thống tiếp tục cơ giới nói ra hắn hiện tại thuộc tính. Chủ ký sinh trước mặt các hạng thuộc tính có chỗ tăng cường, cụ thể như sau: Kha Nguyên, võ lực 72, thống soái 72, trí lực 76, nội chính 53, bị lực 90. Nghe xong chính mình hiện nay các hạng năng lực giá trị, Kha Nguyên vẫn tính thỏa mãn, võ lực thống soái phương diện đã so với một từ Ninh lợi hại không ít, mà trí lực phương diện cũng sánh vai phòng huyền linh loại người, còn nội chính cách tuyến hợp lệ còn kém nhiều lắm, bất quá có thể nỗ lực nha. Cái này mị lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy, ngươi có thể nói một chút đều là cái nào có thể để bạt thuộc tính sao? Kha Nguyên cũng phát huy không hiểu liền hỏi cơ bản rất dài, đưa ra chính mình nghi hoặc. Leng keng. Hệ thống đang tại đo lường chủ ký sinh làm ra sự tích, kiên trì chờ đợi. Không đợi không đợi, từ từ đi. Đêm khuya cùng trong đầu hệ thống giao lưu đến hứng thú, hắn đơn giản làm lên vai diễn phụ. Leng keng. Chủ ký sinh với Tây Lương kỵ binh trở kích chiến cấp 2 tự tay mình giết Tây Lương binh 10 người, võ lực để bạt 1 điểm, Hát Phong trại trong chiến dịch tự tay mình giết tặc binh 33 người, võ lực để bạt 3 điểm, Bạch Ba quân trong chiến dịch tự tay mình giết tặc khấu 51 người, võ lực để bạt 5 điểm. Mà Khắc tông sư Đồng Nguyên truyền thụ Bách Điểu Triều Phượng Thương phương pháp, võ lực để bạt 5 điểm, trung để bạt 14 điểm võ lực. Leng keng. Chủ ký sinh Tây Lương kỵ binh trở kích chiến 1, Tây Lương kỵ binh trở kích chiến hai, Hắc Phong trại, Bạch Ba quân chiến dịch cũng có lãnh binh tác chiến sự tích, trong đó Hắc Phong trại cùng Bạch Ba quân chiến dịch chủ ký sinh đều lãnh binh 3000 trở lên, các tăng cường 15 điểm, hai lần Tây Lương kỵ binh trở kích chiến bên trong chủ ký sinh lãnh binh ít, cưỡng chế thêm điểm tổng giá trị vì là 2, chúng tăng cường 32 điểm tổng soái. Khang Nguyên nghe được say sưa ngon lành, hệ thống phảng phất là đem hắn quang vinh sự tích hiện ra ở trước mắt, lệ người lòng hư vinh tăng cao. Hệ thống nhưng đều không biết rõ Khang Nguyên đang suy nghĩ gì, vẫn còn ở nhất nhất kiểm kê hắn thuộc tính thêm điểm chiến tích. Leng keng. Chủ ký sinh dùng nhu lực thu hàng Hắc Phong trại, chí lực thêm 5, cùng phòng huyền linh cùng nghiên cứu tấn công hồ quan sách lược, chí lực thêm 3, kế kiếm lợi Bạch Ba quân chí lực thêm 3, thiết kế để từ hoàng chủ động nương nhờ vào chí lực thêm 2, trung tăng cường 14 điểm chí lực. Leng keng. Thi hành nền chính trị nhân từ quản lý địa phương, làm cho Tây Hà quận từ phồn vinh, nội chính thêm 5, cùng Ngụy Trinh cùng hoàn thiện chuẩn điện chế, nội chính thêm 5, trung tăng cường 10 điểm nội chính. Leng keng. Chủ ký sinh với hồ khẩu trước thác nước trộm lấy thơ một bài, ở tướng sĩ lưu truyền động rãi, bị lực thêm 5, thu được thượng vận bách tính tán dương, thu được Tây Hà bách tính tán dương, thu được thượng đảng bách tính tán dương, bị lực thêm 20, thu phục Hát Chiêu mị lực thêm 3, thu phục Hoàng Trung mị lực thêm 5, thu phục Từ Hoàng mị lực thêm 5, thu phục Điền Dự mị lực thêm 5, trung đệ bạt mị lực 43 điểm. Liên tiếp tiếng nhắc nhở đem Khang Nguyên triệt để khiếp sợ, thậm chí có chút không rõ dựa theo chính mình dạng phát huy cầm xuống đi, sợ là không cần bao lâu liền thành thần tiên chứ. Lãnh binh 3000 tác chiến liền có thể thêm 15 điểm thống soái. Vậy ta trời sáng muốn xuất hơn 2 vạn người xuất chinh hung nô, một trận hạ xuống dựa theo như vậy tăng cường phương thức, thống soái có thể trực tiếp để bạt hơn 100. Chủ ký sinh chú ý, vốn công năng xuất hiện ở kho 15 tên anh hùng số liệu lúc liền sẽ mở ra, chỉ là chủ ký sinh mở ra chậm, lúc này mới dẫn đến tiền kỳ đại lượng tăng cường chủ ký sinh thuộc tính, hiện đã sửa đổi. Sau này trừ phi chủ ký sinh làm ra đại hình công hiến, bằng không chỉ có thể thông qua tiền vàng mua thuộc tính. Làm sao cái mua phương pháp? Ở Khang Nguyên trong mắt có thể dùng tiền cũng không phải sự tình, bản thân bây giờ còn có 51 tiền vàng tiền dư đây. Một thiên kim tệ đổi lấy một điểm tùy ý thuộc tính. Được rồi, Khang Nguyên cảm giác mình lại nói sớm, xem ra có thời gian tiền không là vấn đề là thiếu tiền. 51 tiền vàng có thể đổi lấy 5 điểm thuộc tính, Khang Nguyên cảm giác mình còn không bằng nhiều soạt mấy lần, là mấy cái tam tinh văn thần võ tướng đi ra. Nhọc nhằn khổ sở tích góp điểm ấy của cải cũng rất không dễ dàng, cho mình để bạt thuộc tính chỉ do lãng phí, ngược lại sau đó dưới trướng văn võ nhiều hơn mình sẽ không nhất định tự thân lên trận, chỉ cần có tiền vàng nơi tay, lo gì không có tam tinh anh hùng xin bảo. Có thể hay không tra những người khác số liệu. Khang Nguyên xem xong chính mình thuộc tính, tâm lý có chừng cái cơ sở, biết mình mức độ sau liền bắt đầu muốn những chuyện khác. Hiện nay chỉ có thể kiểm tra chủ ký sinh dưới trướng văn võ, nó bản thổ anh hùng cần hệ thống trước mặt đo lường. Vậy cho ta báo một hồi dưới trướng võ tướng thuộc tính đi, cũng tốt để ta biết mình ở chư hầu bên trong bao nhiêu cân lượng. Đón đến, Khang Nguyên trầm tư một hồi, theo mời chào trình tự đến, trước tiên từ Hát Chiêu bắt đầu đi. Leng keng. Đang tại đo lường Hát Chiêu thuộc tính, sau đó đã đo lường ra, chủ ký sinh kiểm tra. Hát Chiêu, võ lực 76, đỉnh phong 87, thống soái 73, đỉnh phong 91, chí lực 77, đỉnh phong 83, chính trị 50, đỉnh phong 69. Hát Chiêu các hạng trị số tương đối bình quân, cho dù là đến đỉnh phong thời kỳ, cũng là có thể chấn thủ một chỗ võ tướng, hiện tại mà nói tuy nhiên còn không đến mức một mình chống đỡ một phương, nhưng thống soái thiên nhân đội ngũ hay là dư sức có dư. Cái kế tiếp Hoàng Trung. Đo lường ra Hoàng Trung thuộc tính Hoàng Trung, võ lực 98, thống soái 88, chí lực 72, chính trị 60. Lão tướng Hoàng Trung hiện nay đã là đỉnh phong giá trị, cũng là lần này chinh phạt hung nô chủ lực võ tướng, 98 võ lực giá trị để Khang Nguyên tâm lý nắm chắc, có Hoàng Trung ở bên cạnh mình, hung nô ám tiện muốn thương tổn đến chính mình liền không hề khả năng. Có câu nói dốc hết toàn lực, Hoàng Trung hiếm có võ lực một hạng, liền đủ để ở trước mắt Khang Nguyên trong quân trở thành đầu lĩnh. Từ Hoàng thuộc tính cũng điều ra tới. Đo lường ra từ Hoàng thuộc tính, từ Hoàng, võ lực 94, thống soái 93, chí lực 73, chính trị 56. Vũ Tử Lương tướng bên trong từ Hoàng mặc dù tại võ lực phương diện không kịp Hoàng Trung, nhưng ở Tam Quốc bên trong cũng thuộc về top 3 đội trẻ. Chúng chi hắn còn có cái này phá 90 thống soái, là tướng tài không có hai nhân tuyển. Khang Nguyên có thể tại Tào Tháo trước chiêu mộ được Từ Hoàng, thật sự là muốn cảm tạ Dương Phụng người này, không có vàng mới vừa xuyên còn ôm đồm chiếm lĩnh Tây Hà đồ sứ sinh hoạt, lúc này mới tiện nghi Khang Nguyên. Cái cuối cùng, Điền Dự. Đo lường ra Điền Dự thuộc tính, Điền Dự, võ lực 80, đỉnh phong 85, thống soái 85, đỉnh phong 90, chí lực 79, đỉnh phong 80, chính trị 85, đỉnh phong 91. Đây mới thực sự là xuất tài, Khang Nguyên cảm giác mình quá may mắn. Về cái nhà đều có thể gặp phải Điền Dự như vậy tướng tài. Mà nhìn hắn cái này tư duy không chút nào kém cỏi hơn bất luận một ai, Khang Nguyên đã quyết định chờ đặt xuống Thái Nguyên, liền để Điền Dự đến bảo vệ. Xem xong những này bản thổ nhân vật số liệu, hơn nữa vốn là biết được anh hùng quân cờ số liệu, Khang Nguyên ở trong lòng yên lặng hàng một cái tự. Bách bộ xuyên dương Hoàng Trung, hôm nay là Khang Nguyên trong lòng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tướng. Tân nhân tân thư kỳ không dễ, tác giả một người viết thư, đêm khuya cồn vợ ở, lạc tử,